Tống trưởng quỹ bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật quả khế tiếng khóc cũng không lớn, hắn chỉ là trong lòng rất u buồn, mà sở dĩ u buồn cũng không phải là bởi vì trong tay viên này cực kỳ chân quý cựu chuyển thánh nguyên đan, trên thực tế cái này nên là hắn làm qua nhất có lợi một cuộc làm ăn. Hắn đối với mình tiền đồ rất lo lắng. Tống Trúc trước khi đến hắn ngay tại phòng đoán thân phận chân thật của hắn, mặc dù Tống thị tộc nhân số lượng đông đảo, nhưng để vị phu nhân kia tự mình hướng mình hạ lệnh chiếu cố có thể thực không nhiều, lại thêm lúc trước nghe nói trong kinh phát sinh một ít chuyện, nếu như nói trước đó hắn liền có 5 phần hoài nghi lời nói, hiện tại ngay cả thành chủ đại nhân đều tự mình đến thăm hỏi, hắn đã có thể 10 phần nhận định, Tống Trúc liền là vị kia thiên tư chắc tuyệt bảo bối tứ hoàng tử. Mặc dù lần này Tống Trúc còn tính là bình yên thoát hiểm, không có trở ngại, nhưng là lấy vị phu nhân kia phong cách hành sự. Tống đại trưởng quỹ cười khổ, hắn cái này trưởng quỹ sợ là làm được đầu. Tống trưởng quỹ nhìn xem trong hộp ngọc con kia xanh biếc ngọc hoàn, ổn định tâm thần, vạn hạnh trong bất hạnh, gặp được vị này tiểu phúc tinh, Tống đại hoàng tử mệnh là bảo trụ, không phải hắn sợ là muốn đi theo chôn cùng. Tống đại trưởng quỹ thở phào một hơi, cẩn thận ôm lấy ngọc hoàn đem một đầu nhỏ hơn hộp ngọc lôi ra trắng sữa chất lỏng, hai tay dâng hộp ngọc nhỏ hướng màn trướng phương hướng lập tức làm mời rượu hình. Mời chúng ta ân nhân cứu mạng. Chương 35, ôm ấm áp. Lúc này, Phúc Thái lâu 8 tầng một gian khác trống trải trong phòng, Tống Trúc thúc cháu chính ngồi đối diện nhau, Tống Trúc nhắm mắt điều tức, bờ môi trắng bệnh, hô hấp ở giữa phun ra từng tia ý lạnh, Tống Hàn Giang hai tay thì chăm chú chụp tại Tống Trúc hai cổ tay ở trên sắc mặt ngưng trọng, hai người cứ như vậy như đá giống như tượng trầm mặc tĩnh tọa sau một hồi lâu, Tống Hàn Giang đem tay theo Tống Trúc trên cổ tay thu hồi, hướng về vừa mở to mắt Tống Trúc nói, ngươi tổn thương ta tạm thời thay ngươi ngăn chặn, chỉ là từ nay về sau nhớ lấy không thể tái sử dụng linh lực, nếu không đừng nói là ta, liền xem như cha ngươi cùng phó thái sư xuất thủ cũng cứu không ngươi. Cho hoàng thúc thêm phiền phức. Tống Trúc thở ra cuối cùng một cái hàn khí, ấy nay nói. Tống Hàn Giang hừ lạnh một tiếng, ta cũng không phiền phức chính là ngươi tự mình, có mấy lời nói ra ngươi đừng không thích nghe, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, huống chi ngươi bây giờ toàn bộ là một tên phế nhân, làm việc lại không thể giống như kiểu trước đây tùy tính làm bậy. Cái này lần nếu không phải các ngươi vận khí tốt, sợ là đã sớm tại bên trong thế giới nhỏ kia chết 100 lần, ngươi lại thế nào xứng đáng mâu thân ngươi bọn họ đối ngươi quan tâm kỳ vọng. Tống Trúc ngoan ngoãn túi đầu nhận sai, hoàng thúc dạy phải. Cái này tiểu tử uống nhầm thuốc. Tống Hàn Giang còn tưởng rằng Tống Trúc lại muốn giống như trước đồng dạng khiêng ra một trận thao thao bất tuyệt theo tự mình nói bậy, đang chuẩn bị đầy mình kinh luân đại đạo, muốn hảo hảo giáo dục một chút cái này không an phận tiểu chất nhi, kết quả đối phương đột nhiên tịt ngòi. Mình cũng liền không có cách nào nói thêm gì đi nữa, nhất thời kìm nén đến toàn thân khó chịu. Tống Trúc ngược lại là rất quan tâm tiếp lời đầu, hướng về mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên Tống Hàn Giang nói đến mẹ ta, chuyện lần này như là đã, tiểu chất không muốn để cho nương lại lo lắng, vì lẽ đó cả gan xin, mời, thúc thúc thay ta giấu giếm một hai. Hắn đều kém chút quên, còn có phó như ý cái kia nữ nhân. Tống Hàn Giang trở nên đau đầu, hắn nâng trán suy tư một lát, trầm ngâm nói. Lâm Tu Vũ mặc dù là mạnh luyện ma công, căn cơ bất ổn, nhưng đến cùng là có kết đan kỳ thực lực, huống hồ người này tâm tư kín đáo, giỏi về ẩn nhẫn, thủ đoạn độc ác, đúng là phiền phức. Cái này sự kiện cũng là ta sơ sẩy, can hệ trọng đại, ta sẽ như thực hướng Hoàng Huynh cùng Phó Thái Sư bẩm báo, hết thể có bọn họ quyết đoán. Thứ hai vị kia quyết đoán đó chính là không có vấn đề. Thúc cháu hai cái trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Tống Hàn Giang có chút lúng túng háng giọng, nghiêm túc nói. Nếu là ngươi dám lại xông cái gì họa, ta nhất định cái thứ nhất nói cho mẹ ngươi. Tống Trúc khỏe miệng hơi rút, cung kính nói, chất nhi không dám. Lại nói mở miệng, Tống Hàn Giang cũng thấy có chút không đúng, làm sao theo tiểu hài tử cáo trạng giống như. Hắn cũng là lão giang hồ, ngay lập tức đem lúc trước xấu hổ không hề để tâm, sắc mặt chợt như thường, tiếp tục bày ra trưởng bối tư thế, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói, còn có một việc, ngươi thành thành thật thật trả lời ta. Công tử, ngươi làm sao đi ra? Tiểu Lục không đợi được Tống Hàn Giang, đã thấy đến Tống Trúc từ trong phòng đi ra, nhất thời không có kịp phản ứng mới công tử dáng vẻ thực tế là hù đến hắn. Lập tức vừa hận không nỡ đánh tự mình hai bàn tay, chạy chậm đi lên níu lại Tống Trúc tay áo, con mắt đỏ ngầu nhỏ giọng nói, công tử ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Sách, nam nhân mọi nhà thành bộ dáng gì? Tống Trúc lau lau cái chán toát ra đổ mồ hôi, vỗ vỗ Tiểu Lục bả vai, hỏi, minh tâm thế nào? Đúng, còn có một cái đâu? Tiểu Lục hút hút cái mũi, hướng Tống Trúc nói, nghe Tống trưởng quỹ nói dùng đan dược, tính mệnh nên là bảo trụ, chỉ là như thế nào. Tiểu Lục cẩn thận quan sát đến nhà mình công tử sắc mặt còn giống như tính tỉnh táo, cái này mới cân nhắc nói, Tống trưởng quỹ nói minh tâm cô nương thân thể cùng kinh mạch bị phá hư quá mức nghiêm trọng, mặc dù có cựu chuyển thánh nguyên đan một lần nữa tục nhận, nhưng mà chỉ sợ muốn khôi phục. một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục tu luyện. Đoạn thời gian này dài bao nhiêu Tiểu Lục không nói, nhưng xương cốt huyết nhục hay còn dễ nói, tục nhận kinh mạch đến cỡ nào khó khăn Tống Trúc nên cũng biết, Tống Quốc trong hoàng thất đã từng có xuất hiện qua cùng loại kinh mạch bị phá hư tình huống, bị ghi chép lại, vậy vẫn là một vị trúc cơ trung kỳ hoàng nữ, bị trị liệu cùng chiếu cố so Minh Tâm tốt hơn mấy lần, cũng đầy đủ dùng thời gian 50 năm mới có thể khôi phục thụ thương trước tu vi, sau đó cả đời đều không thể lại đột phá. Trúc cơ hậu kỳ. Mà Minh Tâm chỉ là cái tôi thể trung kỳ tiểu tu sĩ, tố chất thân thể kém xa vị kia hoàng nữ, huống chi tôi thể trung kỳ tu sĩ thường thường cũng chỉ có 150 năm thọ nguyên, nàng lại có mấy cái 50 năm có thể tiêu xài đâu. Ấm áp lịch sự tao nhã trong dũng đạo hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu, một tiếng thê lương thở dài vang lên. Đi thăm nàng một chút đi. Minh Tâm giống như lại trở lại đã từng đi vào qua cái kia phiến vàng sáng thiên địa bên trong, không giống với lần trước ngơ ngơ ngác ngác, nàng hiện tại ý thức thanh tỉnh vô cùng. Thân thể của nàng hoàn hảo không chút tổn hại, sờ lên có chân thật xúc cảm, nhưng mà thần thức cùng linh lực nhưng không thấy bóng dáng. Đưa mắt nhìn lại, bốn phía cùng lên xuống toàn bộ đều là vô tận kéo dài vàng sáng thế giới, trừ cái đó ra không có gì cả. Dưới chân rõ ràng xúc cảm nói cho nàng, nàng đang hành tẩu tại một mảnh bóng loáng trên mặt đất, nhưng mà xoay người mò xuống đi, lại cái gì cũng không có đụng chạm lấy, giống như mảnh đất kia mặt ngay tại cước bộ của nàng dẫm rơi địa phương sinh trưởng, theo cước bộ của nàng rời đi mà biến mất. Lần trước lại tới đây tự mình cũng là kém chút sẽ chết mất ta. Như vậy hiện tại tất nhiên tự mình còn ở nơi này nói rõ nàng còn chưa chết đi. Minh Tâm trong lòng âm thầm suy đoán cái này phiến vàng sáng thế giới đến cùng đại biểu cho cái gì. Theo khổ thụ nói hắn nhìn thấy tự mình thời điểm tự mình hai đoạn tàn cảnh đều luồn vào khối kia thần bí trong viên đá. Tự mình lúc ấy cũng ngông lung địa nhìn thấy hai cái tự mình theo vàng sáng thế giới hai bên tiến tới cùng nhau. Lúc ấy nghĩ đến vùng thế giới kia nhất định chính là tảng đá nội bộ. Nhưng cái này khẳng định không phải một cái thực thể thế giới thân thể của nàng tuyệt sẽ không giống như bây giờ hoàn hảo. Tồn tại ở cái này lý chỉ có thể là ý thức của mình. Chỉ là cái kia thần bí tảng đá theo nàng hóa hình về sau liền biến mất không còn tăm hơi, nàng về sau còn không hết hy vọng tại hóa hình địa phương tìm kiếm rất lâu, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không tìm tới, tại trong thân thể của nàng cũng không có phát hiện loại kia đã từng cảm thụ qua năng lượng màu vàng nóng đoàn tồn tại. Cũng liền ngầm thừa nhận tảng đá năng lượng tại nàng hóa hình thời điểm liền tiêu hao sạch, như vậy hiện tại ý thức của nàng chỗ mảnh thế giới này lại là chỗ nào? Đâu? Minh Tâm chẳng có mục đích đi tới, cái này phiến khô khan ý thức thế giới quá mức tịch mịch, nàng nhịn không được vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, cũng không biết lão quỷ kia chết không có, bất qua ý thức tất nhiên còn sống, thân thể nên là đến một cái địa phương an toàn à. Cũng khó nói thân thể chẳng mấy chốc sẽ chết, dù sao đều nát thành cái kia quỷ bộ dáng. Thân thể sau khi chết ý thức có thể hay không rơi vào cái kia phiến đen nhanh thế giới đâu. Minh Tâm bỗng nhiên lắc lắc đầu, đem tử cái này từ theo trong đầu vãi ra, ý thức một lần nữa khởi động máy. Nhân loại đối với mình đều như thế hung ác, như vậy về sau liền có thể yên lòng đối với nhân loại hung ác một điểm đâu. Bất quá nhân loại cũng có rất đoàn kết thời điểm. Hà chi cái kia hố hàng, lúc ấy là khóc đi. Khóc cũng muốn đánh. Tống Trúc cũng là hố hàng, từ đụng phải hắn vẫn tại không may. Cái này thứ yếu là chết thật tất cả đều muốn trách hắn. Đồng thời đánh. Nha, bản cô nương cho dù chết cũng là rất đẹp trai chết. Tại sao lại nghĩ đến chết? Minh Tâm lắc đầu muốn lần nữa khởi động lại một cái đại não, lại kinh ngạc phát hiện tự mình chẳng biết lúc nào đã đứng tại một tòa trên cầu thang, thật dài kim hoàng sắc cầu thang huyền không phiêu phù ở trên bầu trời, mơ hồ cắm vào trên bầu trời đột ngột xuất hiện một mảnh nho nhỏ đám mây màu vàng bên trong, quay đầu nhìn lại, dưới chân cầu thang hướng về phía dưới vô hạn kéo dài. Tại roi mắt nơi xa cùng vàng sáng thiên địa xen lẫn trong đồng thời, không biết kéo dài đến phương nào. Ý thức thế giới đều là tùy tiện như vậy sao? Minh Tâm nhấc lên tầm đến, dọc theo cầu thang từng bước mà lên, từng bước một hướng về đám mây tới gần đến xem, đám mây thật không tính lớn, thuần từ tĩnh trệ bất động kim hoàng đám mây cấu thành, so với hơi nước càng giống là một đoàn đông. Bước chân không ngừng, ánh mắt chậm rãi vượt qua tầng mây, xúc tầng mây phía trên một tòa màu vàng bắt giác đỉnh nghỉ mát chậm rãi tiến vào Minh Tâm ánh mắt. Đầu tiên là thuần kim đỉnh nhọn, mảnh ngói, sau đó là đỉnh sừng điêu khắc tinh xảo loan điểu, chung, gió, ánh mắt lại hướng xuống, chạm giống tứ trụ ở giữa cũng không có bản ghế rào chắn, trống giống đỉnh tâm chỉ có một cái đưa lưng về phía nàng im lặng xinh đẹp lập nữ nhân. Minh Tâm không hiểu cảm thấy cái kia bóng lưng rất thân thiết hay là đó cũng không phải một cái nữ người. Sẽ không lại là tự mình a? Trong lòng dâng lên chờ mong, Minh Tâm bước nhanh hướng về kia bóng lưng đi đến đỉnh nghỉ mát bên cạnh lúc lại chần chờ dừng bước lại. Thử thăm dò mở miệng hỏi, ngươi là ai? Đứng yên nữ tử quả nhiên không có một chút đáp lại, y nguyên đứng ở nơi đó, nàng mặc một bộ trường bào màu vàng nóng, thắt eo màu tím nhạt viền rộng đai lưng, tóc dài đen nhánh dùng một đầu khảm bạch ngọc kim quan quấn lên, dáng người cao gầy, cao hơn Minh Tâm trên nửa đầu, mặc dù chỉ là cong thân, nhưng theo cái kia yểu điệu tư thái, tinh xảo bên cạnh nhan bên trong, không khó coi ra nữ tử tuyệt thế tiên tư. Minh Tâm dứt khoát đánh bạo trực tiếp đi đến nữ tử trước người, hào phóng đánh giá đến nữ tử này, tựa hồ là xác minh Minh Tâm suy đoán, nữ tử mặt mày quả nhiên cùng Minh Tâm có 8-9 phần giống nhau, thậm chí liền đôi mắt cũng giống như nhau màu đỏ sậm. Chỉ là so với Minh Tâm hơi có vẻ non nớt khuôn mặt càng thêm thành thục một chút, ngũ quan đường cong cũng càng thêm khắc sâu, liền là một chút khác biệt nhường nữ tử khuôn mặt tản mát ra kinh người mị lực, lười biếng vũ mị bên trong lộ ra khó nén ung dung khí độ, sóng mắt lưu chuyển, phảng phất ẩn tình nhìn chăm chú ôn nhu, lại như coi trời bằng vùng bá khí. Minh Tâm ngơ ngác nhìn nữ tử khuôn mặt, nhất thời lại có chút si, nàng từ nhỏ một mình tại núi rừng bên trong xuất sinh, lớn lên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng mình tương tự đồng loại. Có khi nhìn thấy trong rừng tân sinh thú nhỏ tại phụ mẫu cẩn thận che chở xuống trưởng thành, chơi đùa, nàng cũng sẽ ảo tưởng mình cũng có thể có một vị cùng nàng huyết mạch tương liên thân trường hoặc là huynh đệ tỉ muội, bồi bạn nàng đồng thời trưởng thành, lẫn nhau hấp thu ấm áp, nhưng ý nghĩ thế này rất nhanh liền sẽ bị bỏ xuống, nàng đã có quan tâm nàng các tiền bối không phải sao. Cỏ cây yêu tộc, quá nhiều giống nàng cái này dạng không cha không mẹ cô nhi. Mà bây giờ, nàng nhịn không được thất thần nghĩ, nếu như ta có một vị mẫu thân, hoặc là một cái tỉ tỉ, có phải là liền lớn lên giống như nàng cái này dạng đâu. Nữ tử y nguyên không núp đích, giống như là một cái tình người, Minh Tâm thận trọng tiến lên vòng lấy nữ tử thân eo, vào tay là mềm mại xúc cảm, ấm áp nhiệt độ cơ thể. Giống như bị mê hoặc, Minh Tâm chậm rãi ôm lấy nữ tử, đem toàn bộ trên thân dán tại nữ tử mềm mại lồng ngực, chán dựa vào nữ tử mảnh gọt đầu vai, chóp mũi vùi sâu vào nữ tử cao giáo bên gáy, cảm thụ cái này một lát ấm áp, nước mắt đột nhiên không bị khống chế chảy xuống. Tất cả tâm phòng tại thời khắc này rỡ xuống, kiên cường nữa, lại lạc quan, nói cho cùng nàng vẫn chỉ là một cái mới vừa đi ra ra môn hải tử, khi thế giới tàn khốc gào thét mà đến, nàng cũng muốn có một cái thuộc về nàng ấm áp ôm ấp, nhường nàng thống khoái khóc một trận. Nàng nhớ nhà, nàng sợ hãi, nàng con không muốn chết. Chương 36, khóc lực lượng. Minh Tâm cũng không biết tự mình lúc nào nắm giữ khóc loại năng lực này, bất quá cái này loại chuyện lớn khái đều là vô sự tự thông a. Cảm giác còn không hỏng. Ý thức thế giới không có một ai, có thể tùy ý phong túng tự mình, Minh Tâm khóc đến mệt, mềm mềm ghé vào trên người nữ tử, tựa tại nữ tử đầu vai si ngốc nhìn chằm chằm nàng mỹ lệ bên cạnh nhan. Thật sự là thấy thế nào đều nhìn không đủ. Nữ tử y nguyên đứng bình tĩnh ở nơi đó không có bất kỳ cái gì đáp lại, Minh Tâm lại bắt đầu theo thói quen phân tích tất cả mọi thứ ở hiện tại, mảnh thế giới này hẳn là độc thuộc về ta ý thức thế giới, nếu là ta ý thức như vậy coi như có thể xuất hiện những người khác cũng chỉ có thể là người ta quen biết đi. Thế nhưng là nếu quả thật có cùng ta như thế giống được yêu, ta làm sao có thể một chút ấn tượng cũng không có chứ? Hay là nàng đã từng xuất hiện, chỉ là khi đó tự mình còn không có ý thức, nhưng nàng càng muốn tin tưởng một cái khác mấy loại khả năng. Cái này đại mỹ nữ cũng là ta đi. Chứ tự mình lại có ai còn có thể dễ dàng như vậy địa mê hoặc lại nàng đâu. Nếu như không có đặc thù thiên phú, yêu tộc sau khi biến hóa diện mạo cũng là sẽ trưởng thành theo tuổi tác cải biến, hay là cái này chính là mình dựa theo hình tượng bản thân. Tưởng tượng ra tới một cái ký thác tinh thần. Bất quá cũng khó nói mấy trăm năm sau nàng thật có thể trưởng thành cái này dạng đâu. Minh Tâm hạnh phúc ôm lấy Mỹ Mỹ tự mình nàng hiện tại có chút lý giải tiểu tam nương. Thiên sinh lệ chất khó không có chi tiến thủ A. Nghĩ như vậy, Minh Tâm đột nhiên cảm giác có một cánh tay vòng lấy cánh tay của mình cùng thân eo, nhàn nhạt tiếng hít thở theo dính sắt trong lồng ngực phát ra, Minh Tâm hơi ngạc nhiên, nàng sống. Chật thoải mái, ý thức thế giới có cái gì không có khả năng đâu. Minh Tâm đang nghĩ ngợi làm sao theo tự mình chào hỏi, một đầu mềm mại tay trước nắm cằm của nàng, tay động tác rất ôn nhu, nhưng lại mang theo không thể kháng cự ý vị, nâng đầu của nàng hướng lên dẫn đi, Minh Tâm đương nhiên sẽ không theo tự mình phân cao thấp, thuận theo cùng tay động tác ngẩng đầu lên, cùng một cái khác tự mình đối mặt. Nữ nhân một cái cánh tay còn một mực chụp tại Minh Tâm bên hông, mượt mà đầu ngón tay ôm lấy cằm của nàng, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt từ ái, lại dẫn chút cao cao tại thượng hương vị. Giống như là tại vuốt vuốt nàng âu yếm tiểu sủng vật. Cái này tư thế thực tế là có chút mập mờ. Nhẹ cạn hô hấp phủ tại trên mặt, cảm giác ngứa một chút, Minh Tâm có chút xấu hổ muốn tránh thoát mở, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút không đúng chính nàng làm thập sẽ quay về tự mình thẹn thùng. Chẳng lẽ nàng đã tự luyến đến loại tình trạng này? Phảng phất là bị Minh Tâm đỏ trắng thay đổi phức tạp sắc mặt lấy lòng, đối diện nữ tử vui vẻ cười lên, Minh Tâm sợ hãi, dùng sức tránh ra khỏi nữ tử ôm ấp, thân thể không hiểu trở nên vụ bè. Lảo đảo hai bước lại không có ổn định thân hình, hướng về đình nghỉ mát bên ngoài ngã đi. Đình nghỉ mát đối diện đã không có đám mây, mất trọng lượng cảm giác đánh tới, minh tâm cứ như vậy hướng về vô tận vàng sáng thế giới bên trong rơi xuống. Bên thai nữ tử kia tiếng cười như chuông bạc từ đầu đến cuối quanh quẩn ở bên thai, quanh thân thế giới bắt đầu vặn mẹo, một trận chói mắt huyễn quang đánh tới, minh tâm khó chịu nhắm mắt lại. Phảng phất theo cao vạn trượng không một cái nện ở trên mặt đất, rơi xuống cảm giác nháy mắt biến mất, lập tức rõ ràng cảm giác đau đớn cảm giác theo toàn thân đánh tới, minh tâm nhịn không được khó chịu ngô một tiếng, ý thức cũng sẽ ngã đau không. Con mắt mở ra, đầu tiên vào mắt là một mảnh thanh lịch màn gấm, phía trên thêu lên tinh xảo hoa lan, nàng cái này là sống tới. Thử nghiệm điều động thần thức thoải mái mà trải rộng ra đến, đem hết thể chung quanh rõ ràng truyền vào thức hải, nàng hiện tại đang ở tại một kiện trang hoàng lịch sự tao nhã trong phòng tia sáng u ám, chỉ ở góc tường điểm mấy ngọn đèn hiện tại nên là ban đêm. Phòng chung quanh thiết lập kết giới, thần thức không cách nào xuyên qua, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng minh tâm phán đoán căn phòng này nàng là tới qua, là phúc thái lâu 8 tầng khách phòng. Xem ra là bị Tống Trúc mang về. Lúc này nàng chính ngửa mặt chỉ lên trời nằm tại một trường hơi có chút cứng rắn trên giường, mặc trên người một bộ nhẹ nhàng ngắn gọn váy xa, nên là phúc thái lâu người cho nàng đổi. Bên giường, một người mặc vàng nhạt váy trang thiếu nữ chính một đầu nằm lì ở trên giường, đang ngủ được chìm, minh tâm thần thức phất qua thiếu nữ, cũng là nàng nhận biết, là quả đào, trừ cái đó ra trong phòng lại không có những người khác. Tình huống tạm thời đến xem còn không tính xấu, minh tâm hơi thả lỏng trong lòng, lại đem thần thức chìm vào tự thân thân thể. Không biết những thứ này người làm sao làm được, lúc trước nát chỉ có thể đại khái nhìn ra cái hình dạng xương cốt cơ bắp vậy mà như kỳ tích lại lần nữa tục nhận cùng một chỗ, chỉ là dù sao từng bị trọng thương, rất nhiều linh kiện lại là đã không tìm về được, toàn bộ thân thể giống như một tòa ăn bất ăn xén nguyên vật liệu kiến trúc, nhìn từ bề ngoài vẫn là cái người dạng, bên trong lại là đông thiếu một khối, tây để lọt một khối. Tại yêu tộc cường đại sinh mệnh lực tác dụng dưới, minh tâm có thể cảm giác được tân sinh xương cốt cơ bắp đang từ thân thể từng cái bộ phận mọc ra. Trải rộng toàn thân kịch liệt cảm giác đau đớn cũng chính là bởi đó mà lên lấy cái này tốc độ, cần một tháng là có thể đem linh kiện bù đắp. Minh Tâm có chút lo lắng, nàng chí ít tại một tháng thời gian bên trong là không có chút nào năng lực tự vệ. Nhưng mà cái này còn không phải bết bắt nhất, càng thêm lệnh Minh Tâm cảm thấy lo lắng chính là linh lực của nàng mạch kín, từ thần bí viên cầu bên trong truyền đến huyết khí lượng thực tế là quá lớn, coi như yêu tộc linh lực mạch kín so với nhân loại tu sĩ lại thêm cứng cỏi. Nhưng cũng thực tế không chịu đựng nổi cái này có thể so với trúc cơ hậu kỳ đẳng cấp lực lượng, hiện tại linh lực mạch kín toàn bộ trệ hướng lúc đầu lộ tuyến, nguyên bản thông suốt trôi chạy con đường hiện tại che kín. Nhỏ hẹp yếu ớt tiết điểm, lại thêm có chút chi nhánh trực tiếp suy bại. Thân thể tổn thương minh tâm quen thuộc, mà những thứ này linh lực mạch kín ám thương minh tâm thậm chí không biết làm sao đi khai thông, làm không tốt sẽ tại lưu lại vĩnh cửu thương tích, thậm chí tu luyện về sau đều muốn chịu ảnh hưởng. Minh Tâm không biết là nàng hiện tại tình trạng đã so với lúc trước muốn tốt nhiều, huyết khí vốn là rất thuộc tính lực lượng cuồng bạo, nếu không huyết tu như thế nào lại có cao như vậy tử vong dẫn đầu, lúc ấy trên người nàng linh lực mạch kín cơ hồ vỡ tan không còn hình dáng, nếu không phải có đan dược thần kỳ lực lượng đem linh lực mạch kín một lần nữa tục nhận, dù cho may mắn không chết cũng lại, cũng không thể tu luyện. Hiện tại Minh Tâm tựa như một cái bị xé thành mảnh nhỏ bút bê vải, bị một không quá thuần thục dệt tượng miễn cưỡng một lần nữa khe hở cùng một chỗ. Cho dù cẩn thận hơn, cũng không phục hồi như cũ tới bộ dáng. Minh Tâm thử nghiệm vận chuyển linh lực trong cơ thể, kết quả linh lực hơi chút điều động lập tức có một trận càng thêm mãnh liệt kịch liệt đau nhức theo linh lực điều động chỗ truyền đến, đau đớn trực tiếp tác dụng tại linh lực mạch kín, toàn thân đau đớn theo cái này một cái dẫn động càng thêm khó mà chịu đựng, Minh Tâm nhịn không được thấp giọng rên rỉ lên, thật không biết nàng lúc ấy tại hố to bên trong là làm sao nhịn xuống. Suy nghĩ một chút thật đúng là có điểm bội phục mình. Nô. Đau hơn. A. Minh Tâm ngươi tỉnh. Tu sĩ lúc đầu ngủ được liền sẽ không rất nặng, Minh Tâm vừa mới làm ra động tĩnh, Dương Đào lập tức liền tỉnh táo lại, mang trên mặt rõ ràng mừng rỡ, đợi nhìn thấy Minh Tâm khó chịu bộ dáng, lại hiện ra thần sắc lo lắng, trên thân dựa đi tới muốn sờ sờ Minh Tâm mạch đập, bàn tay đến một nửa lại giống là nghĩ đến cái gì dừng lại tại nửa đường, tiếng cũng không được thối cũng không xong, nhất thời tay chân giống như không chỗ sắp đặt đồng dạng. Minh Tâm ngươi chỗ nào không thoải mái? Có đau hay không? Muốn hay không uống nước? Qua loa hỏi vài câu, lại nghĩ tới tự mình thủ tại chỗ này một hạng quan trọng sứ mệnh, nhẹ a một tiếng, vội vàng nói, ngươi bây giờ không thể dùng linh lực. Cho nên nàng là chuyên môn trông coi ta, chờ ta tỉnh lại thời điểm ngay lập tức nhắc nhở ta sao. Minh Tâm nghiêng mắt nhìn thấy Dương Đào lo lắng tự trách biểu lộ cùng đầu tóc rối bời, trong lòng hơi có chút dị dạng, tu sĩ đối linh lực ỷ lại sâu tận xương thủy, thụ thương sau dò xét trong thân thể linh lực vận chuyển tình huống cơ hồ là phản xạ có điều kiện, tự mình cũng không biết hôn mê bao lâu. Chẳng lẽ nàng là liên tục trông coi tự mình sao? Cái này cô nương cùng tiểu A Phúc tại một ít địa phương vẫn là rất giống. Minh Tâm nhẹ nhàng gật đầu, theo trong cổ họng trầm thấp gạt ra một câu, ta không sao. Cảm ơn trời đất, nàng còn có một cái miệng là tốt. Làm sao lại không có việc gì? Dương Đào rốt cục nghĩ đến nàng hiện tại chuyện nên làm, vội vàng nói, ta đi gọi trưởng quỹ bọn họ, lập tức quay lại, ngươi tuyệt đối đừng động a. Nói xong liền muốn quay người hướng cổng rời đi. Minh Tâm cũng không muốn cứ như vậy thả Dương Đào đi, tống trưởng quỹ cái kia ban tử người cáo giả, nào có tiểu cô nương dễ bị lừa. Nàng hiện tại suy yếu vô cùng, sinh tử từ người, có thể hơn. Trường nắm một chút tin tức cơ hội tuyệt không thể bỏ qua. Non nớt giọng nữ sau lưng Dương Đào vang lên, tràn ngập bất lực, mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi đừng đi, ta sợ. Dương Đào trái tim nhỏ lập tức nắm chặt lên, rời đi bước chân rốt cuộc không bước ra một bước. Khó khăn xoay đầu lại, tiểu cô nương chính bày thành một cái chữ lớn nằm ngay đơ trên giường, trên thân một chút cũng không động đậy, cái đầu nhỏ cố gắng hướng về phía bên mình nghiêng, nhưng vẫn là chỉ có thể lệch ra một cái nho nhỏ góc độ, một đôi ngập nước con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy thê lương bất lực. Thực ra Minh Tâm chỉ là cổ xoay rất đau, hoàn toàn là nàng suy nghĩ nhiều. Tỷ tỷ, cái này một tiếng quay đi quay lại trăm ngàn lần, tiêu Dương Đào tâm đều muốn hóa, nàng bước nhanh đi trở về bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt Minh Tâm tóc. Nữ hài tử này ngày bình thường luôn luôn đứng thẳng tắp, thần sắc cho tới bây giờ đều như vậy bình tĩnh phong dong, cho dù là lần trước thụ thương cũng chưa từng túi xuống qua đứng thẳng lưng, cho nên cho tới giờ khắc này Dương Đào mới ý thức tới nữ hài tử này là cỡ nào nhỏ nhắn xinh xắn, nàng vẫn chưa tới 15 tuổi a. Dương Đào ôn nhu khuyên, ngươi đừng sợ, ta rất nhanh liền sẽ trở lại, ta phải gọi người cho ngươi xem tổn thương đâu. Minh Tâm thầm khen, kế hoạch thông. Thụ thương ấu thú dễ dàng nhất gọi lên tuổi trẻ giống cái tình thương của mẹ, nhân loại quả nhiên cũng là như thế. Tiếp tục ra sức giả bộ nai tơ, khục. Tại sao phải dùng trang cái này chứ? Thụ thương nữ hải không có trả lời, chỉ là đem mắt to hơi hướng phía dưới chết đi mở. Dương Đào thuận Minh Tâm ánh mắt nhìn lại, chính rơi vào Minh Tâm trên tay, có chút chút dáng dấp trong tay háo chỉ rỗi ra mấy khỏa chân châu giống như đầu ngón tay, hướng về tự mình ngoắc ngoắc. Tình thương của mẹ tràn lan Dương Đào dây hiểu. Cẩn thận duỗi ra ngón tay khoác lên Minh Tâm trên ngón tay. Dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy, mặc dù không có cái gì lực lượng, nhưng giống như có loại thần kỳ dính tính, nhường Dương Đào kiếm không ra. Dương Đào thở dài, cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Minh Tâm hài lòng kéo non nớt tiểu cuống học nói, tỷ tỷ, chúng ta trò chuyện đi, trò chuyện liền không đau. Chương 37, máu cốt ma tung. Cái gọi là nói chuyện, thực ra chủ yếu là Dương Đào đang nói, Minh Tâm ngược lại là muốn nói, nhưng Dương Đào sợ mệt mỏi nàng. Nghiêm khắc cấm chỉ nàng nhiều lời, Minh Tâm cũng chỉ đành tùy ý Dương Đào phát huy. Dương Đào không hổ là làm tiêu thụ, rất là có thể nói, cũng phi thường thích nói, ngay từ đầu cũng bởi vì nhớ sớm một chút thoát thân đi thông chi tống trưởng quỹ, về sau thấy Minh Tâm tình trạng coi như ổn định, cũng liền yên lòng, đại khái là bởi vì Minh Tâm khát vọng ánh mắt quá mức cho người, thế mà càng nói càng hưng phấn lên, Minh Tâm ngẫu nhiên chen vào hai cái từ sơ qua dẫn đạo một cái chủ đề xu thế, mặc dù hiệu quả không phải rất rõ ràng. Nhưng cũng coi như hiểu tại gần phát sinh một ít chuyện. Nàng đã hôn mê 3 ngày, trong lúc đó tống trưởng quỹ liên tục sắp xếp người thay phiên trông coi nàng, chỉ bất quá Dương Đào cái này hài tử tự mình chọn trực ca đêm sau đó hoa lệ lệ ngủ. Thương thế của nàng là tống trưởng quỹ cho nhìn, nghe nói tống trưởng quỹ là một cái tên là Hồi Xuân Đường cỡ trung tông môn đệ tử, về sau mặc dù tiến phúc thái lâu làm trưởng quỹ, nhưng trong tay y thuật sát thực không có rơi xuống, tại Vĩnh Châu coi như có chút danh tiếng. Dựa vào cái này một tay lôi kéo không ít sinh ý Dương Đào nương nhờ họ hàng mà đến, cũng đi theo hắn học một hai. Phúc Thái Lâu Lý hiện tại chỉ là truyền thuyết bị xích quỷ đường gây thương tích, đến mức chân chính đi qua chỉ có tống trưởng quý biết, liền Dương Đào cũng chỉ là mơ hồ biết Minh Tâm cứu Tống Trúc, không biết tình huống cụ thể. Cái khác đa số người thì đối tống trưởng quý cứu chữa Minh Tâm nguyên nhân chúng thuyết phân vân, căn bản không biết Tống Trúc cũng liên lụy trong đó, xem ra là hoàng con đại nhân gặp nạn sự tình là bị giấu giếm tới. Các nàng ba cái ban đầu là bị kịp thời xuất quan thành chủ cứu được, về sau bị đơn độc chạy tới tống trưởng quỹ nhận hồi Phúc Thái Lâu, mà Lâm Tu Vũ nghe nói là bị thành chủ trọng thương sau đào tẩu, tình huống cụ thể Dương Đào không rõ ràng, trong thành liên quan tới ngày đó phát sinh sự tình cũng là chúng thuyết phân vân, Minh Tâm yên lặng tính toán ngày nào lại kỹ càng hỏi một chút Tống Trúc. Nói đến Tống Trúc, nghe nói ngày đó vừa trở về liền nằm xuống, mà lại toàn thân bốc lên hắc khí, hình dung có chút dọa người. Nhưng kỳ quái là cùng ngày buổi chiều liền lại hình như người không việc gì đồng dạng. Hà Chi thụ thương nhẹ nhất, cái này hai ngày mỗi ngày đều tới chỗ này trông coi nàng, tận tới đêm khuya mới bị Dương Đào đuổi đi ra. Mà liên quan tới nàng tổn thương, Dương Đào chỉ là an ủi nàng nói kinh mạch là có thể chữa trị, đến mức làm sao chữa trị chưa hề nói, Minh Tâm biết vậy khẳng định không phải chuyện dễ dàng, bất quá vẫn là muốn so nàng dự liệu muốn tốt rất nhiều, chỉ cần có hy vọng liền tốt. Tổng hợp một cái, Minh Tâm sơ qua an tâm một điểm, theo Dương Đào lời nói đến xem, các phe phản ứng đều tương đối bình thường, nàng bí mật lớn nhất nên còn không có bại lộ. Vạn hạnh trong bất hạnh, Tống Trúc cái này người mặc dù không may một điểm, nhưng nhân phẩm còn không hỏng, không có đem đồng thời chiến đấu chiến hữu vứt xuống. Dương Đào ngón tay từ vừa mới bắt đầu liền không nhúc nhích, sợ đụng đau Minh Tâm, cái này nhân loại nữ hài chỉ cùng mình thấy một hai lần mặt, thậm chí lần thứ nhất vẫn còn có chút lung túng chẳng diện, mặc dù có Tống trưởng quỹ nói tới cái gọi là ân nhân cứu mạng nguyên nhân tại, nhưng cái này phần quan tâm lại làm không giả, Minh Tâm tuy là cỏ cây, nhưng cũng không phải vô tình, cái này phần quan tâm nàng nể tình trong lòng, chỉ bất qua cái này lại không chút nào nhường Minh Tâm đối với. Mình lừa gạt nhân ra tiểu cô nương tình cảm có chút áy náy là được. Yêu tộc châm ngôn, phòng người tâm không thể không. Cảm ơn ngươi. Minh Tâm nghiêm túc nói. Hồng mắt nhìn chăm chú mắt đen, vẻ mặt của cô bé gần như thành kính, Dương Đào gương mặt nổi lên đỏ ửng, giống con ngon miệng quả đào nàng thụ nhất không cái này loại vẻ mặt nghiêm túc. Vĩnh Châu, Hắc Ngai. Ba ngày trước sự kiện phát sinh về sau, toàn bộ Hắc Ngai liền bị thành chủ Tống Hàn Giang hạ lệnh phong tỏa, từ phòng giữ doanh ngày đêm tuần tra, bất kỳ người nào không được đi vào, tại truyền tống trận chỗ ẩn nặc trận phương pháp chung quanh. Càng là từ Tống Hàn Giang tự tay bày ra kết giới, đem truyền tống trận bao vây ở bên trong. Trong kết giới, mười mấy tên mới từ Tống quốc các nơi triệu tập tới trận pháp sư ngay tại đều đâu vào đấy thôi động các loại pháp khí, đo vẽ bản đồ lấy truyền tống trận trận văn. Cái này cái truyền tống trận bị Lâm Tu Vũ phá hư một bộ phận, cửa vào vòng xoáy linh lực đã không cách nào duy trì, trong trận hư không cương phong loạn vũ, bây giờ nghĩ tiến truyền tống trận liền là đi chịu chết. Truyền tống trận là rất hi hữu trận pháp, bày trận cần có trận pháp tạo nghệ cũng cực cao. Bất quá sở dĩ hy hữu là bởi vì bảy trận cần rất nhiều tài liệu vô cùng chân quý, liên quan tới truyền tống trận bố trí phương pháp truyền thừa vẫn là vô cùng hoàn mỹ. Lấy toàn bộ Tống quốc quốc lực, cũng chỉ có thể bố trí hai cái truyền tống trận mà thôi, dùng cho cùng nó các quốc gia giao thông tác dụng, có thể thấy được nó chân quý. Bây giờ tại Vĩnh Châu cũ nát phố cũ bên trong thế mà giấu một cái hy hữu truyền tống trận, đương nhiên gây nên Tống quốc cao tầng hứng thú. Minh Tâm ba cái theo mặt khác nhìn thấy đồ vật thực sự là có hạn. Nếu như không phải truyền tống trận xấu, Tống Hàn Giang đã sớm trước một bước đi vào tìm tòi hư thực. Những thứ này trận pháp sư cũng chính là bởi vậy hội tụ ở đây, thử nghiệm chữa trị truyền tống trận. Cảnh ban đêm thâm trầm, 10 cái trận pháp sư bên trong tới sớm đã không ngủ không nghỉ vội vàng 2 ngày 2 đêm, lại không chút nào nghỉ ngơi ý tứ, điểm hình thạch đèn tiếp tục công việc, dù sao tham dự một cái truyền tống trận kiến thiết thế nhưng là có rất ít cơ hội. Không gian một cơn chấn động, một vị người mặc rộng lớn đạo bào màu xanh. Hư hoa mắt bạch lao đạo sĩ xuất hiện tại bên ngoài truyền tống trận, nhưng mà tất cả vây quanh truyền tống trận nghiên cứu trận pháp sư nhưng không có một cái chú ý tới lao đạo sĩ đến, như cũ tại vùi đầu làm việc. Lao đạo sĩ tự lo đánh giá tổn hại truyền tống trận hai mắt, bấm ngón tay tính toán một lát, sau đó vậy mà liền cái này dạng bước dài tiến trong truyền tống trận, trong truyền tống trận nổi lên một trận nhỏ bé không gian ba động, thậm chí không có gây nên một cái trận pháp sư chú ý, sau đó lần nữa bình tĩnh lại. Lý đạo nhân theo trong truyền tống trận đi ra. Không khỏi nhíu mày, không có linh lực thế giới sao? Thần thức trải tản ra, nguyên anh hậu kỳ thần thức đủ trải ra trăm dặm, lại như cũ không có chạm đến hố to dưới đáy, trăm trượng dày vách đá cùng hố to đỉnh xương mù phía sau là một mảnh hỗn độn, kia là cái này thế giới biên giới. Trong không khí còn phiêu tán nhàn nhạt huyết khí, Lý đạo nhân vung tay háo đem tất cả huyết khí thu nhập trong tay háo, bước về phía trước một bước. Bước chân theo nham thạch bên trên nâng lên. Rơi vào từng đống xương khô ở trên những thứ này xương khô cũng không phải đổ vào trước truyền tống trận cái kia mấy đều, mà là tràn đầy rải trên mặt đất, số lượng kinh người, tại cái này tối tăm không mặt trời hố to bên trong không chi kỷ nằm bao nhiêu năm, cái này lý đã là hố to dưới đáy. Lâm Tu Vũ năm đó bay 3 ngày lộ trình, hắn chỉ cần một bước. Một viên màu đỏ sậm viên cầu yên tĩnh nằm tại chồng chất như núi xương cốt ở giữa, tản mát ra yêu ớt đỏ sậm hào quang, mất đi trận pháp trèo trống, nó lại trở lại hố to dưới đáy. Cái kia bọn nó đợi vạn năm địa phương, Lý đạo nhân đem viên cầu thu tới trước người, chán ghét thấp giọng nói, huyết trì. Trong huyết trì ẩn chứa huyết khí vô cùng vô tận, là huyết tu luyện căn cơ, chỉ ở mấy cái cỡ lớn ma tông bên trong mới có, mà cái này một viên huyết trì nên là người vì luyện hóa, có thể tùy thân mang theo, chỉ là muốn luyện hóa cái này dạng một cái loại sách tay huyết trì, ít nhất cũng phải mấy cái nguyên anh, nguyên linh cảnh giới huyết tu đồng thời luyện hóa mới có thể làm đến. Như vậy một kiện ma đạo bảo vật tại sao lại xuất hiện ở cái này lý? Còn có những thứ này xương người, ước chừng có trăm vạn số lượng, lại là người nào có thể tại chính nhất tông ngay dưới mắt điên cuồng như vậy thu hoạch nhân mạng đâu? Lửa nóng hừng hực tại hố to dưới đáy dấy lên, hỏa diễm không có nhường cái này phiến phong bế không gian thiếu dưỡng, cũng không có phóng thích bất kỳ nhiệt độ, cứ như vậy đơn thuần tại xương cốt lên lan tràn, trăm vạn xương khô cứ như vậy bị ngọn lửa thôn phệ, liền một điểm bụi bặm đều không có để lại, cái này là đạo gia địch tội ngọn lửa. Ánh lửa chiếu sáng hắc ám, trăm vạn xương khô đốt hết, duy thừa một bộ hóng ánh sáng long lanh màu đỏ khô lâu nằm tại đáy hố, mặc cho hỏa diễm như thế nào đốt cháy cũng không thể tổn thương mảy may, trừ cái đó ra lại không một vật. Một đạo nhân sắc mặt tâm trầm, cái này đều hồng tình khô lâu chí ít có 10 vạn năm lịch sử, ma đạo thẩm thấu theo khi đó liền bắt đầu sao. Nhưng mà cái này vị thần bí huyết tu cường giả vì sao lại chết nơi này đâu? Hết thể âm mưu đều theo cái này vị huyết tu cường giả tử vong thật sâu ẩn tàng, Lý đạo nhân thu hồi huyết chỉ cùng khô lâu, trốn vào hư không bên trong. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng, cái này cửa sổ cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Ánh nắng xuyên thấu qua mặt phẳng cửa sổ giải thành đều đều tia sáng, chiếu vào toàn bộ rộng rãi trong phòng, ánh nắng chiếu vào màn lụa, Minh Tâm theo cạn ngủ bên trong tỉnh lại. Đêm qua nàng trung quy là nhịn không được, thân thể quá mức mệt mỏi, cho dù đầy người đau đớn vẫn là khống chế không nổi ngủ mất, giống như trò chuyện thật liền không như vậy đau. Cũng có thể là nàng quen thuộc. Minh Tâm bị ai nghĩ? Con mắt không cần mở ra, nàng liền biết trong phòng nhiều mấy người, Tống Trường Quỹ, Tống Trúc, Hà Trì, Tiểu Lục còn có Dương Đào mấy cái đều tại. Tống trưởng quỹ lúc này chính đem tay khoác lên trên cổ tay của nàng, cũng không biết đang làm gì, cảm nhận được Minh Tâm thần thức quan sát, hắn buông ra Minh Tâm cổ tay nói, tỉnh. Một bên chờ lấy mấy người đều lộ ra vẻ mừng rỡ, cất bước tiến lên, ôm vào bên giường, chỉ có Hà Trì thần sắc biến ảo, tiến lên không dám, rời đi lại không bỏ, đành phải ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Bất quá Minh Tâm ngược lại là rất hài lòng Hà Trì phản ứng mấy người này ô ép một chút đứng thành một hàng, đem nàng ánh nắng đều che khuất. Nàng đều bao lâu không có phơi qua mặt trời. Tống trưởng quỹ, Minh Tâm tổn thương thế nào? Tống Trúc dẫn đầu hỏi. Cái này lời nói không phải nên hỏi ta sao? Minh Tâm đoán thầm số cái này nhà vóc người cao nhất. Tống trưởng quỹ đứng dậy đáp lời, giọng nói tất cung tất kính. Hồi công tử, thân thể cùng kinh mạch thương thế đều đã ổn định lại, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng, liền không có nguy hiểm tính mạng, mà lại thương thế hồi phục thật nhanh. Hắn quay đầu lại hướng Minh Tâm hỏi. Minh Tâm cô nương có phải là tu luyện qua bồi dưỡng sinh mệnh khí tức bí pháp? Minh Tâm nhỏ giọng nói, là trời sinh. Vung một cái láo còn muốn dùng càng nhiều nói láo để đền bù, cái này loại không chạm đến mấu chốt nhất chỗ vấn đề vẫn là ít nói láo. Thiên phú dị bẩm sao? Tống trưởng quỹ thầm nghĩ, trách không được chịu nặng như thế tổn thương còn có thể sống sót, cái này người như vậy hắn trước kia cũng đã gặp, chỉ là như vậy thiên phú đại bộ phận đều là gia tộc nhất mạch tương thừa, nhất là Minh Tâm tốc độ khôi phục quả thực kinh người. Cái này 3 ngày thân thể khôi phục trình độ vượt xa dự đoán của hắn, sinh mệnh lực tràn đầy còn xa hơn vượt xa quá hắn trước kia thấy qua những cái kia sinh mệnh lực cường hóa người, hắn lúc đầu cho rằng ít nhất phải thời gian. Mấy năm mới có thể trở về phục thương thế, hiện tại xem ra khả năng chỉ cần mấy tháng. Tống trưởng quỹ ngược lại không có hướng yêu tộc phương diện nghĩ, chỉ là như vậy xuất sắc huyết mạch, xuất thân gia tộc tuyệt không có khả năng bừa bãi vô danh, cái này cô nương sẽ không lại là nhà ai đại tiểu thư a. Mà lại còn trẻ như vậy liền tôi thể 7 tầng, có phải là quá nhanh chút? Tống trưởng quỹ yên lặng đếm lấy Tống quốc quốc gia phụ cận bên trong mấy nhà lấy sinh mệnh lực lấy xương đại gia tộc, càng số trong lòng càng khổ. Làm sinh ý làm sao lại khó như vậy? Chương 38, cái gọi là chi kỷ. Tống trưởng quỹ công phu hàm dưỡng rất tốt, mặc dù trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng trên mặt không chút nào hiện, cũng là miễn đi Minh Tâm lại một vòng nghi thần nghi quỷ, nhưng lúc nói chuyện vẫn là miễn không nhiều một tia cung kính, lấy ra một chiếc bình ngọc nói. Đến mức kinh mạch lên tổn thương không phải trong thời gian ngắn có thể dưỡng tốt, cái này bình dưỡng mạch đan là ngươi mỗi 10 ngày nuốt một viên, có thể chậm rãi khơi thông trong kinh mạch ngăn chặn bộ phận, chỉ bất quá. Cái này khôi phục quá trình chậm chạp, chỉ sợ muốn mấy chục năm mới có thể khôi phục nguyên trạng. Minh Tâm hơi biến sắc mặt. Tống trưởng quỹ nhìn mặt mà nói chuyện, tiếp tục nói, bất quá đời này lên cũng có tốt hơn phương pháp cũng khó nói, lao phu học nghệ không tinh, chỉ có thể làm được như thế. Mấy chục năm cũng không phải một cái tôi thể tu sĩ lãng phí lên, Tống trưởng quỹ thầm nghĩ, tiểu tổ tông ngươi vẫn là nhanh về nhà đi, hắn cái này mà một cái tổ tông liền đủ. Bất quá Tống trưởng quỹ cái này lần ngược lại là sẽ sai ý, thời gian mấy chục năm đối với nhân loại cấp thấp tu sĩ là rất dài, nhưng đối lấy trưởng thọ lấy xưng cỏ cây yêu tộc tới nói thực ra cũng không tính cái gì không thể tiếp nhận tổn thất, sinh tử có 1000 năm mới 9, nàng thọ nguyên nói ít cũng vượt qua 1000 năm. Nói thực ra nghe được có thể khôi phục tin tức Minh Tâm vẫn là rất vui vẻ, chỉ cần có thể khôi phục liền tốt, lớn không để cho lại hồi thành Mãng Sơn tránh mấy năm mặc dù thật. Mất mặt là được. Nhường Minh Tâm trong lòng cách đáp chính là cái kia bình đan dược, nhường nàng ăn đan dược. Làm sao có thể? Đan dược 2 chữ này thế nhưng là cỏ cây yêu tộc kiên kỵ. Minh Tâm kiên định bác bỏ, ta không ăn. Sau đó lại cảm thấy câu trả lời của mình quá đột ngột, ôn nhu giải thích nói, Tống trưởng quỹ có thể cứu ta đã phi thường cảm kích. cái này đan dược có giá trị không nhỏ, Minh Tâm không dám tiếp tục nhường ngài tốn kém. Do dự một chút tiếp tục nói, Tống trưởng quý yên tâm, đối đãi ta thân thể khôi phục một chút ta liền về nhà đi. Mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh. Thực ra cái này loại dưỡng mạch đan coi như ăn được 100 năm, giá trị cũng không kịp nổi viên kia đan dược số lẻ, bất quá Tống trưởng quý sẽ không nói chính là, hắn đang cầu mà không được đâu. Tiếp tục khuyên nhủ, cô nương gia lý chúng ta có thể thay thông chi, trước lúc này ngươi liền an tâm tại Phúc Thái lâu dưỡng thương tốt, cô nương là bởi vì công tử chúng ta bị thương, cái này đều là chúng ta nên làm. Minh Tâm nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào từ chối nữa, dứt khoát nhắm mắt lại nói, ta không ăn. Tống Trúc ngược lại là thấy rõ một chút, Minh Tâm cũng không phải là một cái loại người cổ hủ, hắn nhưng là còn nhớ rõ cái này cô nương hồi đó cắn răng nghiến lợi nói trở về muốn tự mình thêm tiền đâu, bây giờ nghĩ lại cũng không phải thật muốn thay Tống trưởng quỹ tiết kiệm tiền, mà là có cái gì nan ngôn chi ẩn đi. Chỉ là không ăn à? Hắn tiếp lời nói, Minh Tâm ngươi liền an tâm ở chỗ này tốt, khi nào đi ở toàn bộ từ ngươi quyết định, chúng ta sẽ không can thiệp, về phần trị liệu sự tình lại cho ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Minh Tâm mở mắt, khi thấy Tống Trúc len lén xông nàng lách vào một cái con mắt. Cái này người có phải là phát hiện cái gì? Giống như muốn cố ý ngăn chặn Minh Tâm câu chuyện, Tống Trúc giành nói, không muốn chối từ, chúng ta là bằng hữu. Minh Tâm cũng không nghĩ chối từ, cái này chính hợp nàng ý, chí ít tại thân thể nàng khôi phục trước đó Phúc Thái lâu là tốt nhất chỗ an thân, coi như Tống Trúc phát hiện cái gì. Thôi, khám phá không nói toạn, bằng hữu còn có thể tiếp tục làm. Minh Tâm làm bộ do dự một chút, trong mắt thấp giọng nói, quấy rầy. Sách, tình cảm mà là hắn lời nói quá nhiều Tống trưởng quỹ cũng tự cho là minh bạch thứ gì, yên lặng hướng bên cạnh dựa, kết lực giảm xuống tồn tại cảm. Dương Đào liền không có nàng đại gia ra như thế cơ linh, lúc này vừa mới nhắc lên tâm rốt cục lại bùng ra, cao hứng nói, quá tốt. Minh Tâm ngươi muốn ăn chút gì không, ta đi cấp ngươi mua. Đứng một bên Hà Chỉ lỗ thai dựng thẳng lên tới. Tống trưởng quỹ khỏe miệng giật một cái, truyền âm nói, nha đầu chết tiệt kia, chỉ có biết ăn, nhanh đi làm việc. Một điểm nhãn lực giới mà đều không có. Dương Đào ủy khuất nhìn về phía Tống trưởng quỹ, đem Tống trưởng quỹ nhìn không còn gì để nói, đành phải bày ra nụ cười nói, còn có cái gì nhu cầu cứ việc nói, tất cả mọi người là bằng hữu sao, ha ha ha. Thật đúng là có một việc, Minh Tâm nói, ta nuôi một bình hoa lan, đặt ở lưu tiên cư, có thể hay không lời còn chưa nói hết, đám người sau lưng một tiếng khô khốc giọng nam vang lên, ta đi, theo cửa phòng lạch cạch một tiếng đóng lại, Hà Chi thân ảnh đã biến mất trong phòng. Tống Trúc nhìn xem Hà Chỉ rời đi phương hướng, cười giống một cái đại thúc. Phúc Thái lâu 6 tầng. Cây xanh thấp thoáng, phồn hoa như gấm, nước chảy róc rách, liền ánh nắng đều lộ ra càng thêm nhu hòa tươi đẹp, nếu không phải trên bầu trời ngẫu nhiên có trận pháp linh quang hiện lên, thật khó mà tin được nơi đây lại ở vào trong phòng. Trong không khí linh khí nồng nặc hỗn hợp có hơi nước, tại từng mảnh lá xanh hoa hồng lên ngưng kết thành óng ánh linh lộ, tích tích cục cục nhỏ xuống tại từng cây nhỏ bé trên thân trúc, lại thuận ống trúc một chút xíu hội tụ cùng một chỗ. Do gì chạy vào một bồi nho nhỏ đầm nước. Trong đầm nước có mấy đuôi thất thải cá con nhàn nhã bơi lên. Bên đầm nước bày biện một trương thật dài ghế mây, một vị người mặc áo trắng nữ hải tử khoan thai ngồi dựa vào trên ghế mây, hai tay tại trên bụng giao nhau đặt vào, hai mắt hơi khép, giống như là đang ngủ gà ngủ gật. Ghế mây bên cạnh bày biện một trương bàn trà nhỏ, một đầu không đến cao một thước tiểu mộc ngâu đứng tại trên cái bàn tròn, nhón chân lên, trong tay nắm lấy một đầu xanh biếc ngọc giản dán tại nữ hải trên trán, không lúc nhích. Tiểu mục ngâu dưới chân chất đống hai chồng chất ngọc giản, một chồng nhiều chút, một chồng ít chút, cộng lại luôn co chừng chăm chỉ, dưới bàn gỗ bên cạnh còn xử lấy mấy cái tiểu mục ngâu, trên tay bưng các thức nước trà điểm tâm, mỹ vị món ngon, bày chỉnh tề, trừ một chén linh lộ, cái khác một chút cũng không có bị đê. NG qua bộ dáng. Tống Trúc đi vào 6 tầng vườn hoa, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Ngươi ngược lại là chọn cái nơi tốt. Cầm ngọc giản tiểu mục ngâu để tay xuống. Nằm tại trên ghế mây Minh Tâm mở mắt ra, hướng Tống Trúc nói, đoạt ngươi bảo tọa, Tống lao bản sẽ không để tâm chứ. Lại một đầu tiểu mục ngẫu theo trong bụi cây chui ra ngoài, đỉnh đầu giơ một cái so với nó tốt đẹp mấy lần ghế mây, bày ở Minh Tâm đối diện, Tống Trúc ngồi xuống, tiện tay lấy một đầu ngọc giản, một chén linh trà, khoan thai mà nói, không ngại, tùy tiện ngồi. Sách, chán ghét kẻ có tiền. Tống Trúc thần thức quét một cái ngọc trong tay giản, là một bộ khoáng thạch bách khoa toàn thư. Nội dung rất nhiều rất khô khan một bản sách lớn, hắn chỉ một cái kia chồng chất nhỏ một chút ngọc giản, hơi ngạc nhiên nói, ngươi cho tới chưa nhìn như thế nhiều. Minh Tâm hướng về phía lớn cái kia một chồng nỗ bĩu môi, những cái kia là xem hết. Đại khái 7-80 bản đi. Tống Trúc cũng vui vẻ, nào có ngươi như thế đọc sách. Minh Tâm không phục, nhớ kỹ không là được. Cái này lời nói được đơn giản, nhưng nếu như những thứ này sách tất cả đều giống như là trong tay hắn cái này một bản như vậy, toàn bộ nhớ kỹ cần mạnh cỡ nào thần thức. Tống Trúc tự hỏi là làm không được, mà minh tâm chỉ là tôi thể trùng kỳ thế mà có thể làm được sao? Thần trí của ngươi cũng là thiên phú dị bẩm đi. Dễ nói, liền so thân thể thiên phú mạnh như vậy một chút. Minh tâm hiện tại liền lật sách đều phải dựa vào khôi lỗi hỗ trợ, cùng cực nhàm chán phía dưới, cũng chỉ đành tiếp tục nàng đọc sách đại nghiệp, còn tốt phúc thái lâu tàng thư cũng rất nhiều, những thứ này tạp học thư tịch giá tiền cũng không cao, mà lại có thể tùy ý phục chế, tống trưởng quỹ cũng vui vẻ được đưa cái đơn giản ân tình, tại minh tâm cam đoan không chuyển ra ngoài về sau trừ giá trị cao công pháp bí tịch bên ngoài, cái khác liền mặc cho minh tâm tùy tiện nhìn. Cái này vẫn là minh tâm thức hải biến hóa sau khi lần thứ nhất đọc sách, lập tức liền phát hiện khác biệt. Tại thức hải bên trong viên kia bóng ánh linh lung thần bí tinh thể chiếu rọi phía dưới, thường đọc một quyển sách thật giống như đem một quyển sách nội dung nhiếp tiến tinh thể 36 cái khía cạnh, nhanh chóng chỉnh lý, ký ức, thần trí của nàng tổng lượng không có tăng trưởng, nhưng mà thần thức lợi dụng hiệu suất lại tăng nhiều, nguyên bản cần một canh giờ mới có thể ghi lại nội dung, hiện tại không quá nửa khắc liền một mực ghi tạc trong đầu, tại trong đầu tạo thành một cái khác thư khố, muốn quên đều quên không. Chuyên tâm đọc sách thời điểm giống như liền đau ý đều ít một chút. Mặc dù đều là khô khan nội dung, nhưng nếu như ngươi có thể không có chút nào gánh vác đều nhẹ nhõm ghi nhớ, giống nhau là rất có khoái cảm. Minh tâm cái này cho tới chưa nhìn lòng tràn đầy sung sướng, lúc này không khỏi có chút đắc ý quên hình. Tống Trúc nhìn xem Minh tâm đắc ý tiểu biểu lộ, trong lòng vừa buồn cười vừa ghen tị, ghen ghét chính là trước kia người khác luôn nói hắn là cái thiên tài, hiện tại đột nhiên bị một cái khác thiên tài làm hạ thấp đi, tâm tình có chút ít nhiều phức tạp. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi nhẹ nhàng lung lay, buồn cười chính là hai cái thiên tài gặp nhau thời điểm, biến thành hai cái phế vật, còn vui vẻ hòa thuận ngồi cùng một chỗ đọc sách, nhân sinh gặp gỡ cũng thật là kỳ diệu. Minh tâm tử không biết Tống Trúc trong lòng liên tiếp loạn thất bát tao cảm thán, nàng lúc đầu muốn đợi tự mình cho dù tốt một chút lại nói với Tống Trúc, hiện tại Tống Trúc tất nhiên tự mình đi tìm đến, có một số việc liền nên đặt ở trên mặt bàn. Thân thức thao túng tiểu khôi lỗi vô vô cái bản, Minh tâm nói, Tống lão bản, hôm nay là không phải đem thủ lao tính toán A. Là hắn biết cái này cô nương không có hảo phóng như vậy. Giữa bằng hữu đàm luận tiền nhiều tổn thương cảm tình. Tống Trúc chỉ Minh Tâm bên cạnh cái kia một đống ngọc giản, lại chỉ một bên linh đàm, lại nói những thứ này không đều là thù lao sao. Những thứ này là nhà ngươi thủ hạ đưa cho ta thù lao. Nhà ta thủ hạ đồ vật đều là ta. Cái này chết kẻ có tiền. Minh Tâm nói, mệnh của ngươi vẫn là ta cứu trở về đây này. Cái này ngược lại không sai, thế nhưng là không có ta ngươi cũng không sống nổi. Cái này lời nói liền không đúng, Tống lao bản mệnh nhưng so với ta cái này tiểu tán tu đáng tiền nhiều. Ngươi cái này dạng muốn liền sai, sinh tử trước mặt, người người bình đẳng. Ai cùng ngươi người người? Minh tâm thản nhiên nói, những người kia thế nhưng là hướng về phía ngươi đi, kết quả ngươi không có việc gì ta ngược lại thiệt thòi lớn, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao. Tống Trúc đồng ý nói, không sai, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Chỉ thiếu ân tình, không nợ nhân mạng. Cái này sổ sách tính tới cái này cũng liền đủ. Minh Tâm trực tiếp mở ra giá tiền, như vậy tại ta thương thế tốt lên trước đó, ngươi phải tiếp tục miễn phí dạy ta đọc sách. Có thể. Còn phải dạy ta kiếm pháp. Nàng đối Tống Trúc một kiếm kia ấn tượng thế nhưng là cực sâu. Tống Trúc con mắt hơi sáng, hắn lên xuống nhìn kỹ Minh Tâm, biểu lộ một cái trở nên nghiêm túc lên, thật lâu mới trịnh trọng nói có thể. Minh Tâm còn không biết cuộc làm ăn này nàng đã kiếm được, nàng tiếp tục nói, còn có tùy tiện cái gì ta muốn học đồ vật, ngươi cũng được dạy ta miễn phí. Tống Trúc cũng vui vẻ, ngươi làm sao lại nhận định ta? Thiếu nữ khỏe miệng nghịch ngợm câu lên, bởi vì ta hiện tại là một phế nhân, mà ngươi là rất mạnh phế nhân. Tống Trúc sững sờ, chợt cởi mở cười ha hả, cái gọi là chi kỷ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 39, sinh tử chi đạo. Sinh tử cỏ, sinh tại tử trạch, ngàn năm mới thành, có dị hương, yêu thú không ai dám ăn. Dị thảo thân bạch vô diệp, hoa nở 36 cánh, đen trắng hỗn hợp, bạch cánh trường sinh, đen cánh rót chết. Ngọc Cơ Tử từng tán nói cùng sinh tử chi đạo vậy, luyện cho rằng luân hồi tiên đan, Viễn Lam dị thảo bảng thứ tư. Viễn Lam dị thảo chí. Minh Tâm khép lại trong tay cái này bản ố vàng giấy chất sách vở, hai mắt chạy không, như có điều suy nghĩ. Quyển sách này là Viễn Lam Châu một vị luyện đan sư viết, Viễn Lam Châu hoàn cảnh phức tạp ác liệt, người ở thưa thớt, nhưng cũng bởi vậy sinh trưởng rất nhiều dị thảo kỳ thú. Minh Tâm dù không có đi qua Viễn Lam Châu, vẹn vẹn theo vật chí du ký bên trong giới thiệu cũng biết nơi đó là yêu tộc thế lực cường thịnh nhất nơi, bất quá với cường thịnh cũng bất quá là cùng nhân tộc cân sức ngang tài mà thôi. Minh Tâm từ tại ý thức thế giới bên trong nhìn thấy người nữ nhân thần bí kia bắt đầu trong lòng liền sinh ra rất nhiều nghi vấn, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng kia là chính mình tưởng tượng bên trong nhân vật, là tự mình tâm lý yếu ớt thời điểm trong tiềm thức sáng tạo liên quan tới thân tình hình chiếu. Nhưng cái này mấy ngày rảnh rỗi lại suy nghĩ về sau lại cảm thấy không phải, một mặt là cảm giác, lúc ấy nàng xác thực cảm thấy nữ tử kia thân ảnh rất thân thiết, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, cái kia tiếp xúc cảm giác không hề giống lần trước nàng hóa hình lúc cảm nhận được loại kia tay trái nắm tay phải xúc cảm, mà là càng gần như hơn một cái rất thân cận ôm ấp. Một phương diện khác chính là, loại kia động tác, vũ mị thần sắc, minh tâm khẳng định nàng cả một đời cũng sẽ không làm được đi ra. Tuổi trẻ yêu, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Thế là minh tâm lần thứ nhất đối với mình thân thế tò mò, thanh mãng sơn bên trong đám yêu tộc chưa từng có tại thanh mãng sơn gặp qua tại minh tâm cùng loại cái khác sinh tử cỏ, thậm chí liền sinh tử cỏ cái này danh tự cũng là khổ thụ lên, bất quá đại khái là cái này danh tự quá mức chuẩn xác, lại cùng viễn lam tu sĩ cách gọi không như mà hợp. Mà lại khối kia thần bí tảng đá tác dụng cũng không phải đơn thuần thúc mọc cỏ cây đơn giản như vậy, cùng cái kia phiến ý thức thế giới cũng có phần không ra liên hệ. Vì lẽ đó minh tâm lật khắp tất cả có thể tìm tới giới thiệu khoáng thạch, linh thảo đồ giám tạc ký, các loại du ký, các nơi phong cảnh trí cũng đều nhìn một chút, rốt cục tại cái này thiên phúc thái lâu chẳng biết lúc nào theo tu sĩ trong tay thu về trở về dị thảo trí bên trong tìm tới liên quan tới sinh tử cỏ ghi chép. Mặc dù cùng nàng tình huống có chút chút xuất nhập, tỉ như cánh hoa của nàng là màu đỏ sậm cùng màu trắng, mà không phải trên sách nói đen trắng hỗn hợp, nhưng tình huống căn bản đáp rất gần. Trong sách nói tới tử trạch là Viễn Lam Châu một chỗ nổi danh tử địa, diện tích lãnh thổ vạn dặm khoảng cách, trong đó chướng khí tràn ngập, linh khí suy vi, sinh hoạt vô số sinh vật nguy hiểm, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng thường có vẫn lạc trong đó. Mà Viễn Lam Châu ở vào Trung Châu Tây Bộ, Thanh Mãng Sơn lại tại Trung Châu Đông Bộ, lại thêm đừng đề cập Viễn Lam Châu cùng Trung Châu cách xa nhau biển rộng mênh mông, chim bay khổ sở, cho dù nhân loại tu sĩ đội tàu cũng muốn mạo hiểm đi mấy năm mới có thể thông qua. Nếu như trong sách chỗ ghi lại không sai, là ai bỏ bao công sức đem một gốc cực kỳ hy hữu linh thảo hạt giống xuyên qua nửa cái thế giới đi vào Trung Châu, nhưng lại tùy tiện nhét vào Thanh Mãng Sơn bên trong đâu. Mà lại nàng còn trùng hợp như thế sinh ra linh trí, lại hóa hình. Cái này trong đó tất nhiên có không thể cáo người bí mật. Minh Tâm âm thầm hạ quyết tâm, nếu có cơ hội, nhất định phải đi Viễn Lam Châu nhìn một chút. Mà lại cái này Ngọc Cơ Tử là ai, Luân Hồi Tiên Đan lại là cái gì quỷ đồ vật? Cái gọi là sinh tử chi đạo là cái gì đạo, nàng tại sao không có cảm giác. Còn có Viễn Lam dị thảo bảng thứ tư, nàng quả nhiên là rất lợi hại. Một cái nghi vấn vạch trần mang đến càng nhiều nghi vấn, minh tâm lòng ngứa ngáy khó nhịn, mở sách bản phương muốn tiếp tục đọc xuống, đột nhiên trong đầu một trận choáng váng, vốn là không có gì khí lực tiêu pha thoát, sách vở soạt rơi vào ghế mây bên cạnh một đống sách trong núi. A, minh tâm ngươi làm sao? Một trận gió nhỏ nhào tới, cổ tay bị một đầu tay ấm áp nắm chặt. Minh Tâm choáng váng hơi hiểu, Minh Tâm mở mắt nhìn lại, nguyên lai là Dương Đào không biết lúc nào đến, nàng đọc sách nhìn quá nhập thần lại không có phát giác được. Ta không sao, chỉ là đọc sách nhìn hơi mệt chút. Thân thức sử dụng quá nhiều cũng sẽ có tiêu hao, bình thường Minh Tâm vẫn là rất tiết chế, không dám để cho thần thức hao hết sạch, chỉ là hôm nay rốt cuộc tìm được một điểm hữu dụng tin tức, nàng quá hưng phấn liền không có khống chế lại chính mình. Không dùng linh lực. Dương Đào cái này mới yên tâm điểm, bản khởi gương mặt xinh đẹp. Ngón tay đâm Minh Tâm cái chán nói, liền cái này một đầu cái đầu nhỏ dùng tốt ngươi cũng không chịu sống yên ổn, ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta? Minh Tâm dưỡng thương có nửa tháng, ngày thường tiếp xúc nhiều nhất liền là Dương Đào, cùng với nàng cũng rất quen biết. Lập tức nắm lấy Dương Đào tay, hi hi cười nói, tốt đào tử, ta sai, cũng không dám lại. Lại chỉ huy một đầu bưng điểm tâm tiểu một ngẫu lạch cạch cạch dọc theo sách núi nhảy lên cái bàn, hiến bảo giống như mà nói, ngươi ăn cái này, ăn rất ngon. Nửa tháng trước cái này Lý còn có thật là đa đoan đĩa tiểu một ngẫu, hiện tại chỉ còn cái này một đầu, trên mâm ngũ sắc điểm tâm bày thành một đóa tinh xảo hoa, xem xét liền không có nếm qua. Dương Đào sắc mặt buông lỏng, nhưng vẫn là tức giận, ngươi cái gì đều không ăn, làm sao biết có ăn ngon hay không. Hi hi, ta nghe ngươi thường nói cái này nhà gọi hồ lô chai cửa hàng, nghĩ đến thật là tốt ăn a. Bánh ngọt là một nhà phàm nhân cửa hàng làm, tại cái này tu sĩ tụ tập Vĩnh Châu không có danh khí gì. Nàng cũng không có chú ý lúc nào nói với Minh Tâm qua cái này cửa tiệm, tiểu yêu tinh này thực sự là. Tống Trúc đều nói Minh Tâm có thể tùy tiện lại, Tống trưởng quỹ cũng sẽ không ở tiểu tiết lên keo kiệt, cái này tòa bồi dưỡng linh thực trong phòng nhà ấm Lý Linh Lộ nàng tùy tiện uống, sách có thể tùy tiện phải tới thăm, ăn dùng tùy tiện nàng chọn, lâu Lý không có liền gọi tiểu một ngẫu đi mua, ghi phúc thái lâu sổ sách. Cái này đều là Minh Tâm kém chút mất mạng đổi lấy, nàng cũng sẽ không có ý tứ, chỉ là Minh Tâm thứ gì đều không ăn. Vì lẽ đó vật mua được đại bộ phận dùng để của người phúc ta. Bất quá cái này một phần là chính nàng bỏ tiền mua. Hở? Thực ra ăn không ngon sao? Dương Đào đầu hàng, thật ăn thật ngon. nàng trực tiếp ngồi tại bàn trà nhỏ ở trên bưng lên đĩa nhặt một khối điểm tâm đặt ở bên miệng, lại chần chờ nói, ngươi thật không ăn sao? Minh Tâm nhấc nhấc tay bên trong một ly lớn linh lộ, ta uống cái này liền tốt. Nhà ấm Lý có xây chuyển hóa nhật nguyệt hào quang trận pháp, cái này loại hạ xương bên trong hỗn hợp có chút ít đặc thù quang thuộc tính linh lực, nàng rất thích uống. Dương Đào lắc đầu thở dài, thật nghĩ không ra ngươi những thứ này năm là thế nào sống qua tới. Nói là tự mình không ăn đồ vật sự tình a. Minh Tâm cùng với nàng nói bậy nói mình tu luyện đặc thù công pháp, từ tu luyện đến nay cũng chỉ uống nước, không ăn đồ vật. Quen thuộc liền tốt. Thiếu nữ bưng một ly lớn linh lộ ngụm nhỏ uống vào, giống như mười phần hưởng thụ dáng vẻ, bất quá Dương Đào biết vật kia hương vị thực ra theo nước đồng dạng, nhìn lại một chút dưới chân xếp thành núi nhỏ thư tịch, nhịn không được trong lòng cảm thán trách không được một cái tôi thể tu sĩ tu vi tăng nhanh như vậy, thật sự là tiết chế đáng sợ. Dương Đào nghĩ đến chính mình sự tình, tư chất của nàng cũng không kém, mỗi ngày cũng tu hành không ngừng, hiện tại luyện khí 6 tầng tu vi, mặc dù còn kém rất xa những nhân vật thiên tài đó, nhưng ở cùng tuổi bên trong cũng coi là tương đối nhanh, nàng đối với mình cũng coi như hài lòng, không phải tất cả tu sĩ đều có dũng khí đi liều xông ra một đầu thông thiên chi lộ, càng nhiều người tu luyện chỉ là muốn để cuộc sống của mình trôi qua tốt một chút. Tại có thể tiên đoán tương lai bên trong nàng sẽ có ổn định thu nhập, an toàn hoàn cảnh sinh hoạt, thuận lợi không cần làm sinh tồn chém giết cũng có thể đột phá trúc cơ, đó chính là nhân sinh của nàng điểm cuối cùng. Thế nhưng là nếu như nàng lại kiên trì một điểm, lại cố gắng một chút, hết thể có thể hay không không giống. Bất quá nàng cũng chắc chắn sẽ không bởi vậy liền từ bỏ trong tay thức ăn ngon, nếu như bởi vì vất vả tu luyện liền muốn từ bỏ nhân sinh niềm vui thú, vậy tu luyện có thành tựu thì có ích lợi gì? Thực ra Minh Tâm cũng là không phải thật sự không thể ăn đồ vật, mà là từ nhỏ đã không có từ trong đồ ăn thu hoạch năng lượng quen thuộc. Nhân loại tu sĩ đến trúc cơ kỳ cũng là có thể hoàn toàn tích gốc, mặc dù có chút trong đồ ăn ẩn chứa linh khí có thể thông qua dùng ăn bị hấp thu, nhưng mà cũng tương ứng sẽ tại trong cơ thể trồng chất tạp chất, so với luyện chế đan dược tới nói có chút tính không ra, cho nên nhân loại tu sĩ cũng lại thêm có khuynh hướng càng thêm tinh khiết đan dược, nấu. Nướng đồ ăn càng nhiều là một loại hưởng thụ tính chất tác dụng. Huống hồ nàng dù sao cũng là yêu, mặc dù lớn lên giống người, nhưng cũng chỉ là giống mà thôi, nội tại vẫn là có rất nhiều khác biệt. Tỉ như tại vị giác lên thẩm mỹ lên liền cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, nhất định phải nói hưởng thụ, so với ăn đồ ăn vẫn là phơi nắng càng làm cho nàng hưởng thụ một chút. Đồng dạng đạo lý, Minh Tâm mặc dù là cỏ cây yêu tộc, nhưng đối với dùng cỏ cây sớm chế thành vật phẩm cũng sẽ không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sinh lão bệnh tử cũng là cỏ cây trạng thái bình thường, lá dụng quy về bùn đất, hóa thành tân sinh người chất dinh dưỡng, tại không có cá thể ý thức sinh ra trước đó, cỏ cây mãi mãi cũng lấy tập thể truyền thừa để ý chí, một tuổi vừa khô héo vạn năm phục trưởng thành, cái này vốn là cỏ cây sinh tồn hình thức. Dù cho một ngày nào đó sinh ra bản thân ý thức trở thành yêu tộc, loại ý chí này bao nhiêu cũng sẽ lưu lại một điểm, cái khác yêu nghĩ như thế nào nàng không biết, chí ít có một ngày mình tâm chết, nàng cũng sẽ hy vọng tự mình có thể quay về đại địa, làm một bộ hữu dụng thi thể. Minh Tâm nhẹ nhàng vuốt ve thủ hạ ghế mây, tại sinh tử trước mặt nàng cùng cái này mở ghế mây cũng không có gì sai biệt, không thể nói là cái gì kính dâng tinh thần. Bất quá là sinh tử luân hồi trạng thái bình thường thôi. Nàng cái này có tính không là cũng lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Tựa như người đồng dạng, mỗi cái yêu tìm cách đều không giống, có lại thêm cứng nhắc một chút, có thì không gì kiêng kỵ, cái khác yêu nàng quản không, chí ít tại mình tâm phía bên mình nàng chỉ cấp tự mình định hai đầu ranh giới cuối cùng. Thứ nhất, đối phương không có địch ý, tuyệt không chủ động tổn thương cái khác cỏ cây yêu tộc. Thứ hai, không ăn đan dược. Kia là tuổi thơ của nàng bóng dâm. Minh Tâm hiện tại còn không biết nàng đã tại trong hôn mê đột phá qua một lần ranh giới cuối cùng. Không biết có phải hay không là thần thức tiêu hao quá nhiều nguyên nhân, nàng hôm nay nghỉ có chút nhiều, Minh Tâm xoa xoa đầu, đổ vào trên ghế mây muốn ngủ một giấc. Ngươi sẽ không còn muốn ngủ ở chỗ này à? Dương Đào lấy lại tinh thần kinh ngạc nói. Minh Tâm im lặng, ngươi cái này vấn đề đều hỏi hơn 10 ngày. Nên im lặng là nàng có được hay không? Dương Đào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi cũng tại cái ghế kia ngồi nửa tháng. Ngươi dứt khoát chôn dưới đất tốt. Minh Tâm nghiêm túc suy tính một chút cái này đề nghị, giống như cũng không tệ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, dược viên kinh hồn. So với khô cằn khách phòng, cái này mới nhà ấm mặc dù ẩm ướt oi bức, nhưng lại không thể nghi ngờ lại thêm lấy Minh Tâm niềm vui. Dương Đào thuyết phục Minh Tâm trở về phòng lần thứ 15 cố gắng rất nhanh tuyên cáo thất bại. Mắt thấy Minh Tâm hôm nay xác thực mệt mỏi, đành phải trực tiếp tiến vào chính đề, nàng cũng không phải thật tới ăn nhờ ở đâu. Cẩn thận vịn Minh Tâm ngồi dậy, Dương Đào đứng tại ghế mây bên cạnh, hai tay phân biệt dán lên Minh Tâm trước ngực cùng phía sau lưng, khu xử linh lực chậm rãi chảy vào Minh Tâm linh lực mạch kín, Dương Đào tu luyện công pháp truyền lại từ Tống Đại Trưởng Quỹ, nàng là thủy thổ một tam linh căn, lấy cây làm chủ, khí hậu làm phụ, linh căn thuộc tính đúng lúc là thích hợp nhất tu luyện trị liệu loại công pháp loại hình. Minh Tâm thân thể chạy không, buông xuống tất cả phòng bị tùy theo Dương Đào linh lực thâm nhập, linh lực dọc theo linh lực mạch kín chậm rãi thẩm thấu, từng tia như mưa xuân, nhuận vật không tiếng động làm dịu khô cạn yếu ớt linh lực mạch kín. Tra tấn Minh Tâm một ngày đau khổ theo linh lực vận hành dần dần làm dịu, cái này là mỗi ngày nàng buông lỏng nhất thời khắc, an nhàn cảm giác nhường vốn là tinh thần không phân chấn Minh Tâm kem chút trực tiếp thoải mái ngủ mất. Thật là một cái tiểu thiên sứ. Cái này biện pháp cũng thật là Tống Trúc nghĩ ra được, hắn theo trong cổ tịch tìm tới một chút liên quan tới chữa trị kinh mạch ghi chép, tìm tới cái này loại mượn nhờ người khác linh lực chậm rãi chữa trị linh lực mạch kín phương pháp, chỉ là sử dụng loại phương pháp này cần người thi pháp thả ra linh lực có thẩm thấu đặc tính, lại yêu cầu trị liệu người cùng được chữa trị người có được tương đối cao tính liên kết. Tống Trúc tìm rất nhiều công pháp, cuối cùng vẫn là rất may mắn theo Tống Hàn Giang nơi đó mượn đến một bản tên là Mộc Linh Hóa Vũ Thiên Bí Pháp, cái này mới có Minh Tâm hiện tại phương án trị liệu. Cái gọi là bí pháp cũng là một loại linh lực vận chuyển phương pháp, cùng công pháp khác biệt chính là nó đối linh lực vận chuyển chỉ giới hạn tại tu sĩ trong cơ thể một cái nhỏ bé phạm vi, đồng thời không liên quan đến đối với linh khí hấp thu chuyển hóa. Cho nên tu sĩ mặc dù đại bộ phận chỉ có thể tu tập một loại công pháp, nhưng lại có thể tu luyện rất nhiều loại bí pháp, chỉ cần bí pháp phương thức vận chuyển không muốn cùng bản thân công pháp trái ngược quá nhiều, liền sẽ không đối linh lực mạch kín tạo thành tổn thương. Mà Dương Đào linh lực thuộc tính cùng Minh Tâm có cây yêu tộc bản chất cũng cực kỳ phù hợp, lại là cùng Minh Tâm tuổi tác tương đương nữ hài tử, tự nhiên là thành thí sinh tốt nhất. Mặc dù thẩm thấu linh lực đã nhu hòa đến cực hạn, nhưng lấy Minh Tâm hiện tại tình trạng vẫn là không thể tiếp nhận quá nhiều ngoại lai linh lực. Cho nên trị liệu thời gian cũng không dài, 15 phút sau Dương Đào kết thúc công việc, nhắm mắt điều tức, Minh Tâm giúp nàng lau mồ hôi trên trán, nàng hiện tại là thật có chút thích cái này đáng yêu nhân loại nữ hài nhi, so với Tống Trúc, nàng đấy lòng lại thêm có khuynh hướng dùng bằng hữu hai chữ này tới định nghĩa Dương Đào. Xích Quỷ Đường sự kiện lấy lưỡng bại câu thương là kết cục, nếu như nhất định phải nói Minh Tâm có thu hoạch gì, đó chính là nàng đối với nhân loại cái này chủng tộc nhận biết lại thâm sâu một điểm, tàn nhẫn cùng chính trực, trung thành cùng phản bội. Ích kỷ cùng đoàn kết, nhát gan cùng kiên cường, nhân loại chính là như vậy một cái phức tạp tụ hợp thể, chính như Tống Trúc nói tới chính ma chi tranh, vô luận là thuộc về chính một mặt vẫn là ma một mặt, thực ra ai cũng không thể rời đi ai. Mà đối với một cái xâm nhập nhân thế yêu tộc tới nói, vô luận nàng coi nhẹ nhân loại cái nào một mặt, đều là không sáng suốt lựa chọn. Vì lẽ đó Minh Tâm tâm thái cũng buông ra một chút, trước kia nàng muốn cùng tất cả nhân loại đều bảo trì một cái khoảng cách an toàn, hiện tại xem ra cái kia tìm cách rất tốt đẹp. Thật thực hành lên lại sẽ chỉ là cùng cái này thế giới không hợp nhau, cùng toàn thế giới đối kháng nghe lãng mạn, nhưng nàng chỉ là cái tiểu tán tu, nàng lãng không dậy nổi. Có lẽ có một ngày các nàng cuối cùng rồi sẽ đi hướng đối lập, nhưng ít ra thời khắc này tình nghĩa là chân thật. Minh Tâm ôn nhu nói, cảm ơn ngươi. Ai nha, cùng ta còn cảm ơn cái gì, lại nói ta luyện cái này đối ta tu hành cũng có chỗ tốt, ta mới là dính ngươi ánh sáng đâu. Dương Đào không thèm để ý mà nói. Hôm nay trị liệu rất thuận lợi. Nàng mơ hồ cảm thấy linh lực tại Minh Tâm trong cơ thể vận hành so trước mấy ngày lại thêm trôi chạy tính chút, cái này thương thế tốt lên giống cũng không hề tưởng tượng khó như vậy. Các nàng tiến triển sẽ không quá nhanh đi. Dương Đào còn muốn hỏi một cái Minh Tâm hiện tại cảm giác, túi đầu đã thấy Minh Tâm đã lệch qua trên ghế dài ngủ. Nha, là bởi vì thuần thục đi. Dương Đào tiểu thiên sứ ban cho nhẹ nhõm thư giãn chỉ tiếp tục nửa canh giờ, theo toàn thân run rẩy một hồi, Minh Tâm một ngày giấc ngủ thời gian tuyên bố kết thúc. Linh lực thấm vào khoái cảm chỉ là đối thân thể lừa gạt, phảng phất muốn trả thù cái này lừa gạt, càng thêm mãnh liệt đau đớn thân thể các ngõ ngách dâng lên, không giống với ban đầu lúc đơn thuần đau đớn, theo trong thân thể tất cả ám thương dần dần khép lại, càng ngày càng rõ ràng ngứa tại phụ tại xương hở ra lan tràn ra, cái này ngứa dán chặt lấy xương cốt sinh trưởng, giống như muốn trực tiếp tiến vào trong lòng. Minh Tâm cắn một chúng tóc, hai tay cầm thật chặt ghế nằm tay vịn, kết lực cùng bản năng của thân thể đối kháng. Không để cho mình lần nữa đem đã khép lại làn da bắt nát nàng hiện tại thậm chí hy vọng cảm giác đau đớn có thể càng mạnh một chút, đem cái này ngứa ý thoáng che lại một điểm. Đáng chết, ngứa hơn. Thực ra không có ngứa hơn, chỉ là đột nhiên nhẹ nhõm sau một thời gian ngắn, nàng muốn một lần nữa thích ứng cái này loại tra tấn liền không có nhẹ nhàng như vậy. Bất quá quen thuộc liền tốt. Nửa ngày, Minh Tâm rốt cục thoáng chậm tới một hơi, nhổ ra tóc, đỡ lấy tay vịn cẩn thận thẳng lên trên thân, eo dùng sức một chút xíu tiểu bức về phía trước cọ đi. Ghế mây lại dài vừa rộng, có nửa ngày mới rốt cục đem hai chân rơi trên mặt đất, Minh Tâm chậm rãi theo trên ghế mây đứng dậy, nàng một bước dừng lại tại to lớn nhà ấm bên trong đi lại, cơ bắp hoạt động mặc dù sẽ mang đến kịch liệt hơn đau đớn, nhưng ít ra không như vậy ngứa không phải sao. Cái này liền là Minh Tâm hiện tại mỗi ngày sinh hoạt, ngủ nửa canh giờ, vận động nửa canh giờ, đợi đến có thể thích ứng cái này loại đau khổ cảm giác lúc liền điên cuồng học thuộc lòng. So với nàng tại Thanh Mãng Sơn huấn luyện một năm kia sắp xếp thời gian còn muốn khẩn trương, không phải Minh Tâm không muốn nghỉ ngơi nhiều một điểm, phải biết tôi thể tu sĩ cho dù là tại Thường Thiên Minh muốn tu luyện tình huống dưới cũng muốn cam đoan thời gian nhất định giấc ngủ, huống chi Minh Tâm hiện tại không có cách nào tu luyện. Thực tế là thân thể thống khổ nhường nàng chỉ cần tinh thần không còn rảnh rỗi liền không có cách nào chịu đựng, nếu không có cái này mỗi ngày trị liệu sau nửa canh giờ lời nói Minh Tâm trực giác tự mình sợ là muốn vây chết. Làm đi ngủ, tiếp tục khó chịu cũng đều là đáng giá. Thân thức khống chế hai con tiểu mục ngâu đi theo bên cạnh mình, cam đoan tự mình một khi ngã sấp xuống lúc tùy thời có thể tiếp được tự mình. Minh Tâm cứ như vậy toàn thân cứng ngắc từng bước một xuôi theo chật hẹp đường nhỏ, hướng về nhà ấm bên ngoài đi đến, kéo dài phúc thái lâu nhất quán phong cách. Cái này tòa nhà ấm cũng bị thực hiện nội bộ không gian mở rộng pháp thuật, cả tòa nhà ấm chiếm diện tích 10 mẫu, bồi dưỡng lấy nhiều loại kỳ hoa dị thảo, trong đó phần lớn là linh thảo, cũng có chút ít là đơn thuần vì đẹp đẽ cây cảnh. Minh Tâm bình thường chỗ linh đàm liền ở vào linh khí đầy đà nhất nhà ấm vị trí trung tâm. Đêm đã nồng, mái vòm trận pháp đem đỏ làm xong nguyệt quang mang hội tụ thành màu tím nhạt ánh trăng, đều đều chiếu vào nhà ấm bên trong, mừng rỡ vui vẻ tình cảm theo mỗi một gốc thực vật bên trong truyền đến, nhường Minh Tâm tâm tình cũng tốt một chút. Ban đầu đi vào cái này tòa nhà ấm thời điểm nàng còn có chút giận không tranh tình cảm, nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy cảm thụ được bọn chúng không tính là có kế hoạch vui vẻ tình cảm, Minh Tâm nghĩ càng nhiều, không khỏi liền càng mê mang. Những thứ này bị nuôi dưỡng linh thảo ỷ lại tại nhân loại không có áp lực chút nào sinh tồn, đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh. Minh Tâm mơ hồ ý thức được cái này vấn đề phía sau là càng nhiều nhọn hơn vấn đề, dứt khoát cũng liền tạm thời không muốn, nàng hiện tại tự thân khó đảm bảo, vẫn là thực tế một chút tương đối tốt. Bùi hoa trong bóng tối lờ mờ có đồ vật gì tại xuyên qua, kia cũng là phụ trách chăm sóc linh thảo tiểu mục ngộ A. Cái này tòa nhà ấm từ một vị trúc cơ kỳ quản sự quản lý tại Phúc Thái lâu bên trong chỉ có mấy người có tư cách ra vào, ngày bình thường sẽ rất ít có người đến, toàn bộ nhờ những thứ này cấp thấp khôi lỗi giữ gìn. Bất quá hôm nay giống như có chút khác biệt. Những thứ này khôi lỗi giống như so dĩ vãng sinh động một chút. Minh Tâm như cũ cứng đờ cất bước, thần thức lại trải rộng ra đến, những thứ này khôi lỗi sẽ không suy nghĩ, một khi bị hạ mệnh lệnh. Chỉ cần linh thạch bên trong tổn trữ linh khí không có hao hết liền sẽ liên tục dựa theo mệnh lệnh vận hành đi xuống, bọn chúng bình thường đại bộ phận chỉ làm một ít tới nước bón phân công việc, mà lúc này lại có mấy cái khôi lỗi trên nhảy dưới tránh chạy tán loạn khắp nơi, cái này cũng không giống như là vị kia nhà ấm người quản lý sẽ hạ mệnh lệnh. Mà lại, Minh Tâm bất đắc dĩ cười khổ, có một chi vô cùng bí ẩn thần thức xúc giác mới vừa từ bên cạnh nàng đảo qua, mặc dù người đến đem cái này chỉ xúc giác nấp rất kỹ. Nhưng mà lấy nàng dị hóa trôi qua thần thức còn là có thể cảm thấy được cái kia lạnh lẽo xúc cảm. Cái này dạng tinh vi thần thức điều khiển, cũng không phải trúc cơ trở xuống tu sĩ có thể làm được, mà lại lén la lén lút, khẳng định không phải cái gì loại lương thiện, sẽ là đạo tặc sao. Minh Tâm dù trong lòng cảnh giác, nhưng cũng không có biện pháp, nàng hiện tại không có linh lực, liền một chương đưa tin phủ đều không phát ra được đi, thông tin toàn bộ nhờ những thứ này khôi lỗi, mà bây giờ à. Minh Tâm quét mắt một vòng bên người hai con bất an vừa đi vừa về quay đầu khôi lỗi, đành phải lắc đầu, phó thác cho trời đi. Thu hồi thân thức, giả vờ như không phát hiện chút gì, Minh Tâm tiếp tục đung đung đưa hướng về nhà ấm cửa ra vào chỗ đi đến, cầu nguyện trong lòng các vị qua đường đại thần không muốn phản ứng nàng cái này nhóc đáng thương. Nhưng mà đó là không có khả năng. Phía trước rậm rạp cao bụi cỏ run run một hồi, Minh Tâm không dám dừng lại xuống bước chân, con mắt khẩn trương nhìn chăm chú về phía lắc lư càng ngày càng lợi hại bụi cỏ. Xoát một tiếng, một đầu tiểu mục ngâu theo trong bụi cỏ thật nhanh chạy đến, đối diện lên Minh Tâm mặt, Minh Tâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, một nháy mắt liền đau một chút ngứa đều không cảm giác được. Cái này khôi lỗi không bình thường. Không thể nói là cảm giác gì, cứ việc cái này cái tượng gỗ khôi lỗi cùng nó khôi lỗi của nó dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng Minh Tâm cơ hồ là trực giác ý thức được cái này chỉ khôi lỗi có trên bản chất khác biệt, nó tựa hồ là sống. Chính đối diện tiểu mục ngâu giống như cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Minh Tâm, vội vàng phanh lại bước chân, đầu gỗ làm dương miệng thật to, cặp kia hắc rượu thạch chế thành trong mắt truyền đến cảm xúc tựa như là kinh hãi. Nàng mới là bị hù dọa cái kia có được hay không? Một đạo kinh ngạc giọng nữ truyền vào Minh Tâm thức hải, cương thi. Tiểu mục ngâu ý thức được tự mình sai lầm, vội vàng che miệng lại, lạch cạch cạch lại lui ra phía sau mấy bước tiến vào bụi cỏ, chỉ lộ ra một đầu tiểu não hiếu kỳ nhìn thấy Minh Tâm. Minh Tâm nhìn cái này phá lệ tươi sống con rối, đã không biết nên làm cảm tưởng gì, lại nói nàng đến cùng là thế nào nhìn ra tấm kia đầu gỗ mặt có hiếu kỳ a. Căn bản cũng không có biểu lộ được không? Còn có cương thi là cái quỷ gì? Mấy người, cương thi đúng là một loại quỷ, nàng hôm trước vừa rồi theo trên sách đọc được qua. Một trận ý lạnh từ phía sau lưng nổi lên, Minh Tâm cứng ngắc xoay người, một cái cao lớn thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng của nàng, màu tím nhạt ánh trăng chiếu ở trên người hắn, trên mặt đất không có cái bóng. Cương thi. Chương 41, Lan Nhược hành tung. Cương thi. Nương theo lấy cường thịnh uy áp, lạnh lẽo giọng nam uy nghiêm truyền đến. Minh Tâm nguyên bản đã lạnh thấu tâm lại nhảy dựng lên, cương thi cũng không biết nói chuyện, mặc kệ cái này là cái thứ gì, tất nhiên bây giờ còn chưa có lộ ra địch ý, nàng liền còn có hy vọng. Tình hình dưới mắt không cho phép Minh Tâm cân nhắc nhiều như vậy, nàng cố nén đau đớn thi lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Ánh trăng sáng tỏ, Minh Tâm rốt cục thấy rõ cái này đồ vật, lại nguyên lai là một người đàn ông cao lớn hình tượng, nhìn như chừng 30 hình dạng, khuôn mặt tuấn mỹ, khí độ uy nghiêm. Chỉ là cái này nam tử hai chân vị trí lại là một mảnh phiêu hốt hư ảnh, cả người hắn cứ như vậy huyền không phiêu phù ở cách mặt đất không đến cao nửa thước địa phương, toàn thân không có một chút sinh mệnh khí tức, trách không được Minh Tâm đều không có phát hiện hắn lúc nào đến. Không giống như là cương thi, ngược lại là càng giống quỷ hồn. Quỷ hồn lông mày cau lại, chợt giống như là nghĩ đến cái gì, lên xuống dò xét một cái này cử chỉ quái dị thiếu nữ, thản nhiên nói, ngươi chính là cái kia Minh Tâm. Hắn nhận biết ta sao? Minh Tâm đè lại trong lòng nghi hoặc, cung kính nói, phải. Uy áp như thủy triều thối lui, Minh Tâm trên thân buông lỏng, trong lòng thoáng thư một hơi, lần nữa cẩn thận nói, đa tạ tiền bối. Cái này cô nương giọng nói mặc dù cung kính, nhưng mà tại của hắn uy áp phía dưới nhưng vẫn không có quỳ xuống, mặc dù cái này chỉ là của hắn một đạo thần niệm mà thôi. Quỷ hồn đối tiểu cô nương này sinh ngược sinh chút hứng thú. Bất quá bây giờ cũng không phải nói những thứ này thời điểm, một bên trải ra thần thức bao trùm toàn bộ nhà ấm, quỷ hồn vừa nói. Ngươi có thể thấy phụ cận có cái gì dị thường. Lạnh lẽo thần thức vờn quanh tại Minh Tâm quanh thân, xúc cảm chính là Minh Tâm lúc trước cảm giác được cái kia cỗ thần thức. Minh Tâm rất muốn nói ngươi chính là cái kia lớn nhất dị thường, bất quá nàng đương nhiên sẽ không nói như vậy trừ quỷ hồn bên ngoài lời nói liền là cái kia sống khôi lỗi đi. Âm trầm giọng nữ tại Minh Tâm thức hải bên trong vang lên lần nữa, ngươi nếu là dám nói ta liền giết ngươi. Là cái kia con rối khôi lỗi. Minh Tâm mới không ăn cái kia một bộ. Nàng nếu là thật là cái tâm ngoan thủ lạt khôi lỗi lời nói như thế nào lại bị tự mình một cái yếu cặn bã hù đến, cái này hai cái quỷ rõ ràng là đối lập, đến mức ai mạnh ai yếu hiện tại càng là một mực không sai, cái kia khôi lỗi tất nhiên dám uy hiếp tự mình, nàng hiện tại không thừa dịp đại quỷ ở thời điểm chế trụ tiểu quỷ, chẳng phải là ngốc. Suy tư chỉ là một cái chớp mắt, Minh Tâm hướng về quỷ hồn tới gần một điểm, trả lời, hồi tiền bối, mới con rối. Nói được nửa câu, lại một tiếng vội vàng truyền âm vào não. Nữ tử thanh âm lại không giống mới âm đo, ta là Lan Nhược. Lan Nhược. Minh Tâm cố nén trong lòng kinh ngạc, gắng gượng nuốt mất ngay tại bên miệng lời nói, chuyển khẩu nhưng mà lời nói đã nói ra, đành phải tiếp tục nói. Nhóm sao động bất an, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bọn chúng cái này dạng, không biết tiền bối chỉ có phải là cái này. Tâm tư thay đổi thật nhanh, nửa câu đầu vẫn là quán tính cho phép, nói đến phần sau Minh Tâm đã nghĩ rõ ràng cái này quỷ hồn thần thức sớm đã tại nhà ấm bên trong bày ra. Khôi lỗi dị động khẳng định cũng không gạt được hắn, Lan Nhược nàng là nhất định phải cứu được, Minh Tâm hiện tại chỉ mong quỷ hồn không có nhận ra con kia đặc thù khôi lỗi, dù sao bọn chúng dáng dấp đều như thế. Quỷ hồn thần thức còn tại bên cạnh của nàng hào phóng dò xét, lạnh lẽo trên mặt không có một tia biểu lộ, chạy tán loạn khắp nơi đám khôi lỗi cũng đều an tĩnh lại, trong lúc nhất thời chỉ còn lại linh lộ gõ vào trên phiến lá thanh âm tại tí tách rung động, bầu không khí ngưng trệ đáng sợ. Minh Tâm không biết mình vội vàng chuyển hướng có thể hay không giấu giếm được cái này cao thâm mạt chắc quỷ hồn, lúc này chỉ có thể kiệt lực chạy không tâm thần cái gì đều không muốn, làm ra một bộ ngưng thần hồi tưởng dáng vẻ, nửa ngày thấy quanh thân lạnh lẽo thần thức không có biến hóa, Minh Tâm cái này mới đánh bạo, trần trơ nói, tiền bối thứ tội, vạn bối mạnh hơn không dậy nổi cái khác. Nữ hải tư thái không kiêu ngạo không tự ti, thần thức cũng không có một tia ba động, quỷ hồn tự rêu cười khổ, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn muốn tìm chính là cái gì. Lại có thể trông cậy vào cái này kinh mạch tận phế tiểu cô nương cái gì đâu, chuyện cũ đã thành hồi ức, chỉ là dù sao không có cam lòng thôi. Thân thức xúc cảm lạnh hơn, hàn ý lấy quỷ hồn làm trung tâm lan tràn ra, băng xương tại phồn hoa lá xanh ở giữa cấp tốc lan tràn, trong khoảnh khắc đem cái này một phương xuân sắc mang vào trời đông giá rét. Minh Tâm càng không ngừng đánh lấy dùng mình, không chỉ là trên thân thể lạnh, ý thức tựa hồ tiến vào một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết. Phong tuyết gào thét, lạnh lẽo tuyệt vọng tình từ đáy lòng dâng lên. Minh Tâm đã lên không bất luận cái gì chống lại tâm tư, tư tưởng giống như cũng bị cái này phong tuyết ngưng trệ, tuyệt vọng tiêu lại, thật sâu tịch liêu cảm giác bao phủ trong tim. Dứt khoát cứ như vậy kết thúc đi, cái này không thú vị một đời. Thế nhưng là ta không cam tâm. Thức hải bên trong rõ ràng tình sáng rõ, một cô ấm áp theo thức hải bên trong dâng lên, Minh Tâm sợ hãi bừng tỉnh, nàng lại kém một chút vì đó đoạt hồn. Thần thức rõ ràng tinh điên cuồng xoay tròn, bất khuất ý thức giống như một gốc phần phật trong gió lạnh thanh tùng, mặc cho tuyết lại cuồng, gió lại gấp, cũng muốn giữ vững một mảnh nho nhỏ sinh mệnh hòa trùng. Một vòng xanh biếc đâm rách tái nhợt cánh đồng tuyết, quỷ hồn trên mặt vẻ lạnh lùng pha tan, trong mắt lạnh lẽo hào quang hòa tan, rốt cục khôi phục một tia thanh minh hắn vừa mới vậy mà mất khống chế. Hàn khí bên trong Minh Tâm còn tại đau khổ kiên trì không chịu ngã xuống, quỷ hồn ánh mắt hơi khác, thật sự là hậu sinh khả úy. Thân thể cùng tâm hồn hàn ý đồng thời tản đi, Minh Tâm rốt cục chống đỡ hết nổi ngã lệch trên mặt đất, trong lòng sợ không thôi, nếu như ý thức thật trầm luân tại cái kia cánh đồng tuyết bên trong. Minh Tâm không còn dám nghĩ tiếp. Chỉ dựa vào khí tức liền có cường đại như vậy lực lượng, cái này quỷ hồn thực lực chẳng lẽ là kết đan sao? Một tiếng thê lương thở dài theo quỷ hồn trong thân thể truyền ra, quỷ hồn thân ảnh cao lớn dần dần hóa thành trong suốt, biến mất trong không khí, lưu lại Minh Tâm kinh nghi bất định lệch qua trên mặt đất, tích tích cộc cộc thanh âm một lần nữa vang lên, cảnh ban đêm lại hồi phục tĩnh mịch cùng ấm áp. Minh Tâm nhìn chung quanh bốn phía, linh thảo nhóm ý nguyên vui vẻ sinh trưởng, mảy may nhìn không ra bị đóng băng qua vết tích. Phảng phất trước đó phát sinh toàn bộ đều là một trận vô căn cứ mộng cảnh. Bên người hai con tiểu mục ngẫu an tĩnh ngồi xổm trên mặt đất, còn đang chờ đợi chủ nhân chỉ lệnh, nhìn tại bình thường bất quá, Minh Tâm thử thăm dò mệnh lệnh tiểu mục ngẫu chuyển một vòng tròn, hai con rối quả nhiên ngoan ngoan chuyển lên. Lan Nhược cũng đi thôi. Thử hoạt động một chút ngón tay, thân thể không có như tưởng tượng bên trong như thế bị đông cứng, vẫn là như thế vừa đau lại ngứa cảm giác quen thuộc cảm giác, đã không có tốt hơn cũng không có tệ hơn, xem ra cái kia lanh ý chỉ là tác dụng tại ý thức. Không có cách nào xác định cái kia quỷ hồn có phải thật hay không đi, Minh Tâm cũng không dám kêu gọi Lan Nhược. Đành phải tự nhận xui xẻo đỡ lấy tiểu mục ngâu dây rủa lấy đứng lên, từng bước một hướng lấy nhà ấm trung tâm đi trở về đi, làm rốt cục lại nhìn thấy tâm kia quen thuộc trường đẳng ghế giữa lúc, Minh Tâm lại có một loại tốt an tâm cảm giác. Đung đưa hướng nhà phương hướng đi đến, đi ngang qua đầm nước lúc, Minh Tâm đột nhiên trong lòng hơi động, hướng về trong đầm nước nhìn lại, đầm nước thanh tịnh, chỉ thấy đàm bên trong rõ ràng phản chiếu lấy một cái gầy còm thân ảnh, một thân rộng dài áo trắng, tóc dài lộn xộn rũ xuống não bên cạnh. Tái nhợt cứng ngắc khuôn mặt lên một đôi đỏ sẫm mắt to lộ ra phá lệ đột xuất, liếc nhìn lại khá là dò người. Minh Tâm khỏe miệng hơi rút, nhìn chằm chằm cái bóng trong nước, cứng ngắc lấy trên thân kéo lấy một chân về phía trước bước một bước, bữa bữa lại bước một bước, thẳng đến vòng quanh đầm nước chạy một vòng, mới nhịn không được bi phẫn che mặt. Ngươi mới là cương thi đâu? Cả nhà các ngươi đều là cương thi. Tống Trúc trước kia đi vào nhà ấm trung tâm, không ngoài dự liệu lại nhìn thấy Minh Tâm ngửa đầu nằm tại trên ghế mây giơ một quyển sách hào 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 lật xem. Chỉ bất quá hôm nay giống như có chỗ nào không giống. Sớm, thanh âm buồn bã hiểu xỉu. Tống Trúc đi lên trước rút mở Minh Tâm trên tay sách vở, thiếu nữ sắc mặt so với hôm qua tựa hồ càng thêm tái nhợt một chút, giữa lông mày mang theo rõ ràng quyển sắc, thấy Tống Trúc rút đi quyển sách trên tay cũng không có phát ra tiếng kháng nghị, dứt khoát hai tay mở ra trực tiếp ngửa đầu nhìn trời ngẩn người ra. Bình thường cũng không phải cái này bộ dáng. Tống Trúc ngạc nhiên nói, ngươi hôm nay làm sao hiểu xỉu? Ta đã sớm hiểu xỉu. Ngươi hôm nay mới nhìn ra tới a? Minh Tâm âm thầm đoán thầm, miệng lý tức giận nói, đau, ngứa, buồn ngủ. Cũng thật là lời ít mà ý nhiều. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Minh Tâm thân thể liền nhanh chóng đã ốm đi, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, hốc mắt thật sâu rơi vào trong hốc mắt, trong mắt lít nha lít nhít tơ máu cùng màu đỏ sẫm con ngươi nối thành một mảnh, nhìn chằm chằm người nhìn lên làm cho người ta tê cả da đầu, cũng trách không thể bị đôi kia quỷ nam nữ xem như cương thi. Bình thường trạng thái tinh thần tốt thời điểm nhìn còn tốt, hiện tại đột nhiên huệ vải xuống, nhìn một cái quả thực tựa như không có hai ngày sống đầu bộ dáng. Tống Trúc nhìn xem nàng bộ dáng này không khỏi có chút đau lòng, phàm là lập chí thành tựu một phen đại đạo tu sĩ phần lớn nhịn rất giỏi đau, nhưng cái này loại nhìn không thấy đầu lâu dài tra tấn chân chính có thể nhịn xuống tới lại không mấy cái, trên thực tế lâu dài thống khổ tạo thành tâm tính biến hóa thậm chí tâm cảnh vỡ tan liền là kinh mạch đứt gãy tu sĩ tu vi khó mà tiến bộ một cái quan trọng nguyên nhân. Cái này là tu sĩ mình cùng tự mình chiến đấu. Người khác giúp không được gì, Minh Tâm có thể làm được như bây giờ, đã rất không dậy nổi. Bất quá Tống Trúc lại là xem thường Minh Tâm cũng là không phải hôm nay thật liền không tiếp tục kiên trì được, chỉ là tối hôm qua cái kia quỷ hồn bá khí lộ ra ngoài tiêu hao nàng quá nhiều thần thức, không thể nghỉ ngơi thời điểm thần thức hồi phục kém xa giấc ngủ lúc nhanh, dẫn đến nàng tối hôm qua nhìn một hồi sách liền rốt cuộc không tiếp tục kiên trì được, đành phải một vòng lại một vòng tại nhà ấm đi vào trong đường. Lại thêm Lan Nhược đột nhiên xuất hiện lại biến mất khiến cho nàng tâm phiền ý loạn, kết quả chính là hiện tại vừa mệt lại buồn ngủ vừa ngứa vừa đau, tâm tình đương nhiên không tốt. Chỉ bất quá nằm như vậy giống như càng khó chịu hơn. Minh Tâm khẽ cắn môi, đưa tay theo Tống Trúc trong tay đoạt lấy sách vở, lớn không để cho chậm em mở. Ột chút xem trọng. Tống Trúc thở dài một hơi, đưa tay khép lại Minh Tâm quyển sách trên tay, nhét một chén linh lộ đến Minh Tâm trong tay, nói ra, đừng nhìn, hôm nay chúng ta lên lớp. Lên lớp. Minh Tâm bưng so với nàng mặt còn lớn chén trà miệng nhỏ uống vào, một đôi cương thi mắt trốn ở chén trà phía sau vụt sáng nhìn về phía Tống Trúc một bộ nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú, hiếu kỳ hắn tại sao lại lật lọng. Kiếm nàng hiện tại khẳng định là không luật học, đến mức đọc sách Tống Trúc nói hiện tại nàng cơ sở quá kém, đơn cho nàng liệt một chương to dáng dấp sách đơn dạy nàng phát huy ưu thế của mình trước tiên đem tất cả gãy sách xuống lại nói, hiện tại nàng sách còn không có lưng một nửa đâu. Minh Tâm ý xấu tình nháy mắt tan thành mây khói, trong lòng nhảy cẫng lên nàng vừa vặn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi đâu. Tống Trúc xem xét nàng cái này bộ dáng liền biết cái này cô nương đang suy nghĩ gì, mà lại đôi mắt này thật sự là có chướng ngại thưởng thức. Tống Trúc đưa tay khép lại Minh Tâm mí mắt, lắc đầu nói, lại đọc sách ngươi học tập đốc, hôm nay chúng ta học kiếm. Chương 42, âm nhạc chi đạo. Học kiếm. Không đi quản Minh Tâm nghi hoặc, Tống Trúc tiếp tục nói, không cần nhìn ta, tĩnh tâm cảm thụ. Minh Tâm không biết Tống Trúc trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng cũng tin tưởng Tống Trúc sẽ không nói nhảm, liền dựa theo phân phó nhắm mắt lại, thần thức cũng không còn ném chú trên người Tống Trúc, tập trung ý chí chậm đợi của hắn đến tiếp sau. Từng tiếng càng thanh tuyến bên thai bờ vang lên, tựa hồ là một loại nào đó nhạc khí, không phải nói học kiếm sao. Minh Tâm trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc, lập tức thần thức bám vào trong thai, dùng tâm linh nghe. Minh Tâm là đang đi ra thâm sơn sau mới tiếp xúc qua mấy lần âm nhạc, phần lớn là tại trí chi đường cái khác tiểu lâu trà tứ bên trong qua loa nghe được, khi đó nàng chỉ coi là ảnh hưởng nàng học tập tạc âm, trực tiếp loại bỏ mất. Vì lẽ đó cái này vẫn là nàng lần thứ nhất hảo hảo nghe một khúc cái này loại từ nhân loại sáng tạo tiêu khiển sự vật. Tiếng nhạc bắt đầu chập trùng. Là Minh Tâm chưa từng nghe qua một bài từ khúc, hoàn toàn không cần Minh Tâm đa hoa tâm thần, chỉ cần buông xuống thần thức phòng ngự, huyền chuyển du dương nhạc khúc tự nhiên mà vậy đem Minh Tâm kéo vào thế giới của nó. Tiếng nhạc hòa tan, hóa thành chim hót, hóa thành tiếng côn trùng rên rỉ, hóa thành hạt giống chui từ dưới đất lên lúc tất ba thanh âm, mơ hồ trong đó, Minh Tâm giống như lại trở lại cái kia phiến núi xanh, xuân tháng ba mưa ban đầu tình, vạn vật tô sinh, từng nhánh xanh biếc mang đâm rách rầm ướt thổ nhưỡng, hướng lên bầu trời phương hướng tùy ý sinh trưởng. Trong nháy mắt tu thành đầu, đám thành bụi, khắp thành rừng, kéo dài thành biển, màu xanh biếc lan tràn, sinh cơ vô hạn. Minh Tâm lông mày nhíu lên, vạn vật gắn bó tướng tổn, nếu như trong một cái rừng trúc tất cả đều là một loại cây trúc. Nhất niệm lên, một mảnh xanh biếc lá trúc lên đột nhiên sinh ra một đầu màu xám trắng tiểu trùng, sau đó là 10 cái, 100 con, vạn ước chỉ. Làm người sợ hãi sàn sạt gặm nuốt tiếng tại biển trúc bên trong dần dần hợp thành phiến, càng ngày càng vang. Lập tức hóa thành một tiếng sắc nhọn thứ minh bên thai bờ vang lên, biển trúc cùng xám trùng nháy mắt hóa thành pha tạp huyễn ảnh biến mất không còn tăm hơi. Minh Tâm xoa xoa lỗ thai, mở mắt ra không vui nhìn về phía Tống Trúc. Tống Trúc một mặt thật thà đứng tại chỗ, hai tay nắm một cái xanh biếc ống sáo nâng tại trước ngực, nhất thời lại không biết nên đi cái nào thả, hắn vốn là muốn bộc lộ tài năng, cái nào nghĩ đến cái này cô nương không theo sáo lộ ra bài, kết quả liền. Trang cái kia cái gì thất bại, thực tế là quá xấu hổ. Tống Trúc khỏe miệng co quắp rút, miễn cưỡng lộ ra một cái cứng ngắc mỉm cười, ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi. Minh Tâm liếc mắt nhìn thấy Tống Trúc, trong miệng khô cằn nói, cũng thật là thật có lỗi à, ta cũng không ngờ tới. Chỉ là cái kia ánh mắt rõ ràng đang nói, đại thúc ngươi đến cùng được hay không a? Mặc dù cùng dự đoán tiết tấu không giống nhau lắm, bất quá quá trình vẫn là phải đi xuống dưới. Tống Trúc ho nhẹ một tiếng, tò mò hỏi, nói một chút mới ngươi cũng cảm nhận được cái gì? Cứ việc rất hoài nghi Tống Trúc hôm nay đến cùng phải hay không tới dạy nàng, Minh Tâm vẫn là ngưng thần hồi ước nói, đầu tiên là có một mảnh sinh trưởng rất nhanh rừng trúc, nhưng mà tổng lộ ra không quá chân thực. Chỗ nào không chân thực? Cái này trên đời cũng không có cái nào phiến trong rừng trúc cũng chỉ có một loại cây trúc, loại kia rừng trúc rất dễ dàng sinh trùng. Khục, cái này không trọng yếu, ngươi tại trong rừng trúc có hay không cảm nhận được một loại sinh cơ bồng bột ý cảnh? Minh Tâm nhíu mày suy tư, có. Sao? Tống Trúc cười khổ. Cái này chủ đề hiện tại là không có cách nào tiếp tục, hắn vốn là muốn mượn chức giúp trong nhạc khúc sinh sôi chi ý giúp Minh Tâm điều chỉnh một chút tâm cảnh, hiện tại xem ra lấy của hắn nhạc đạo tiêu chuẩn vẫn là quá khinh thường, bất quá khác Tống Trúc ngoài ý muốn chính là Minh Tâm có thể dễ dàng phân biệt ra được trong nhạc khúc không hài hòa chỗ, thậm chí trong vô ý thức phá hư nhạc khúc ý cảnh, như vậy suy nghĩ của hắn tỷ lệ thành công lại lớn không ít. Nghĩ tới đây Tống Trúc trong lòng ẩn ẩn hưng phấn lên, lại không để ý lúc trước xấu hổ, hơi có chút hưng phấn nói, ngươi lại nghe cái này. Ống sáo nằm ngang ở bên miệng, thon dài hai tay dựng vào sáo thân, Minh Tâm nhạy cảm phát giác được Tống Trúc khí chất nháy mắt trở nên khác biệt, nếu như nói vừa rồi từ khúc kết thúc lúc Tống Trúc cùng cái này chỉ ống sáo là hai cái hoàn toàn cách biệt cá thể, lúc này một khúc chưa phát ra, cả hai đã hóa thành liền thành một khối một cái chính thể, cả người cùng sao giống như một cây bút thẳng thanh trúc đất bằng rút lên, lại như kiếm dấu trong vỏ vận sức chờ phát động. Minh Tâm thu hồi khinh thị trong lòng, ngồi thẳng thân thể lặng chờ tin lành. Sau một khắc, réo rắt tiếng địch như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên mở ra không khí, chém về phía Minh Tâm. Minh Tâm khẽ cắn môi, tuần hoàn theo lúc trước dặn dò tiếp tục bung ra thần thức phòng ngự, mặc cho tiếng địch lọt vào tai. Ý thức lần nữa bị đưa vào tiếng địch thế giới. Trong hai đã phân biệt không ra pha chập trùng biến hóa, ý thức trô đến trống rỗng, chỉ có một đạo mực vết đang nhanh chóng phát họa ra một nhánh cành mặc trúc. Cái này trên đời đương nhiên cũng không có màu mực cây trúc, nhưng Minh Tâm lúc này lại hoàn toàn không cách nào hoài nghi những thứ này mặc trúc chân thực. Từng chiếc mặc trúc phương kình rất yếu, thẳng vào đám mây. Từng mảnh lá trúc như lợi kiếm, hoặc hàm xúc điểm nhẹ, hoặc lăng lệ đâm thẳng, hoặc bá đạo chém ngang, hoặc khiêm không sai tung cách, mực ý trong huy sái như vạn kiếm cùng xuất hiện. Minh Tâm chỉ cảm thấy thân này đã bị cuốn vào trúc cùng kiếm thế giới, phảng phất đã bị cái này mực ý đồng hóa làm một đạo cường hãn không bị trói buộc trúc kiếm. Tùy tiện sinh trưởng giữa thiên địa. Tiếng địch mãnh liệt thu, từng chiếc mặc trúc tan biến, Minh Tâm đột nhiên bừng tỉnh, hoảng hốt nửa ngày mới từ cái kia rộng rãi kiếm cảnh bên trong thoát ra, lập tức trừng mắt một đôi mắt đỏ nóng bỏng nhìn về phía Tống Trúc. Cái này mới là nên có tiết tấu a. Tống Trúc thỏa mãn nhìn xem Minh Tâm nóng bỏng ánh mắt, muốn học không? Dạy ta. Đừng nội. Tống Trúc chậm rãi mà nói, ngươi có biết vì sao ngươi có thể theo ta trong tiếng địch cảm nhận được kiếm ý sao? Nguyên lai đây chính là kiếm ý sao? Minh Tâm trong lòng nóng bỏng, nàng chỉ là theo sách vở bên trong mơ hồ biết kiếm ý loại vật này, thế nhưng là sách vở bên trong miêu tả luôn luôn nói kia là mờ mịt mà không thể diễn tả sự vật, giống như cái gọi là đạo, vì lẽ đó Minh Tâm liên tục không cách nào minh bạch cái kia đến tột cùng là như thế nào một loại ý cảnh, thẳng đến mới đối cái này loại thần kỳ ý cảnh có mơ hồ thể ngộ. Minh Tâm lại nhớ lại Tống Trúc đâm xuyên Lâm Tu Vũ cái kia một kiếm, lấy tàn tật chi thân vượt qua hai cái tiểu cảnh giới một chiêu chế địch, chỉ có đem mới ý cảnh như thế kia dung nhập trong kiếm, mới có thể sử dụng ra như thế một kiếm đi. Minh Tâm trong lòng hơi động, mơ hồ minh bạch Tống Trúc ý đồ, hiện tại Tống Trúc giống như nàng không thể sử dụng linh lực, như vậy hắn muốn truyền đưa kiếm ý, chỉ có thể là dựa vào. Là thân thức. Tống Trúc hài lòng gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Minh Tâm hơi có chút hưng phấn tiếp tục nói. Ngươi đem kiếm ý dung nhập trong thần thức, từ đó đem thần thức giao phó thuộc tính, mà ngươi lúc trước thì là muốn đem sinh cơ chi ý dung hội đến trong thần thức, chỉ là đối ý cảnh như thế này thể ngộ không như kiếm ý khắc sâu, cho nên cũng không thể chuẩn xác truyền đạt, đúng không? Thần thức cũng không vĩnh viễn là vô hình vô chất, chỉ cần vận dụng thỏa đáng liền có thể cố ý giao phó người sử dụng thuộc tính, nàng cái này phỏng đoán vẫn là chịu cái kia quỷ hồn dẫn dắt cái kia quỷ hồn thần thức giống như khí tức của hắn đồng dạng lạnh lẽo. Chỉ là cái này cùng tiếng địch lại có quan hệ gì? Không tệ. Tống Trúc cũng không còn tiếp tục thừa nước đục thả câu, ấm giọng giải thích nói, ngươi kinh mạch tổn thương trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, ta cẩn thận nghĩ tới, lấy ngươi bây giờ tình huống muốn trở thành một cái rất lợi hại phế nhân, khả năng duy nhất chính là của ngươi thần thức, ngươi đối thần thức điều khiển năng lực vượt xa những người khác, nếu như không thể lợi dụng đến cực hạn lời nói cũng quá đáng tiếc. Vì lẽ đó âm nhạc liền là ngươi nói cực hạn. Tống Trúc gật đầu, chuẩn xác mà nói là nhạc đạo, đem thần thức ký thác vào âm nhạc bên trong. Lấy thực hiện pháp thuật uy năng, cái này liền là tiếng chi đạo, loại công pháp này lưu phái mặc dù không thấy nhiều, nhưng là truyền thừa đã lâu thành thục pháp môn, trong đó người nổi bật liền có Tiêu Giao Môn bảy đại phân đường bên trong Lung Nguyệt Các, tu luyện tới vô cùng chỗ có thể giết người ở vô hình, nghe nói đương đại Lung Nguyệt Các các chủ từng dựa vào một thanh phổ thông cây tỷ bà, một khúc ở giữa đem một cái 2000 người cỡ trung tông môn bao quát trong đó hai vị nguyên linh cảnh tu sĩ toàn bộ thuần sát, có thể thấy được lợi hại. Minh Tâm lúc này cũng tỉnh táo chút. Nhịn không được hoài nghi nói, lợi hại là lợi hại, thế nhưng là ngươi thật giống như không thế nào tinh thông đi. Vậy ngươi còn có thể tìm tới người khác sao? Minh Tâm cười đùa nói, ngài tiếp tục. Tống Trúc nói, có một việc ngươi nhất định phải minh bạch, tu hành sự tình cái khác người dù cho mạnh hơn cũng là người bên ngoài, vô luận tài nguyên, công pháp, bảo vật vẫn là Huyền Bác sư trưởng, những thứ này đồ vật dĩ nhiên quan trọng nhưng mà cuối cùng chỉ có thể làm phụ trợ, chân chính quyết định ngươi có thể đi bao xa chỉ có chính mình. Chúng ta tu hành không phải cùng người tranh, càng không phải là tranh với trời, mà là cùng mình tranh. Minh Tâm không khỏi hồi tưởng lại khổ thụ từng nói qua những cái kia lời nói, rời núi cái này vài ngày tới nàng càng là nhân loại am hiểu, liền càng minh bạch nhân loại tu sĩ hệ thống tu luyện là cỡ nào hoàn thiện, đoàn kết cùng một chỗ lúc thực lực cường đại cỡ nào, vậy mà mặc dù như thế, vạn năm dĩ hàng, cứ việc mỗi lần ở vào hạ phong, yêu tộc nhưng xưa nay không có bị nhân loại chân chính đánh. Một cái thiên phú tốt đẹp nhân loại tu sĩ từ nhỏ đã bị chuốt xuống đại lượng tài nguyên, có các trưởng bối dốc lòng che chở, hệ thống bồi dưỡng, nhưng mà thuần lấy cá thể thực lực mà nói lời nói đồng tu vì cái gì yêu tộc còn muốn càng hơn một bậc, đây cũng là bởi vì mỗi một cái yêu tộc đều là liều mạng mệnh lộ ra một đầu độc thuộc về mình con đường tu hành. Mặc dù khả năng không đủ hoàn mỹ, nhưng đó là thủy chung là nó chỗ truy tìm đạo. Đại đạo ngàn vạn, ai có thể nói ai đạo là sai lầm đây này. Minh Tâm trong lòng nếu có hiểu ra, cái gọi là tu hành, liền là truy tìm chính mình đạo sao. Không nói ngưng thực lấy tống trúc, Minh Tâm lúc này sớm đã nhìn thấu hết thể cái này người cũng thật là tìm cho mình một cái không có cách nào phản bác lười biếng lấy cớ. Nói đi, ngươi cái này lần lại dự định làm sao lười biếng. Ai nha nha, cái này đều muốn tốt cho ngươi, sao có thể gọi lười biếng đâu, ngươi thật sự là quá đau đớn làm thầy Tâm. Minh Tâm liền lặng lặng nhìn hắn không nói lời nào. Tống Trúc lại ho khan hai tiếng, hắn hôm nay đại khái muốn đem một năm ho khan đều khục xong, hướng về Minh Tâm hỏi, ngươi bây giờ khát vọng nhất sự tình là cái gì? Nhanh lên chữa khỏi vết thương đi, Minh Tâm ngược lại là dị thường hiện thực. Tống Trúc giống như là đã sớm liệu định, lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, hắn theo trong túi chữa vật lại lấy ra một đầu giống nhau như lúc ống sáo đưa cho Minh Tâm, chỉ vào một bên mấy đoá nụ hoa chấm nở nụ hoa nói. Cái này loại đêm hoa quỳnh chỉ ở ban đêm mở ra, đưa ngươi sâu nhất khát vọng tập trung tại trong tiếng địch, lúc nào tiếng địch của ngươi có thể để cho những thứ này linh tiêu vào ban ngày nở rộ, liền có thể lại tiến hành bước kế tiếp. Vì lẽ đó ngươi liền cái gì đều không cần dạy đi. Làm sao lại, ta cái này không phải đang muốn dạy ngươi thổi địch à? Chương 43, Tẩu hỏa nhập ma. Dù cho đối với người bình thường tới nói thổi địch cũng không phải kiện rất khó học sự tình. Đối với thân thể cùng đầu óc đều càng thêm xuất sắc tu sĩ không thể nghi ngờ càng thêm đơn giản, chỉ cần nói rõ nguyên lý, thử thổi hai lần về sau, Minh Tâm đã có thể hữu mô hữu dạng đem một bài xuân khúc thổi ra, không thể nói nghe hay bao nhiêu, chí ít mỗi một cái âm phủ cũng sẽ không sai. Tống Trúc tựa hồ cũng cảm thấy cứ như vậy kết thúc quá qua loa, suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể bổ sung nói, không muốn trực tiếp truy cầu kết quả, ngươi nhạc khúc đầu tiên muốn để tự mình hài lòng. Còn nước không? Luyện nhiều. Minh Tâm nghe được hai chữ này cũng không trông cậy vào hắn có thể lại nhiều nói cái gì đề nghị hữu dụng, bất quá nhạc đạo nàng mặc dù cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà người nào đó có phải là quên lời hứa của hắn? Ngươi không phải bảo hôm nay học kiếm sao? Nếu có thể đem kiếm đạo hòa thuận vui vẻ đạo kỹ xảo dung hợp lại cùng nhau, lấy vô hình thanh âm vui, thi triển cái này thế gian bén nhọn nhất kiếm đạo, ngươi không cảm thấy cái này rất thú vị à? Tống Trúc ánh mắt tràn ngập nóng bỏng, tràn đầy phấn khởi nói. Minh Tâm bị hắn nhìn lông tơ đứng đấy. Lần trước Tống Trúc phát ra loại ánh mắt này về sau, liền quyết định mang theo ba người bọn hắn đi tìm Xích Quỷ Đường hang ổ, kết quả nha. Ngươi nói chính ngươi đều làm không được a. Minh Tâm rất hoài nghi cái này tưởng tượng đến cùng đi qua bao nhiêu suy tính. Ta dù làm không được, nhưng mà luôn có người có thể làm được, ta rất xem trọng ngươi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Minh Tâm bắt đầu hoài nghi mình tìm tới Tống Trúc có phải hay không một cái lựa chọn chính xác, cái này người nhìn như ổn trọng, kỳ thực cả người đều tràn ngập không chịu an phận khí tức. Mạo hiểm tìm cách cái này đến cái khác, thực tế nhường nàng không cách nào yên tâm. Nhưng mà Minh Tâm cũng không thể không thừa nhận Tống Trúc họa, vẽ, cái này chiếc bánh lớn rất có dụ hoặc, nàng hiện tại ý trượng lớn nhất chính là nàng thần thức, nếu quả thật có thể như Tống Trúc nói như vậy. Giống như thật rất có ý tứ. Minh Tâm cảm thấy mình nhất định là điên. A, cảm ơn ngươi như thế để mắt ta. Chí ít sẽ không lỗ không phải sao. Tống Trúc chưa từng hoài nghi tới Minh Tâm có thể hay không cự tuyệt, bọn họ thật là rất giống người. Nhìn như ổn trọng, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào bình phục nội tâm sao động. Chơi sinh nhà mạo hiểm. Tu luyện sự tình tạm thời không có gì đáng nói, bất quá là Minh Tâm mỗi ngày nhật trình lại thêm một hạng. Nhưng mà còn có những chuyện khác. Minh Tâm cân nhắc một chút, vẫn là đem tối hôm qua sự tình biến mất Lan Nhược cùng con rối bộ phận báo cho Tống Trúc. Cái kia quỷ hồn đối nàng quen thuộc cùng mơ hồ thiện ý, Minh Tâm phi thường cảm kích của hắn ân không giết, đều để Minh Tâm trực giác hắn cùng Phúc Thái Lâu nhất định có một loại nào đó quan hệ. Cái này sự kiện không có quan hệ gì với ngươi. Tống Trúc dáng tươi cười có chút nghiền ngẫm, còn có, lần sau lại đụng phải cái kia quỷ hồn, nhớ kỹ giúp ta gửi lời thăm hỏi. Lưu lại tràn đầy nghi vấn, Tống Trúc thần thái trước khi xuất phát vội vã đi, đồng dạng là không thể sử dụng linh lực, Tống Trúc cùng Minh Tâm biểu hiện hoàn toàn tương phản, nghe Dương Đào nói trong Phúc Thái Lâu cũng rất ít có thể trông thấy hắn cùng Tiểu Lục, cũng không biết cả ngày đều ở làm gì. Xác định quỷ hồn cùng Tống Trúc tồn tại quan hệ. Minh Tâm muốn càng thêm không dám trực tiếp tìm kiếm Lan Nhược, đương nhiên Lan Nhược chỉ sợ cũng không có tới chiếu cố nàng cái này đồng hương ý tứ, nếu không vì sao thẳng đến Minh Tâm muốn nói ra nàng bộ dạng, cái này mới chủ động thừa nhận thân phận của mình đâu. Minh Tâm mặc dù rất muốn gặp thấy cái này vị chưa từng gặp mặt tiền bối, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Nghĩ đến Lan Nhược Minh Tâm không khỏi nhớ lại nàng lưu lại cái kia bình hoa lan, liền mệnh lệnh hai cái tiểu mục ngẫu đem Lan Nhược lưu lại cái kia bình hoa lan theo trong bùi hoa mang ra. Hoa Lan cũng sớm bị Minh Tâm cùng nhau đưa đến nhà ấm bên trong tới. Chỉ là không như bình thường Hoa Lan, cái này gốc Hoa Lan tốt xấu cũng coi là một gốc linh thảo, nhưng thật giống như lạ thường thích hướng trong bụi hoa đâm. Minh Tâm hồi đó nhường con rối khôi lỗi mang theo Hoa Lan tìm một chỗ sắp đặt nơi, kết quả chỉ có đang đến gần cái kia phiến thưởng thức dùng bụi hoa thời điểm sinh mệnh lực đại thịnh, cũng không sợ hoa khác cỏ đoạt nó chất dinh dưỡng. Hoa Lan y nguyên sinh trưởng hạt châu kia bên trong, cắm ở trong bình ngọc. Lúc này bị theo trong bụi hoa rời đi ra, nguyên bản mở trói lọi đóa đóa bông hoa lại đều cúi phía dưới đến, giống như tại buồn bực, Minh Tâm vừa bực mình vừa buồn cười, cái này hoa chẳng lẽ muốn thành tinh. Mặc dù bây giờ Hoa Lan còn không có bất kỳ ý thức tín hiệu phát ra, nhưng Minh Tâm vẫn là không khỏi chờ mong, hay là cái này liền là ý thức thức tỉnh khúc nhạc dạo đâu. Minh Tâm trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu như nàng còn có thể tiến vào cái kia phiến màu vàng sáng ý thức thế giới bên trong, có phải là mang ý nghĩa tảng đá kia bên trong năng lượng còn lưu lại tại trong cơ thể nàng nơi nào đó? Nghĩ đến liền làm, Minh Tâm hướng chứa Hoa Lan trong bình ngọc ngược lại hơn phân nửa bình linh lộ, lại dùng đao cánh vạch phá đầu ngón tay, nhỏ mấy giọt máu đến trong bình ngọc. Dòng máu tan ra, đem Hoa Lan gốc rễ trong suốt viên châu nhiễm được ửng đỏ, nhưng Hoa Lan không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Minh Tâm cũng không thèm để ý, đem Hoa Lan đặt ở bên cạnh bàn trà nhỏ ở trên nhặt lên sáo ngọc thổi. Nhạc khúc đầu tiên muốn để tự mình hài lòng. Tống Trúc nói đơn giản, nhưng mà Minh Tâm rất nhanh phát hiện án lấy cái này con đường quả thực không có đầu mối, nàng ngay cả mình muốn nghe dạng gì từ khúc cũng không biết, làm sao đàm luận để cho mình hài lòng. Cái này thủ tên là Xuân Khúc từ khúc gâm điệu tới tới lui lui liền là như thế, Minh Tâm ngay từ đầu còn cảm thấy rất dễ nghe, nhưng mà lặp lại mấy chục lần về sau Minh Tâm bắt đầu cảm thấy mình thổi ra mở từ khúc để cho mình phi thường xấu hổ. 200 lần về sau Minh Tâm thổi lên cái này thủ khúc liền cảm giác đau đầu muốn nói. Bất quá cái này không quan hệ, Minh Tâm một mực là một cái ý chí kiên cường hảo thiếu niên, tẩu hỏa nhập ma đồng dạng liên tiếp thổi 3 ngày, tối ngày thứ 3, là Minh Tâm thổi đến thứ 1000 lần lúc, tiếng địch đã như linh lộ lưu động thanh âm đồng dạng hóa thành bối cảnh, không có cách nào lại trong lòng của nàng lưu lại một tia gợn sóng, Minh Tâm rốt cục ý thức được không thể tiếp tục như vậy nữa, cho dù trong lòng nàng liên tục tràn ngập muốn khôi phục ý nguyện, nhưng thổi phồng lên nhạc, khúc lại cùng bản ý càng ngày càng xa xôi. Tiếp tục như vậy không được. Nàng theo vốn không biết nên tới đâu cố gắng. Minh Tâm phiền muộn tại bên đầm nước đi tới đi lui, suy tư như thế nào đánh vỡ cái này dạng quất cảnh, hay là nàng nên đổi mấy thủ khúc, thế nhưng là cái kia thì có ích lợi gì đâu. Nàng vẫn còn không biết rõ như thế nào dùng nhạc khúc biểu đạt tình cảm của mình. Minh Tâm ngơ ngác nhìn cái kia một chùm nở rộ hoa lan, 2 ngày không có chú ý nó lại rút ra một đầu non mịn nhánh hoa, ngẩng đầu mở lại thêm tươi tốt, là máu có tác dụng sao? Ngắm nhìn bốn phía, Minh Tâm kinh ngạc phát hiện linh đảm chung quanh bông hoa nhóm mở càng tăng lên, lá non xanh càng sâu, dù cho liền chính Minh Tâm đều đã chán ghét âm nhạc, bọn chúng nhưng thủy chung trung thực lắng nghe, theo bên trong hấp thu lực lượng. Linh quang lóe lên, Minh Tâm rốt cuộc minh bạch nàng khiếm khuyết chính là cái gì, nàng liên tục đắm chìm trong tự mình âm nhạc bên trong, nhưng lại quên một đóa hoa mùa xuân không phải mùa xuân, nàng cần chính là người nghe. Hay là nàng trước tiên có thể nhường đêm hoa quỳnh mở ra. Thân thức ôm lấy bên người tất cả lá xanh phấn hoa. Du dương tiếng địch lần nữa giữa khu rừng vang lên, Minh Tâm không suy nghĩ thêm nữa cái gì sinh cơ, khôi phục, ý cảnh, chỉ là đơn thuần cảm thụ được mỗi một cây cỏ cây sướng vui giận buồn, nghe bọn chúng chân thật nhất phản hồi, từng lần một điều chỉnh làn điệu, lấy lòng lấy những thứ này thế gian tốt nhất người nghe. Làn điệu càng ngày càng loạn, dần dần mà đã nghe không ra dáng dấp ban đầu, nhưng mà lại có càng ngày càng nhiều hạnh phúc đáp lại theo mỗi một gốc thực vật bên trong phản hồi về đến, tiếng địch tại thức hải bên trong quanh quẩn, cảm thụ được cái này phần hạnh phúc. Minh Tâm bình sinh lần thứ nhất theo âm nhạc bên trong thu hoạch được vui vẻ. Ngày thứ 4 sáng sớm, làm Dương Đào đi vào dược viên lúc, không khỏi sức sở, truyền vào trong thai tiếng địch không còn là cái kia thủ quen thuộc từ khúc, tiếng địch ô minh, giống như là từng chuỗi âm phủ bị tùy ý truyền lên, nhưng lại thần kỳ không hiện tán loạn. Cái này tiếng địch thật là không tính là êm tai, thậm chí nhường nàng có chút choáng đầu buồn nôn, nhưng lại có một loại không nói được hài hòa cảm giác, giống như cây sáo vốn là nên cái này dạng tuổi. Từ khúc vốn là nên cái này tấu, bọn chúng vốn là cái này dạng dùng để nhường người khó chịu. Dương Đào trong lòng giật mình, vội vã hướng trung tâm chạy tới, chẳng lẽ không ổn, từ hôm qua lên nàng liền phát hiện Minh Tâm trạng thái không đúng, cái này lần trực tiếp tẩu hỏa nhập mà sao. Chạy như bay, một đường xuyên qua hoành tà cánh lá, vòng qua một phương đủ lông mày cây tường, ánh mắt sáng tỏ thông suốt. Dược viên trung ương, Minh Tâm ở trên mặt đất ngồi tại thạch xây linh đàm một bên, ống quần vén lên thật cao, trắng nón chân nhỏ nhẹ nhàng điểm ở trên mặt nước. Vô ý thức trêu đùa lấy trong đầm mấy cái ngũ thải cá con. Nhưng mà nửa người trên nhưng lại là cùng cái này hài hòa hình tượng hoàn toàn khác biệt một bức cảnh tượng, một đôi gầy kinh người keo kiệt chụp tại xanh biếc sáo ngọc phía trên, 10 cái múa như điên dại, hai mắt đóng chặt, miệng thơm khẽ nhếch, còn tại thổi từng chuỗi quỷ dị âm phù, không bình thường đỏ hồng bò đầy thiếu nữ gương mặt, mảnh khảnh trên cổ nhiều sợi gân xanh nổi lên, ở ngực kịch liệt chập trùng, nhưng người rất hoài nghi nàng đến cùng là thế nào duy trì khí tức ổn định. Dương Đào xông lên trước một phát bắt được Minh Tâm trong tay ống sáo, có thể Minh Tâm cầm quá gấp, cái này một cái lại không có đem ống sáo theo trong tay nàng cướp đi, một tiếng thứ minh, quỷ dị nhưng lại hài hòa tiếng địch bị đánh vỡ. Minh Tâm hai tay y nguyên không chịu buông ra cây sáo, ngẩng đầu lên hơi híp mắt lại nhìn về phía Dương Đào, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, hắc hắc hướng lấy Dương Đào cười, "Đào tử, chúng ta thật vui vẻ a." Tiếng nói sàn sạt địa, giống như là cào tại lòng người ở trên phối thêm tấm kia đỏ hừng mặt, mê ly mắt, liền theo uống một đêm rượu giống như. Đều nói mê sảng. Dương Đào bị nàng tức giận đến lá gan đau, túi người một cái ôm lấy Minh Tâm, mím chặt miệng không nói một lời hướng nhà ấm phương hướng lối ra sải bước đi đi. Minh Tâm không có chút nào chống cự, hai tay mềm mềm vòng lấy Dương Đào cổ, trong tay còn cầm sáo ngọc không thả, nằm trong ngực nàng kéo lấy khàn khàn cuống họng cười hì hì nói, "Tốt Đào tử ngươi đừng nóng giận nha, ta cho ngươi thổi địch có được hay không?" Dương Đào sắc mặt lại thêm đen, tạm thời coi là không nghe thấy Minh Tâm lời nói điên cuồng. Một đường xuyên hoa Phật liễu, đi vào một tòa cổng vòm đá trước, một cước bước ra. Sáng rỡ nắng sớm nháy mắt được nhu hòa ánh đèn thay thế. Minh Tâm tại ngốc hơn nửa tháng sau rốt cục lần thứ nhất rời đi cái này tòa dược viên, chỉ bất quá nàng vốn cho là mình có thể đứng đi ra, không nghĩ tới vẫn là nằm bị người ôm ra đi, có nhiều ý tứ sự tình a. Minh Tâm reo hò một tiếng, đống nhiên rộng mở hai tay ôm cái này đã lâu đục ngầu không khí, Dương Đào không nghĩ tới nàng đột nhiên đến như vậy lập tức, nhất thời trọng tâm bất ổn, mắt thấy Minh Tâm liền muốn theo trong tay trượt đến trên mặt đất, trong lúc cấp thiết muốn thi triển tung bay do thuật làm chậm lại một chút. Nhưng mà một cái khác thân ảnh màu đen tốc độ càng nhanh, như một trận gió vọt tới hai cái nữ hải tử bên người, duỗi ra hai tay đem Minh Tâm vững vàng tiếp được, Minh Tâm hơi híp mắt lại hiếu kỳ nhìn về phía tiếp được tự mình cái này người, thiếu niên giữa lông mày mang theo tiểu tụy, tuấn lãng trên mặt viết tràn đầy lo lắng, là Hà Chỉ à, đã lâu không gặp đâu. Minh Tâm nâng lên hai tay, chậm rãi hướng về Hà Chỉ cái cổ phương hướng vươn đi ra, Hà Chỉ gương mặt nháy mắt như hỏa thiêu đồng dạng hồng lên, bước dứt đứng ở tại chỗ không dám động đậy. Minh Tâm tà tà cười, động tác trong tay đột nhiên tăng tốc, hai tay nắm ở dài nhỏ sáo ngọc, cùng với Dương Đào một tiếng kinh hô, dùng tận lực khí toàn thân thẳng tắp chọc vào Hà Chỉ trên lỗ mũi. Đánh ngươi nha! Chương 44, Tán Tu Tụ Hội. Vĩnh Châu, Đăng Tiên Lâu. Đăng Tiên Lâu lầu cao trăm trượng, là Vĩnh Châu trừ phủ thành chủ bên ngoài thứ hai cao kiến trúc, đăng lâm trên đó có thể lãm lần hơn phân nửa Vĩnh Châu. Lâu cho cách thức linh thú linh thảo chế tác chân tu mỹ thực, lại thêm có kỹ nghệ tinh xảo nhạc sĩ diễn đấu. Trong đó không thiếu tu tập nhạc đạo tu sĩ, lại hoàn cảnh thanh nhã, lại thêm danh tự lấy được gặp may, là Vĩnh Châu các tu sĩ thường dùng tụ hội giao lưu nơi trốn. Trung Châu tu sĩ đường ra so với cái khác hai đại châu cùng hải ngoại tu sĩ phải hơn rất nhiều, đã có thể gia nhập tông môn, thu hoạch được tông môn truyền thừa, cũng có thể tại vô số lớn nhỏ quốc gia bên trong nhu cầu một phần công chức, vì quốc gia hiệu lực để đổi lấy quốc gia cung cấp tài nguyên công pháp mấy người, nếu không được cũng có thể gia nhập giống Phúc Thái Lâu cái này dạng thương đoàn mấy người tổ chức. Nào đó một phần kiếm sống. Tu sĩ cũng là người, thậm chí con đường tu luyện cần thiết tài nguyên càng nhiều, không có cái nào xuất thân phổ thông tu sĩ có thể thật một lòng tu luyện, luôn luôn phải có một phần lập thân chi đạo. Vậy mà mặc dù như thế, tu sĩ số lượng vẫn là quá nhiều, giống bên trong cỡ lớn tông môn cùng các quốc gia triều đình cái này dạng đã không thiếu tài nguyên, lại không thiếu lịch luyện nơi đến tốt đẹp, phần lớn chỉ chiêu số ít tư chất đệ tử ưu tú cùng tu vi cao thâm tu sĩ. Còn lại đa số tu sĩ liền đều có các gian nan. Những thứ này người chính là tán tu. Tán tu thời gian không dễ chịu, muốn tấn thăng thì lại thêm khó, có chuyện nhờ ổn thỏa giống Dương Đào cái này dạng tìm một phần công việc ổn định, từ từ tích lũy. Càng nhiều thì là bốn phía bốn ba, nhu cầu một phần lên trời cơ duyên. Trong phàm nhân có luyện khí tư chất người trăm bên trong tồn một, những người khác mặc dù có thể lấy tôi thể nhập đạo, nhưng lấy tôi thể gian khổ khó khăn, ước chừng chỉ có không đến một thành nhân loại có thể kiên trì đến tôi thể bốn tầng, tiến vào tôi thể trung kỳ. Mà những cái kia tôi thể 4 tầng trở xuống chỉ có thể được gọi là cường tráng một điểm người bình thường. Có thể nói có thể trở thành tu sĩ người cũng đã là 10 dặm chọn một tinh anh, những thứ này người tự nhiên có bọn họ ngạo khí cùng chí hướng. Cũng may Trung Châu tu luyện văn hóa cường thịnh, cho dù là tán tu có thể tìm tới cơ hội cũng không ít. Hôm nay Đăng Tiên Lâu đang có một trận tán tu giao lưu hội muốn tổ chức, chính là mấy cái trúc cơ tán tu chủ trì triệu khai, luyện khí cùng tôi thể kỳ tu sĩ chỉ cần đưa trước 10 khối linh thạch, cũng tận có thể tham gia. Bây giờ trúc cơ kỳ các tu sĩ còn chưa tới, lại sớm có hơn 30 vị cấp thấp tu sĩ sớm chờ tại rộng rãi trong thính đường, top 5 top 3 nhỏ giọng trao đổi, lúc nào cũng lưu ý lối vào động tĩnh. 10 khối linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, những thứ này tu sĩ đương nhiên không dám thất lễ, phải biết liền tài đại khí thô Phúc Thái Lâu, giống Dương Đào cái này dạng luyện khí trung kỳ thị nữ tiền thắng cũng bất quá là 10 khối linh thạch, mặc dù đối Dương đại tiểu thư tới nói con kia là mặt ngoài thu nhập thôi. Trong thính đường dựa vào rào chắn nơi hẻo lánh, rời xa đám người quanh bàn ngồi quỳ chân lấy ba cái hơi có vẻ kỳ quái người tuổi trẻ, trên bàn thấp bày đầy đủ loại thức ăn. Một cái là ăn mặc bổ khoái thường phục, thần thái bức dứt cao lớn thanh niên, phải biết công môn bên trong người hệ thống tu luyện tự thành một phái, bình thường là không thế nào để ý cái này loại tán tu giao lưu hội. Một cái là người mặc áo trắng ngồi tại một trường chăn lông lên gầy yếu thiếu nữ, sắc mặt trắng bệch giống như lúc nào cũng có thể sẽ chết rồi, nhưng lưng thẳng tắp, tinh thần lại giống như rất tốt, lúc này chính nhiệt tâm không ngừng hướng bên cạnh một cái vàng sam nữ tử trong chén gấp thức ăn. Mà cuối cùng cái này vị nhìn bình thường vàng sam nữ tử mới là kỳ quái nhất, bởi vì nàng là toàn bộ trong thính đường một cái duy nhất đang ăn đồ vật người, lại không nói đăng tiên lâu giao toàn bộ quý muốn chết, giao lưu hội chính chủ còn chưa tới. Cô nương ngươi ăn vui vẻ như vậy thật được không? Trọng yếu nhất chính là nhìn xem thật rất thơm a. Phối hợp nữ tử cái kia mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ, quả thực liền là phạm tội. Hai mươi mấy đạo hoặc xem thường, hoặc ánh mắt nóng bỏng vô tình hay cố ý tập trung ở trên người, lại không chút nào ảnh hưởng Dương Đào muốn ăn, nàng theo những thứ này người lại không quen, dựa vào cái gì bởi vì ánh mắt của người khác từ bỏ cả đời tình cảm chân thành a. Bất quá đồng bạn cảm thụ vẫn là phải bận tâm một cái. Nô! Các ngươi thật đều không ăn sao, ta một người ăn nhiều không có ý tứ. Hà Chi nhìn một chút nàng lập lòe tỏa sáng con mắt, còn có đang khi nói chuyện lại rỗi ra đi đua, khỏe miệng co giật, hắn không thấy như vậy chỗ nào không có ý tứ. Quay chung quanh ở bên người ánh mắt càng ngày càng không còn che giấu, Hà Chi dùng mình một cái, cũng may hắn có dự kiến trước, thiết lập cái đơn giản trận pháp, cái này mê người mùi thơm không có khuyết tán ra, nếu không cái này một lát sợ là muốn gây nên chúng nộ. Minh Tâm cũng là không có áp lực chút nào. Nàng hướng về phía Dương Đào mỉm cười lắc đầu, một bên giơ lên trong tay menu, tràn đầy phấn khởi mà nói, Đào tử ngươi nhìn cái này du long dẫn phượng thế nào? Giống như ăn thật ngon ai? Thực đơn là một đầu khay ngọc hình dạng, thân thức rót vào liền sẽ tại đĩa trên đỉnh bay ra món ăn hình ảnh. Hà Chi khẩn trương nhìn chăm chú lên cái kia bàn thức ăn tinh xảo, trong lòng chìm xuống 30 linh thạch một bàn. Hà Chi lòng đang nhỏ máu. Cảm nhận được Hà Chi ánh mắt u hoán, Dương Đào cưỡng ép đem đã chạy tới bên miệng cái kia tốt chữ lại nuốt vào. Ra vẻ bình tĩnh mà nói, không cần đi, những thứ này ta đã ăn không, lãng phí nhiều không tốt. Hà Chi đáy lòng tiểu nhân ở gào thét, đại tỷ ngươi có thể đem con mắt theo trên mâm dịch chuyển khỏi lại nói tiếp sao? Minh Tâm từ trước đến nay thiện hiểu người ý, an tâm à, Hà Chi còn một điểm không ăn đâu, sẽ không còn lại. Lập tức lại quay đầu nhìn chừng chừng lấy Hà Chi nói, ngươi nói có đúng hay không a, Hà Chi. Khinh người quá đáng. Hà Chi tay thật cao giơ lên, lại nhẹ nhàng rơi vào Minh Tâm trong tay trên mâm. Mua. Một đạo linh quang theo trong mâm phát ra hướng bên ngoài thính đường mặt bay đi, Dương Đào bĩu môi, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cũng không biết nàng mỏ mẫm quan tâm cái gì. Bất quá tiếp tục như vậy không thể được a. Dương Đào để đua xuống nghiêm mặt nói, các ngươi biết thức ăn ngon áo nghĩa là cái gì không? Hai mặt ngộng. Dương Đào đau lòng nhức góc mà nói, là chia sẻ a chia sẻ, chỉ có cùng thân cận người đồng thời hưởng thụ thức ăn ngon hương vị, mới có thể chân chính cảm nhận được thức ăn ngon niềm vui thú. Các ngươi cái này hoàn toàn là đối với mấy cái này thức ăn khinh nhẫn. Hà Chi rất hoài nghi nếu như không phải nàng thực tế không ăn được lời nói vẫn sẽ hay không như thế nói, ánh mắt không tự giác hướng Minh Tâm phương hướng lại ra, vừa vặn tiếp thu được Minh Tâm một cái ánh mắt uy hiếp. Hà Chi quyết định chắc chắn, thầm nghĩ, ăn thì ăn, ai sợ ai. Đống nhiên cầm lấy đũa bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Minh Tâm không dám gật bừa, chia sẻ mấu chốt là cái hưởng chữ, nàng hiện tại muốn cầu cạnh Dương Đào, cũng cho mặt mũi kẹp hai mảnh thịt đặt ở miệng bên trong nhai lên. Thịt bên trong từng tia linh khí trượt vào yết hầu, ngược lại là một loại mới lạ thể nghiệm, có thể vốn là chân mềm tươi hương linh thú thịt, ăn lại nhạt như nước Úc, thực tế là hưởng thụ không đến a. Minh Tâm miệng bên trong phẩm không ra mùi vị gì, liền phân thần giám thị cổng phương hướng, phòng bị trúc cơ các tu sĩ đến, một bên bí mật quan sát Hà Chỉ cùng Dương Đảo. Buổi sáng Dương Đảo cùng Hà Chỉ xuất hiện đều là có nguyên nhân, nói đến đều là bởi vì Hà Chỉ. Từ Minh Tâm tỉnh lại ngày đó gặp một lần về sau Hà Chỉ liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Minh Tâm cũng lười biếng quản hắn, một lòng trốn ở dược viên bên trong dưỡng thương, cho tới hôm nay Dương Đảo mới vụng trộm nói cho nàng Hà Chỉ cái này vài ngày mỗi ngày không làm gì liền hướng Phúc Thái Lâu chạy, bắt lấy Dương Đảo hỏi thăm Minh Tâm tình huống, bận trước bận sau siêu tập trị liệu kinh mạch phương pháp, thậm chí chủ động làm bia ngắm giúp Dương Đảo luyện tập trị liệu công pháp, chỉ là hắn liên tục không chịu trực tiếp tới nhìn Minh Tâm, không biết tại nào cái gì khó chịu. Đến mức Dương Đảo thì là thực tế chịu không Hà Chỉ dây dưa. liền muốn kéo lấy Minh Tâm gặp hắn một lần Hà Trì nàng lại kéo bất động, chỉ có thể khi dễ nhỏ yếu. Sau đó liền là buổi sáng cái kia một màn, Minh Tâm náo một trận sau rốt cục thanh tình chút, nàng theo tẩu hỏa nhập ma trạng thái đi ra về sau cũng không có cái gì khó chịu, thậm chí thần thức tràn đầy, trạng thái tinh thần cũng tốt không ít, ngay cả thân thể đều giống như mạnh mẽ một chút, trải qua Tống trưởng quỹ tự mình trần bệnh về sau, mới kết luận là một trận sợ bóng sợ gió. Náo một trận, Dương Đào nói cái gì cũng không chịu thả Minh Tâm trở về, Minh Tâm vừa suy nghĩ ra một điểm hương vị, chỗ nào chịu từ bỏ, đành phải mượn đi ra giải sầu cớ lấy lòng một cái Dương Đào, thuận tiện giúp nàng đem Hà Chỉ cho đuổi mất. Thế là Minh Tâm liền muốn như thế một cái biện pháp, như bây giờ tốt bao nhiêu, Dương Đào ăn lòng tràn đầy vui vẻ, đợi chút nữa nhất định sẽ dễ nói chuyện một chút, mà lại nghe nói Đăng Tiên Lâu nhạc sĩ rất có nổi danh, nàng đợi xuống vừa vặn có thể thưởng thức tham khảo một hai, hay là có thể có chỗ được. Đến mức Hà Trì, Minh Tâm cũng nhìn ra, không ở ngoài là cảm thấy mình sai lầm hại nàng, thẹn trong lòng thôi, mà bây giờ mặc dù mặt mũi tràn đầy đau lòng, nhưng ít ra biểu lộ là so lúc trước sinh động, động tác cũng tự nhiên không ít. Minh Tâm cảm thấy nàng thực tình là cái tốt yêu, bị Hà Trì hố một cái, còn muốn trái lại quan tâm tâm lý của hắn trạng thái. Một mũi tên trúng ba con chim, nàng quả thực là cái thiên tài. Nếu không lại điểm hai phần. Minh Tâm âm thầm tính toán. Suy nghĩ một chút vẫn là tính. Vạn nhất một hồi Hà Trì không có tiền nghe hát làm sao bây giờ? Khách quan, Du Long rất vượng, kính thỉnh nhấm nháp. Một vị dáng người xinh đẹp tuổi trẻ thị nữ bưng khay đến gần Hà Trì, hạ thấp người ôn nhu nói, cũng không biết có phải là cố ý hay không, cái nắp xốc lên, mê người mùi thơm nháy mắt truyền khắp toàn bộ phòng, Hà Trì trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo không ổn. Còn thể thống gì? Bên cạnh một người mặc đạo bào thanh niên tu sĩ ba vỗ bàn một cái đứng lên, định muốn nói gì? Lại ngay cả vội vàng bị bên cạnh đồng bạn đè lại, chớ có nhiều lời. Cái này thiếu niên ít nhất là luyện khí hậu kỳ tu vi, lại không phú thì quý, lại là quan sai, không cần thiết bởi vì nhàn sự trêu chọc phải. Thanh niên sắc mặt biến ảo, cuối cùng là lại ngồi trở lại đi, chỉ là đến tột cùng không cam lòng, cất giọng nói, gọi món ăn, tiếng nói rơi, lại có hai cái khác sắc mặt không cam lòng tu sĩ la hét gọi món ăn, còn lại tu sĩ thì dứt khoát cũng không nói lời nào, toàn bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tĩnh tọa tại nguyên chỗ. Thị nữ sông Hà Trì ném một cái mị nhãn, mặt mày hớn hở chào hỏi đi. Hà Trì khẩn trương nhìn về phía Minh Tâm, đã thấy Minh Tâm chính rất có hào hứng nhìn xem phòng bên trong đám người phản ứng, căn bản không có chú ý tới hắn, trong lòng chẳng biết tại sao lại có một tia thất lạc. Minh Tâm cũng không nghĩ tới các nàng tại cái này tự ngu tự nhạc cũng sẽ gây nên cái này thú vị biến hóa, trước kia đúng là nàng ánh mắt thiện cận, nhân loại tâm tình, quả thực là không dễ đoán đâu. Như vậy tiếp xuống lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đâu? Minh Tâm vui đùa tâm lên, nhỏ giọng nói, nhanh đều thu lại, trúc cơ nhóm muốn tới. Hà Trì cùng Dương Đào liếc nhau, thật nhanh đem trên bàn bát bát thu vào trong túi chữ vật, việc này liên quan đến lễ nghi cùng tôn trọng, có chút tu sĩ rất coi trọng cái này, bọn họ cũng không phải thật ngốc. Đồ ăn bị từng bàn bắt đầu vào đến, mùi thơm nước mũi mà đến, cái kia ba cái gọi món ăn tu sĩ khinh thường nghiêng mắt nhìn mắt trong thính đường chúng tu sĩ, nhìn về phía Minh Tâm ba cái lúc không khỏi đồng thời sức sở, chỉ thấy ba người ngồi đoan đoan chính chính. Liền cái kia xem xét liền là bệnh nặng quấn thân thiếu nữ đều đem thân thể kiên quyết ngoi lên thẳng. Việc này mà không đúng. Cửa phòng lần nữa mở ra, một cái tóc đỏ mắt xanh nam tu kéo một người đeo tỉ bà mỹ mạo nữ tu đi vào phòng, nhìn trước mắt tình cảnh, nhíu mày quát, còn thể thống gì? Chương 45, bí mật nhỏ. Thất lễ cái này sự kiện có thể lớn có thể nhỏ, bất quá cái này vị cái thứ nhất đến trúc cơ tu sĩ hiển nhiên là một cái rất người nghiêm nghị. Thế là ba cái thằng xui xẻo rất nhanh liền thức thời tự mình đi, trước khi đi, cái kia cái thứ nhất đứng lên thanh niên tu sĩ hoán độc hướng về Minh Tâm ba người phương hướng nhìn một chút, hiển nhiên là đem thủ ghi lại, Minh Tâm tử không sợ hắn, nhưng cuối cùng hơi xúc động, nhân loại hận thực tế là tới quá không hiểu một chút. Minh Tâm nhớ kỹ tóc đỏ mắt xanh là Trung Châu phương Tây thường gặp một loại bề ngoài đặc thù, tại Tống Quốc nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không biết hắn là như thế nào lại tới đây. Cái này tên tóc đỏ nam tử tựa như là giao lưu hội người đề xuất, rất nhanh lại lần lượt có 5 cái trúc cơ kỳ tu sĩ chạy đến, Minh Tâm cùng một đám cấp thấp tu sĩ từng cái hành lễ thăm hỏi, nhưng mà thân thể không tiện, động tác thường thường sẽ chậm nửa nhịp, may mà không có người để ý, thậm chí tại một vị trúc cơ kỳ nữ tu còn đối nàng tán dương gật gật đầu. Một trận hàn huyên về sau, đám người phân chủ thứ ngồi xuống, luận đạo bắt đầu. Tên kia cùng tóc đỏ tu sĩ tiến đến nữ tu đầu tiên đứng dậy đi đến phòng ở giữa. Hạ thấp người hướng chủ tọa thi lễ về sau, liền gỡ xuống sau lưng cái thanh kia tinh xảo tỉ bà, tiện tay tục tục bắn lên tới. Minh Tâm mừng rỡ, cái này nữ tử tuyệt không đến trúc cơ tu vi, lại có thể bị trúc cơ tu sĩ kéo tiến đến, nên liền là Đăng Tiên Lâu vui sửa. Ngồi đây đều tĩnh, chỉ có tiếng tỉ bà chậm chậm tấu lên. Minh Tâm buông lỏng thần thức tĩnh tâm lắng nghe, quả nhiên, tiếng tỉ bà như nước mùa xuân mới sinh, tràn trề mà xuống, thủy thế chí nhu, nhưng lại giấu giếm cương kình, một đường xuyên thạch qua khe, tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng thành quần quận tư thế. Minh Tâm theo nhập thần trạng thái đi ra ngoài, thần sắc hơi khác, cái này nữ tử trong nhạc khúc truyền ra ngoài ý cảnh so với Tống Trúc cái kia thủ sứt sẹo xuân khúc muốn hoàn thiện rất nhiều, chí ít Minh Tâm không có cách nào lấy ra cái gì rõ ràng tỉ vết đi ra, nhưng mà nếu bản về kiến tạo ý cảnh chân thực tính, lại so Tống Trúc cái kia đệ nhất khúc còn muốn kém chút, chớ nói chi là Tống Trúc thứ hai khúc. Cái kia nước chảy chi ý giống như che một tầng xa, dù có thể cảm nhận được nó ý cảnh, nhưng lại không cách nào vong ngã dung nhập. Tỳ bà còn tại diễn đấu, Minh Tâm điều khiển thần thức cẩn thận dò xét bốn phía, trong sảnh đám người dù đều tại tĩnh tâm cảm thụ nó ý cảnh, nhưng có lông mày vặn lên, một bộ dùng hết toàn lực dáng vẻ, có thì mặt mỉm cười, liên tiếp gật đầu có chút hiểu được. Nhưng mà những người này đều không có chân chính dung nhập cái này ý cảnh ở trong. Cái kia thủ dung nhập kiếm ý mặc trúc khúc lại bất luận, hoàn chỉnh lại mơ hồ vui lòng cùng không trọn vẹn lại chân thực vui lòng so sánh, Minh Tâm vẫn là lại thêm có khuynh hướng cái sau, chỉ là không nghĩ tới Tống Trúc giữ chức tạp học luyện tập âm nhạc chi đạo, lại so cái này chuyên môn nghiên cứu nhạc đạo vui sửa tạo nghệ còn cao sao. Chỉ là không biết cái này nữ tử có thể hay không lấy nhạc khúc thi triển thuật pháp. Một khúc cuối cùng, trong sảnh lâm vào trầm mặc. Thật lâu vị kia dẫn đầu tóc đỏ tu sĩ mới vỗ tay khen, tốt một khúc xuân thủy, kết hợp cương nhu, vũ nương khúc nghệ lại tinh tiến. Còn lại mấy vị trúc cơ tu sĩ cũng rồn rập phụ họa, như là khó được Phục Phương đạo hữu chịu bỏ những thứ yêu thích, như thế kỹ nghệ nên được lên Vĩnh Châu đệ nhất, Phục Phương đạo hữu thật sự là có phúc lớn mấy người lời khen tặng liên tiếp. Thậm chí có người khen, nghe quân một khúc, thắng chúng ta ngộ đạo 10 năm, Phục đại ca điểm hóa ân tình tiểu đệ ghi nhớ trong lòng. Chỉ thấy người kia là tuấn lãng thanh niên bộ dáng, lúc này trên mặt mừng như điên, thần sắc chân thành tha thiết hoàn toàn không giống làm bộ. Minh Tâm liễu lưỡi, như thế không muốn mặt người nàng còn là lần đầu tiên kiến thức đến, thế gian đại chân là không thiếu cái lạ. Cái kia thanh niên trúc cơ tu sĩ một câu ra, tên gọi Phục Phương tóc đỏ tu sĩ lại tựa như cực kỳ hưởng thụ, đắc chí vừa lòng mà nói, dễ nói, dễ nói. Một đám cấp thấp tu sĩ thấy tình cảnh này, miệng mồm mọi người đồng thanh nói, đa tạ nằm đại nhân điểm hóa ân tình. Minh Tâm lẫn trong đám người nhìn trộm quan sát, chỉ thấy còn lại bốn cái trúc cơ tu sĩ một cái cười không nói, một cái vẻ mặt cứng đờ như gỗ, một cái mặt lộ chê cười, một cái sắc mặt tái xanh, trong lúc nhất thời, một phòng bên trong phủ sinh muôn màu hiện thị rõ. Minh Tâm nhìn mà than thở, sách, thật sự là đặc sắc. Ngồi đầy bên trong, lại có mấy người còn nhớ rõ vị kia tấu khúc người đâu. Ánh mắt lướt ngang, vị kia gọi là Vũ Nương vui sửa lặng yên không tiếng động chậm rãi theo phòng trung tâm thối lui đến một bên, tỳ bà che mặt, trong mắt mà đứng, thấy không rõ thần sắc. Giống như cái này thế gian náo nhiệt đều không có quan hệ gì với nàng. Một trận lấy lòng về sau, đăng tiên lâu thị nữ bưng lên mấy chén linh trà, hôm nay giao lưu hội cũng tiến vào chính đề, sáu vị trúc cơ tu sĩ bắt đầu riêng phần mình chia sẻ lên tu luyện tâm đắc đến, chủ đề như là đan dược như thế nào ăn mới có thể để cho hiệu suất cao hơn, pháp thuật như thế nào thi triển tiêu hao linh lực càng ít, tu vi tiến giai về sau như thế nào điều chỉnh mới có thể để cho căn cơ lại thêm vững chắc vân vân. Minh Tâm nghe một trận cũng liền mất đi hứng thú. Cũng không phải là những thứ này người trình độ không đủ, dù sao đều là trúc cơ tu sĩ nhiều năm tu luyện tổng kết ra kinh nghiệm, tỉ như Dương Đào cùng Hà Trì liền nghe được rất chân thành. Chỉ là những thứ này sự tình nàng không có ý nghĩa gì. Một chút thông dụng tri thức trong sách đều có, đến mức một chút cụ thể kinh nghiệm, mỗi người tình huống cũng khác nhau, mà tình huống của nàng lại nhất là khác biệt, dù ngẫu nhiên có mấy đầu có thể cung cấp tham khảo, nhưng Minh Tâm hiện tại muốn học đồ vật quá nhiều. Bây giờ không có tinh lực lại đi nghiên cứu làm sao đem những thứ này kinh nghiệm biến thành của bản thân. Huống chi Minh Tâm hiện tại lại thêm để ý vị kia gọi Vũ Nương vui sửa, theo nàng tiến đến bắt đầu, Minh Tâm liền từ đầu đến cuối chú ý nàng, lúc này nàng đứng tại phòng nơi hẻo lánh, đem tồn tại cảm xuống đến thấp nhất, tự lo phát đạn trong tay tỷ bà. Nhạc khúc róc rách chạy xuôi ở trong phòng, lại giống như không có gây nên bất luận người nào chú ý. Trừ Minh Tâm, nàng không phải người. Khúc âm hòa hoãn. Lắng nghe có một loại an tâm cảm giác, Minh Tâm ngưng thần phân biệt, chỉ thấy mặt đất bao la tuyên cổ bất biến, là, cái này là hậu thổ chi ý, lại so với một khúc hồi này ý cảnh rõ ràng rất nhiều. Trách văn vật, vô thanh vô tức, trách không được cái này trong thính đường tu sĩ dù chưa phát giác được cái này nhạc khúc, thần thái lại đều phá lệ buông lỏng. Minh Tâm thần thức buông ra, trong không khí tìm kiếm lấy trong nhạc khúc gần chứa như có như không thần thức quý tích, nàng muốn biết vui tu đến cùng là như thế nào đem thần thức lực lượng ký thác vào trong nhạc khúc. Mờ mịt như khói nhẹ thần thức tín hiệu theo nhạc khúc chập trùng biến hóa tại không trung tuần hành, trong lúc lơ đãng bay vào chúng tu sĩ thần thức phạm vi cảm ứng, vi diệu ảnh hưởng tâm cảnh của bọn hắn. Nếu như có thể kiểm tra cái kia xóa thần thức liền tốt, nghĩ như vậy Minh Tâm đột nhiên ý thức được một việc, nàng giống như cho tới bây giờ chưa thử qua nhỏ xíu đi điều khiển thần thức, vẫn luôn là bị động dùng nó quan sát thế giới, bởi vì trên sách nói giống truyền âm thuật như thế đem thần thức hóa thành thực chất ảnh hưởng kỹ xảo, kia là chí ít chút cơ kỳ thần thức cường độ mới có thể làm đến sự tình. Nhưng mà cái này vị Vũ Nương rõ ràng cũng không phải chút cơ tu sĩ, nàng có thể làm được dùng thần thức đi ảnh hưởng nàng người, chính mình có phải hay không cũng có thể làm được đâu. Bất quá là cường độ khác nhau thôi. Không có người dạy qua nàng làm thế nào, Minh Tâm chỉ là liều mạng mệnh lệnh lấy thức hải bên trong tinh thể, trong đầu một trận vù vù, một đầu nhỏ bé thần thức xúc giác theo thức hải bên trong phân hóa đi ra. Minh Tâm trong lòng mừng như điên, từ vô hình vô tự bị động cảm giác, đến sinh ra hình dạng và tính chất chủ động ra roi, cái này là biến hóa về chất. Minh Tâm cố gắng khống chế cái này chỉ nho nhỏ xúc giác siêu siêu vẹo vẹo tại không trung rối dài, nhẹ nhàng đụng chạm tại Vũ Nương cái kia thần thức tín hiệu bên trên. Hai cỗ thần thức nhẹ nhàng quấn quanh ở đồng thời, phòng một bên khác, Vũ Nương mang theo kinh ngạc hướng về đại sảnh khác một bên nhìn một chút, sau đó nặng lại túi đầu khôi phục mặt không hề cảm xúc, chỉ là hòa hoãn tiếng tỳ bà trở nên vui sướng một chút. Rõ ràng chi tiết chỉ cảm thấy cái kia cỗ khói nhẹ thần thức thật chặt dây dưa tại tự mình thả ra thần thức xúc giác ở trên theo nhạc khúc rung động dẫn dắt thần trí của mình xúc giác trong sánh đường đi vòng, Minh Tâm không nghĩ tới đối phương có thể như vậy đáp lại tự mình thăm dò, nhưng cũng biết cái này là đối phương thiện ý trợ giúp. Vội vàng dốc lòng trải nghiệm lấy cái này loại mới lạ thể nghiệm. Ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây, thời gian trong lúc vô tình đi qua, đường bên trong đám người đàm luận tính càng thêm cao, một chút to gan cấp thấp tu sĩ cũng thỉnh thoảng chủ động nói ra mình ý nghĩ cùng nghi vấn, sáu cái trúc cơ tu sĩ càng là người một lời ta một câu thảo luận không ngớt. Tại cái này náo động khắp nơi bên trong, một người một yêu cứ như vậy mượn một đầu tỳ bà, cùng với một khúc thanh tẩy vui, tại tất cả mọi người chú ý không đến địa phương bạn chi kỳ lên. Cái này là độc thuộc về các nàng bí mật nhỏ. Tỳ bà khúc cuối cùng, ý cảnh dần dần tiêu tán, Minh Tâm tâm tình khuấy động, nàng nhất định phải thu hồi lúc trước phán đoán, liền xông cái này một khúc, liền so tống trúc cái kia gà mở trình độ mạnh hơn nhiều. Minh Tâm rẽ rủa lấy muốn đứng dậy đi qua tìm nàng, lại bị Hà Chỉ kéo lại, ngươi muốn làm gì? Minh Tâm định thần lại, nếu là lúc trước nàng không bị tổn thương thời điểm, muốn đến thì đến, nhưng mà hiện tại đứng dậy lại không thiếu được gây nên trong sảnh chú ý của mọi người. Minh Tâm nhìn một chút cái kia trong mắt đứng yên nữ tử, một người một tỳ bà, phảng phất tự thành một cái tiểu thiên địa, làm âm nhạc dừng lại thời điểm liền cùng nhân thế ngăn cách ra, nàng là không hy vọng bị những người khác chú ý tới à. Minh Tâm vuốt ve trong tay sáo ngọc, trong lòng dâng lên khát vọng mãnh liệt, nếu như nói ngay từ đầu chỉ là đem nhạc đạo xem như là một loại công cụ, nhưng trải qua tối hôm qua điên dại cùng mới mật ngữ, Minh Tâm hiện tại là thật tâm được thích cái này loại thần kỳ đạo pháp. Nàng chỉ hận không có sớm một chút tiếp xúc đến cái này loại đáng yêu đồ vật, chỉ hận không thể dùng tiếng địch vừa đi vừa về đáp Vũ Nương, nàng quá minh bạch loại kia đạt được đáp lại vui vẻ. Minh Tâm cuối cùng là không có chính miệng theo Vũ Nương nói một tiếng cảm ơn, giao lưu hội kết thúc về sau, Vũ Nương liền đi theo gọi là Phục Phương tu sĩ rời đi. Minh Tâm hỏi qua Đăng Tiên lâu thị nữ, mới biết được Vũ Nương đúng là Đăng Tiên lâu tốt nhất mấy cái vui sửa một trong, ngày bình thường rất khó nhìn thấy. Mắt thấy hôm nay là không gặp được nàng. Biết cái này tin tức Minh Tâm cũng không còn nóng lòng nhất thời, cùng Hà Chỉ cùng Dương Đào rời đi. Phi thuyền chậm rãi hướng về Phúc Thái lâu phương hướng bay đi, Minh Tâm ba người ngồi tại phi thuyền ở trên nóng bỏng giao lưu hôm nay đoạt được, nói đến Vũ Nương, Hà Chỉ mắt nhìn Minh Tâm, muốn nói lại thôi, Đăng Tiên lâu nhạc sĩ cũng không phải đơn thuần nhạc sĩ, so hiện nay ít cái kia Vũ Nương cùng tóc đỏ tu sĩ quan hệ hiển nhiên liền không tầm thường, Hà Chỉ do dự nửa ngày vẫn là không nhịn được nói, ngươi về sau vẫn là không muốn lại đi Đăng Tiên lâu. Vạn nhất Minh Tâm tâm huyết lai triều muốn đi nơi đó làm nhạc sĩ làm sao bây giờ? Minh Tâm sảng khoái nói, tốt. Hà Chỉ sững sờ, cái này lại nói đi ra chính hắn đều không báo cái gì hy vọng. Minh Tâm cũng biết Đăng Tiên lâu không đơn thuần, bất quá nàng để ý không phải cái này điểm, nàng ít nhất phải luyện được cái thành tựu tới mới tốt tìm người ta giao lưu không phải, lại nói lần sau liền không có Hà Chỉ làm coi tiền như rác, nàng điểm này linh thạch còn phải tính toán hoa mới là. Chương 46, ôm giết. Phúc Thái lâu khí phái bảng hiệu đã thấy ở xa xa, Dương Đào len lén giật nhẹ Minh Tâm góc áo. Là, còn có kiện chính sự không có xong xuôi đâu. Minh Tâm nhìn về phía Hà Chỉ, cái này tiểu tử bây giờ nhìn lại so với mới từ Đăng Tiên lâu lúc đi ra lại có chút khẩn trương, cái này cũng không giống như nàng ngay từ đầu gặp được hắn lúc như vậy nhảy thoát. Xích Quỷ Đường sự kiện bên trong, nàng cùng Tống Trúc lập trường đều rất rõ ràng. Chỉ có Hà Chỉ, Minh Tâm về sau mới biết được Lâm Tu Vũ cùng Hà Chỉ là như thế nào quan hệ. Nghĩ đến chuyện này đối với hắn ảnh hưởng rất lớn a. Hà Chỉ, Minh Tâm. Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngừng lại, Minh Tâm cười ôn hòa cười, tiếp tục đối với hắn nói, thực ra ngươi không cần áy náy cái gì, tình cảnh lúc ấy chúng ta đều là đang đánh cược, chỉ bất quá ta cùng Tống Trúc đánh cược thắng, ngươi đánh cược thua mà thôi. Nếu như lúc ấy không có ngươi, ta cùng Tống Trúc liền đánh cược cơ hội đều không có. Cũng may 2-1, bọn họ cuối cùng vẫn thắng. Hà Chỉ không ngờ tới Minh Tâm Hồi trực tiếp đem lời nói làm rõ, Lý Tính phân tích hắn cũng biết là như thế này, thế nhưng là trên tình cảm, vừa nghĩ tới Minh Tâm lúc ấy máu me khắp người bộ dáng, nghĩ đến Minh Tâm nguyên bản tiền đồ vô lượng con đường tu luyện khả năng bởi vậy chôn vùi, hắn vẫn là không thể tha thứ chính mình. Những thứ này thời gian hắn trôi qua ngơ ngơ ngác ngác, không dám nhìn tới phòng tuần bộ các đồng liêu ánh mắt phức tạp, không dám nghĩ nếu như lần nữa gặp được Lâm Tu Vũ hắn đến tuột cùng sẽ như thế nào lựa chọn, lại không dám đối mặt Minh Tâm mạnh làm bình tĩnh mặt. Mà Minh Tâm rộng lượng chỉ làm cho hắn càng thêm tự trách, hắn tình nguyện Minh Tâm giống như là buổi sáng như thế dùng cây sáo tại trên mặt hắn loạn âm. Thật xin lỗi. Hà Chỉ cúi đầu nói. Làm sao còn lại thêm thất lạc? Minh Tâm hận đến nghiến răng, nàng rộng lượng cái quỷ A. Nếu không phải hiện tại trọng thương chưa lành, quản hắn nghĩ như thế nào, trực tiếp một quyền đánh cho răng rơi đầy đất. Hiện tại chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Hít sâu, bớt giận. Minh Tâm hai tay đè lại Hà Chỉ bả vai nói, nhìn ta con mắt. Hà Chỉ theo bản năng ngẩng đầu, đối diện lên một đôi cương thi mắt, bị hoảng sợ hướng về sau co rúm lại một cái. Minh Tâm quyết định trước xem nhẹ những thứ này chi tiết, chúng ta cũng coi là quá mệnh giao tình à. Cái này lời nói không có ma bệnh, Hà Chỉ lăng lăng gật gật đầu. Minh Tâm tiếp tục nói, có phải là bằng hữu? Lắc đầu là khẳng định không được, nhưng mà gật đầu giống như cũng không đúng lắm. Hà Chỉ nhìn xem Minh Tâm hùng hổ doa người, chủ yếu là doa người, ánh mắt, ý nghĩa lời nói không rõ ừ một tiếng. Minh Tâm ánh mắt khóa chặt Hà Chỉ, khinh bị nói, ngươi nếu còn coi ta là quá mệnh bằng hữu, liền ít bày biện cái kia một bộ bất tức tướng, cố ý tới buồn nôn ta sao. Hà Chỉ mặt đỏ lên, vội vàng nói, ta không phải. Minh Tâm không đợi hắn nói xong, trực tiếp đứng lên một cái gấu ôm đem Hà Chỉ ôm lấy, cánh tay vòng qua thiếu niên vai rộng bàng ngả vào sau đầu, vô nhẹ nhẹ đập của hắn đầu. Bí kỹ ôm giết. Hà Chỉ cả người nháy mắt định trụ. Minh Tâm hướng về phía ngồi tại Hà Chỉ phía sau trận mắt hốc mồm Dương Đào nháy nháy mắt, xong. Cửa chính đóng lại, Hà Chỉ khô lập thân ảnh dần dần biến mất tại càng ngày càng nhỏ trong khe cửa. Uy, cái này dạng đến đỉnh không được a. Ta xuất mã, ngươi yên tâm. Ngoài cửa lớn, Hà Chỉ nắm thật chặt nắm đấm, không thể tiếp tục như vậy, hắn giống cái nam nhân. Đông Nguyệt, trận tuyết rơi đầu tiên bay xuống tại Vịnh Châu phố lớn ngõ nhỏ, đem ánh sáng muôn màu mái nhà nhuộm thành một nước trắng loãng. Phúc Thái lâu 6 tầng nhà ấm dược viên bên trong vẫn như cũ phồn hoa lá xanh thấp thoáng, ánh nắng tươi sáng, ấm áp như xuân. Dược viên trung tâm, một thân mang váy đỏ, đồ trang sức bạc châm thiếu nữ vươn người đứng ở một mảnh phồn hoa chỉ ở giữa, đầu ngón tay khẽ vuốt một chi xanh biếc ống sáo, môi đỏ hé mở, thanh thúy tiếng địch theo sáo lô bên trong róc rách mà ra. Tiếng địch quanh quẩn tại dược viên bên trong, ẩn ẩn có thể phân biệt ra được làn điệu vẫn là cái kia thủ xuân khúc khuôn mẫu, nhưng chỗ rất nhỏ đi qua quá nhiều sửa chữa biến hóa. Đến mức nghe hoàn toàn giống như là một cái khác thủ khúc. Nhạc khúc mới nghe qua tối nghĩa cổ quái, nhưng nếu tĩnh tâm tế phẩm, nhưng lại có một loại quỷ dị hài hòa cảm giác, nghe qua về sau nhường người vài ngày đều không cách nào quên mất, dùng Dương Đào lại nói liền là, ma âm sỏ lỗ thai, ba ngày không dứt. Vậy nhưng tuyệt đối không phải cái gì vui sướng kinh lịch. Nhưng mà nhà ấm bên trong hoa cỏ nhóm hiển nhiên không cảm thấy khó nghe, lấy thiếu nữ áo đỏ làm trung tâm, vạn cây thiên hoa cùng nhạc khúc tiết tấu nhẹ nhàng rung động. Giống như là đang quay đánh lấy chỉnh tề nhịp, trong đó số thiếu nữ dưới chân một gốc hoa lan múa nhất khởi kình, từng mảnh lá xanh có tiết tấu thư giãn lại co vào, ba chi thon dài nhành hoa đại phúc lên xuống đông đưa, tựa như là cái này chỉ phí cổ đại quân quan chỉ huy. Thổi địch đương nhiên liền là Minh Tâm. Một khúc kết thúc, vạn vật đều tĩnh, chỉ có cái kia buộc hoa lan còn chưa đã ngứa lắc đầu. Cùng với thanh thúy tiếng vỗ tay, trong sáng giọng nam từ một bên truyền đến, đặc sắc. Minh Tâm thần thức trải rộng toàn bộ nhà ấm. Tự nhiên sớm biết Tống Trúc đến, nghe vậy chế nhạo nói, chỗ nào đặc sắc, ngươi nói xem. Cái này từ khúc đối với con người mà nói thế nhưng là không có chút nào đặc sắc, Dương Đào từ 2 tháng trước nghe qua cái kia một lần về sau, liền rốt cuộc không dám tự mình tiến nhà ấm. Tống Trúc chỉ bên chân như cũ tại thịnh phóng lấy mấy theo đêm hoa quỳnh, các thính giả thích, liền là đặc sắc. Thôi đi, không có chút nào chuyên nghiệp. Tống Trúc cười một tiếng, lấy ra một thanh phổ thông kiếm sắt, một tay cầm kiếm, tay kia dựa vào phía sau. Đứng ở đường nhỏ trung ương, cười nói, vậy liền không có cách, ta chuyên nghiệp là cái này. Minh Tâm ánh mắt sáng lên, phất tay theo trong không khí bông dưng vứt đi ra một cái giống nhau như lúc kiếm sát, kích động đắc đạo, quy củ cũ. Quy củ cũ. Mũi chân điểm nhẹ, kiếm như kinh hồng, nháy mắt vượt qua không gian, đúng là không giữ lại chút nào đâm thẳng Tống Trúc ngực. Tống Trúc che giấu trò đùa vẻ mặt, mày kiếm nâng lên, nghiêm nghị kiếm ý tự sinh, trường kiếm nằm ngang ở trước người, như một người đã đủ giữ quan hải, dù thiên quân vạn mã cũng không thể phá. Đồ sắt tiếng va chạm giòn giã tại tĩnh mịch dược viên bên trong vang lên, đường nhỏ trung ương đỏ lên tối sầm, hai thân ảnh kịch liệt quấn quýt lấy nhau, hồng ảnh lượn vòng như gió, hắc giả bất động như núi, lẫm liệt hàn quang tại hai cái thân ảnh ở giữa khai trừ một màn ánh sáng. Dây dưa sau một lát, hàn quang đột nhiên một điểm, hồng ảnh đứng im trên mặt đất, lại nguyên lai là Tống Trúc kiếm trong tay đã điểm ở mình tâm yết hầu chính chúng, cách thiếu nữ da thịt trắng nõn chỉ kém một tấc. 46 chiêu, cũng không tệ lắm, xem ra là dụng tâm luyện qua. Tống Trúc thu hồi trường kiếm, toàn thân kiếm ý vừa thu lại, như là bình luận. Minh Tâm không để ý tới hắn, cẩn thận nhớ lại mới thua cái kia một chiêu, suy tư như thế nào tự mình thua ở chỗ nào, trường kiếm trong tay làm bộ vừa đi vừa về múa, nửa ngày vẫn như cũ không có kết quả, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Quay về Tống Trúc nói, ta trở về suy nghĩ lại một chút, ngày mai tiếp tục. 4 tháng trước Minh Tâm thân thể khôi phục, liền bắt đầu chính thức cùng Tống Trúc học kiếm. Tống Trúc cái này người lười dạy kiếm biện pháp cùng lúc trước dạy học dạy vui thời điểm không có sai biệt, liền kiếm pháp đều không có, chỉ là đối luyện, qua đi liền nhường chính Minh Tâm lĩnh ngộ, đồng thời nhất định phải Minh Tâm có nắm chắc nhiều đi mấy chiêu về sau mới bằng lòng tiếp tục đối luyện. Nếu như lần nào không có tiến bộ, rất tốt, cái này 10 ngày cũng đừng nghĩ trông thấy hắn. Tống Trúc hôm nay luyện qua về sau không giống như ngày thường trực tiếp rời đi, mà là khó được có kiên nhẫn nói, ngươi có thể hay không nghiêm túc trả lời ta mấy món sự tình. Xem ra là có mẫn cảm vấn đề, Tống Trúc biết mình có bí mật, nhưng chưa từng tìm hiểu lai lịch của mình, cái này là hoài nghi gì sao? Minh Tâm lòng cảnh giác lên, ngươi hỏi trước, ta không thể bảo đảm muốn hay không trả lời, nhiều nhất không lừa ngươi là được. Tống Trúc gật đầu, bọn họ chỉ ở giữa cái này điểm tín nhiệm lẫn nhau vẫn phải có, lập tức mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không Thiên Trúc người? Thiên Trúc là Tống Quốc nước láng giềng, cùng Tống Quốc thường có ma sát, Minh Tâm cảm thấy khẽ buông lỏng. Chỉ cần không hướng cái kia phương hướng hoài nghi liền tốt, liền hào phóng trả lời, không phải. Tống Trúc tiếp tục nói, cái kia ngươi có phải hay không phù lưu người? Phù lưu là Tống Quốc lệnh một cái nước láng giềng, Minh Tâm thản nhiên nói, không phải. Như vậy vấn đề thứ ba, ngươi tu luyện mục đích là cái gì? Minh Tâm có chút theo không kịp Tống Trúc não mạch kín, làm sao lập tức theo nhân khẩu điều tra nhảy đến như thế văn nghệ vấn đề lên. Minh Tâm vô ý thức nói, mạnh lên a. Vậy thì tại sao phải mạnh lên? Minh Tâm nhíu môi, cái này tính là gì? Linh hồn khảo vấn. Lại nói yêu tộc khát vọng cường đại cần lý do sao? Minh Tâm khinh thường nhìn về phía Tống Trúc, nhân loại liền là nghĩ quá nhiều. Thực ra nếu như nhất định phải tìm ra cái lý do cũng không phải không thể, nhưng Minh Tâm vẫn là quyết định ngậm miệng không nói, nàng cũng không thể nói nàng mục tiêu là lật đổ nhân loại tà ác thống trị đi. Cảm nhận được Minh Tâm ánh mắt khinh thường, Tống Trúc cũng ý thức được tự mình hỏi nhiều, chỉ cần muốn mạnh lên liền đủ. Điều kiện tiên quyết thỏa mãn. Tống Trúc yên lòng, tiếp tục hỏi, vậy ngươi nhưng biết Tống, Thiên Trúc, Phù Lưu Tam Quốc Cửu Phượng Núi Liên Minh. Lại đến phiên lịch sử sao? Minh Tâm sách cũng không phải bạch đọc, Tống, Thiên Trúc, Phù Lưu Tam Quốc quốc lực tương đương, lại lẫn nhau giáp giới, nhiều năm qua khó tránh khỏi ma sát không ngừng. Về sau bởi vì phương Bắc Đại Quốc Tề Quốc ngày càng khuyết trương, Tam Quốc cảm giác sâu sắc uy hiếp, liền tại 800 năm trước tại Tam Quốc tương giao Cửu Phượng Núi chỗ ký lập minh ước, từ đây góc cạnh tương hỗ, chống cự Tề Quốc khuyết trương. Là vì Cửu Phượng Núi Liên Minh. Những thứ này là Tống Quốc trong sử sách ghi chép, nhưng có một ít nội tình là trong sách sẽ không ghi chép. Tống Trúc nói, không sai, Tam Quốc từ 800 năm trước định minh lên liền không còn lẫn nhau công phạt, nhưng mà Tam Quốc chỗ giao giới, lại có không ít địa mạch, tài nguyên khoáng sản, núi rừng mấy người tài nguyên, Tam Quốc vẫn luôn tại tranh đoạt thuộc về, sau trận không đánh, những thứ này tài nguyên thuộc về cũng liền không có kết luận, thế là Tam Quốc liền muốn một cái biện. Pháp, thường 10 năm tại Cửu Phượng Núi tỉ thí một lần. Lấy so tài kết quả quyết định những thứ này tài nguyên thuộc về. Minh Tâm giật mình, nàng không phải Thiên Trúc cùng Phù Lưu người trong nước, tự nhiên là có thể thay Tống Quốc tham dự vào trong tỉ thí, nguyên lai Tống Trúc đánh chính là cái này chủ ý, chỉ là như thế liên quan đến quốc vận thịnh sự vì sao nàng chưa hề từng nghe nói. Minh Tâm không có vội vã hỏi thăm, tiếp tục kiên nhẫn nghe Tống Trúc giải thích. Tống Trúc tiếp tục nói, so tài là tại Cửu Phượng trên núi một chỗ bí cảnh bên trong tiến hành, bởi vì tu sĩ cấp cao động thủ động tĩnh quá lớn. Lại dễ dàng thường tới quốc lực, cho nên mỗi lần so tài đều là từ Tam Quốc riêng phần mình chọn lựa trúc cơ hòa luyện khí tôi thể cảnh giới tu sĩ tham gia danh ngạch từ các phương thành chủ tiến cử, vì lẽ đó đại đa số người trong nước cũng không biết việc này. Vì lẽ đó ngươi muốn ta tham gia? Chỉ là một cái đề nghị, tham gia hay không tham gia từ ngươi? Minh Tâm vậy mới không tin hắn, Tống Trúc cái kia một lần cái này dạng nói không phải tìm một đống nàng không có cách nào cự tuyệt mối nhử. Coi như chỉ có cấp thấp tu sĩ có thể tham gia, Tống quốc nhân tài đông đúc, ngươi lại vẫn cứ muốn tìm ta cái này phế vật, đến cùng là vì cái gì? Nhân tài đông đúc. Tống Trúc suy nghĩ một chút, Tống trong kinh những cái kia người nhịn không được lắc đầu, không có cách nào cùng người ta tranh a. Huống hồ coi như Minh Tâm hiện tại là phế vật, tại của hắn truyền thụ phía dưới, lấy nàng thiên phú, một năm sau Tống quốc luyện khí tôi thể tu sĩ tất lại không xuất kỳ hữu giả, Tống Trúc có cái này tự tin, đối với hắn năng lực, cũng là đối với hắn ánh mắt. Ta tốt xấu là Tống quốc hoàng tử, tự nhiên cũng muốn vì quốc làm vẻ vang. Chương 47, Lan Hinh Tiên Tâm. Ta cũng không phải Tống quốc người. Coi như là báo đáp làm thầy hay sao a? Minh Tâm lườm hắn một cái, bớt nói nhảm, ta có chỗ tốt gì? Cái này so tài trọng yếu như vậy, xác thực không có cả nước tuyển chọn, mà là thuần từ vương quốc cao tầng nắm giữ, có thể nói là Tống quốc triều đình chuyên môn một hạng tài nguyên, tất nhiên là đối người tham gia có chỗ cực tốt. Tống Trúc nói, so tài tại Cửu Phượng núi bí cảnh cử hành, cái này chỗ bí cảnh cũng là tam quốc cộng đồng cầm giữ, trong đó thiên đạo quy tắc cùng thế gian khác lạ, có dấu vô số chân quý linh dược kỳ thạch, chim quý thú lạ, dù thường 10 năm mở ra một lần, nhưng mỗi lần người tham dự bên trong đều có không ít có thể có sở hạch, huống chi vương thất sẽ còn đối thành tích ưu dị người giúp cho hậu thưởng. Phảng phất còn cảm thấy chưa đủ, Tống Trúc lại ném ra ngoài một viên càng lớn mồi nhử, huống hồ tỷ thí lần này còn quyết định tham gia Bạch Mã hội tư cách. Bạch Mã hội? Cái này cũng quá nổi danh, nếu như nói Cửu Phượng núi so tài là tam quốc cấp thấp tu sĩ thịnh hội, như vậy Bạch Mã hội liền là khắp thiên hạ cấp thấp tu sĩ thịnh hội. Đạo Nho Ma Phật, Nho Tông Bạch Mã thư viện xếp hạng thứ hai, liền thực lực kinh khủng Ma Tông Tiêu Giao Môn còn muốn xếp tại phía sau, có thể nghĩ nội tình. Mà Bạch Mã hội từ tứ đại siêu cấp trong tông môn Bạch Mã thư viện tự mình tổ chức, thường 20 năm tổ chức một lần, chỉ cho phép tuổi thọ không cao hơn 30 tu sĩ tham gia, là tất cả tu sĩ trẻ tuổi tha thiết ước mơ dương danh cơ hội, càng là công khai duy nhất tiến vào bốn đại tông môn đường tắt. Nhưng mà không phải nói Bạch Mã hội thiên hạ tu sĩ hợp lại quy giả chi bằng tham gia sao? Vì sao lại cùng Tam Quốc Minh hội dính líu quan hệ? Phảng phất nhìn ra Minh Tâm nghi hoặc, Tống Trúc ý vị thâm trường cười cười, Trung Châu rất lớn. Mặc kệ Tam Quốc triều đình có phải là cầm giữ Bạch Mã hội tham dự quyền, Minh Tâm vẫn là quyết định một năm sau đi tham gia Cửu Phượng núi so tài, nguyên nhân rất đơn giản, một cái nhân tình không thể ăn cả một đời, nàng cũng không thể liên tục ỷ lại Vĩnh Châu không đi. Minh Tâm hiện tại nghèo rất mồng tơi, mà Cửu Phượng núi bí cảnh bên trong chẳng những có thể thu hoạch được tài nguyên, càng quan trọng hơn là có thể thu được chân quý lịch luyện cơ hội, đối với yêu tộc tới nói, không có lại cái gì là so thực chiến tốt hơn thực lực tăng lên phương thức. Còn có Bạch Mã hội, Thiên Hạ Tinh Anh hội nghị, nàng là tất yếu đi xem một chút. Vì lẽ đó hiện tại phải nhanh lên một chút khôi phục thực lực. Minh Tâm túi người ôm lấy cái kia bình hoa lan, nhẹ nhàng thuận thuận nó hoa lá, quay về nở rộ mấy đóa màu tím nhạt tiểu hoa cương triều mà nói, Lan huynh, theo tỷ tỷ đi tu luyện lạc. Nhánh hoa lắc nhẹ, cũng không biết là tại đồng ý vẫn là đang kháng nghị. Minh Tâm lấy ra một đầu hương bao, cẩn thận đem Lan Hinh liên tiếp bình ngọc đồng thời bỏ vào hương trong bọc. Hoa lan liên tiếp bình ngọc có cao hơn một thước, lại có thể thoải mái mà nhét vào không có lớn chừng bàn tay hương trong bọc, cái này cũng là một cái làm công tinh xảo linh thực túi. Minh Tâm đem hương bao đeo tại bên hông, hướng về nhà ấm bên ngoài đi đến. Minh Tâm nửa năm qua này liên tục dùng máu của mình bồi dưỡng cái này gốc lan nhược lưu lại hoa lan, ba giọt máu lẫn vào trong nước, ước chừng chừng 5 ngày liền có thể bị hấp thu sạch sẽ, cũng không biết là Minh Tâm máu thật có tác dụng, vẫn là hoa lan vốn là có kế hoạch thức tỉnh xu thế, hiện tại cái này gốc hoa lan tình cảm cũng càng ngày càng phong phú, hấp thu chuyển hóa linh khí tốc độ cũng so cái khác linh thực càng nhanh, Minh Tâm có dự cảm nàng ngay tại chứng kiến một gốc linh thảo. Yêu hóa toàn bộ quá trình. Sử dụng khổ thụ danh tự lý luận, có được một cái tên là sinh mệnh có trí tuệ khác biệt với phổ thông cỏ cây tiêu chí, là bản thân ý thức khởi nguyên. Minh Tâm tự tác chủ trương cho nó lấy Lan Hinh cái này danh tự, xem như ký thác tự mình đối với nó mỹ hảo kỳ vọng. Đồng thời mua cái này linh thực túi, mỗi ngày đưa nó mang theo trên người, ngóng trông nó có thể nhiều dính dính tự mình yêu khí. Không thể không nói từ có Lan Hinh về sau, Minh Tâm hiện tại rất có thể cảm nhận được khổ thụ tâm tình, đó là một loại lòng cảm mến cùng tinh thần trách nhiệm. Mặc dù Minh Tâm hiện tại cùng Tống Trúc Dương Đào đẳng nhân loại trung đụng rất tốt, nhưng là cùng Thanh Mãng Sơn chư yêu ở giữa loại kia vui buồn có nhau tình cảm nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tại cái này tràn đầy nhân loại hoàn cảnh bên trong sinh hoạt hơn nửa năm, Lan Hinh xuất hiện nhường nàng lần cảm giác ấm áp, cái này cũng chính là Lan Hinh cái tên này tồn tại. Vì cái gì nàng đột nhiên có một loại làm mẫu thân giác ngộ? Thuận tiện nói chuyện, Minh Tâm lật khắp liên quan tới thần thức thư tịch, thậm chí liền rất hy hữu tu luyện thần thức công pháp đều tìm đến một bản, lại như cũ không có phát hiện liên quan tới nàng thức hải dị trạng ghi chép, cũng chỉ có thể làm cái này là nàng một loại thiên phú, đến mức cái khác yêu tộc có hay không cùng loại thiên phú liền không biết được. cho nên nàng cũng cùng nhau làm thức hải bên trong khối kia tinh thể làm cái vang dội danh tự trong vắt tiên tâm. Nha, dù sao người khác cũng không biết, coi như là đối với mình một loại thuốc dục thôi. Một đường hướng về Phúc Thái Lâu bên ngoài đi đến, chính vào sáng sớm, một đường gặp phải Phúc Thái Lâu bọn tiểu nhị nhiệt tình hướng về Minh Tâm chào hỏi, Minh Tâm cũng mỉm cười nhất nhất gật đầu lấy lòng, theo Minh Tâm thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, phạm vi hoạt động dần dần mở rộng, nàng tồn tại liền cũng không tiếp tục là bí mật, cho nên nàng hiện tại bên ngoài thân phận là dược nông, cái này là thật, từ nàng xuân khúc sau khi luyện thành Phúc Thái Lâu dược viên sản lượng gia tăng. Nửa thành, chớ có xem thường cái này nửa thành. Những thứ này thêm ra tới có thể toàn bộ đều là thuần lợi nhuận, tính được mỗi tháng có thể gia tăng mấy vạn linh thạch thu nhập, hiện tại nàng thế nhưng là có mỗi tháng 200 linh thạch tiền lương cầm, còn có một bút không ít nghiên cứu phát minh kinh phí. Đến mức vụng trộm thân phận. Minh Tâm tiểu thư, đang muốn nói cho ngài đâu, ngài muốn ngũ sắc thổ đến, ngài nhìn muốn hay không tự mình nhìn xem. Trên nửa đường gặp ngay phải một cái xúc lấy hơi dài sợi dâu trung niên quản sự, hắn hướng về phía Minh Tâm cười híp mắt nói. Cái này là Phúc Thái Lâu phụ trách chọn mua Lâm quản sự, trúc cơ sơ kỳ tu vi, làm người rất biết luồn túi. Minh Tâm thi lễ nói, đều là bọn họ mò mẫm chuyển, Lâm thúc ngài cũng đừng rêu cả ta, ngũ sắc thổ đợi chút nữa ta tự rước đi, Lâm thúc hào tâm tổn trí. Lâm quản sự râu ria sồm xoàm mặt cười lại thêm ngọn, cái này tính là gì, đợi chút nữa ta gọi người cho ngươi đưa đến dược viên đi. Minh Tâm cũng ngọt ngào cười, ta ơn Lâm thúc. Cái này liền là Minh Tâm hiện tại một thân phận khác tống trúc bà con xa chất nữ. Thực ra vốn là lâu bên trong hỏa kế loạn truyền, bởi vì tống trúc bình thường rất ít xuất hiện, Phúc Thái Lâu bên trong có thể thấy đạo tống trúc nhiều nhất cũng liền số Minh Tâm, sau đó không biết từ khi nào bắt đầu liền có cái này nghe đồn, bởi vì cái này nghe đồn ngoài ý muốn dùng tốt, tống trúc cùng Minh Tâm mấy cái cũng liền đều bỏ mặc. Chỉ có tống đại trưởng quỹ nơm nớp lo sợ, dù sao cái này thế nhưng là giả mạo hoàng thất. Vì lẽ đó tống trưởng quỹ nghiêm lệnh cấm chỉ trong lầu hỏa kế lại truyền thuyết việc này, nhưng không có rõ ràng phủ nhận. Thế là đại gia liền càng thêm ngầm hiểu lẫn nhau. Phúc Thái Lâu 9 cái tầng lầu đều có mở miệng, mà Minh Tâm lại đường vòng lầu 1 mà ra, tự có nguyên nhân. Giống như bình thường đi tới, Minh Tâm vụng trộm theo thức hải bên trong rối ra số theo thần thức xúc giác, nàng hiện tại đối cái này kỹ xảo đã có chút thuần thục, thần thức xúc giác linh hoạt tại hướng về hành lang từng cái phương hướng kéo dài, nhưng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Thần thức cô động thành hình về sau, không chỉ có là tính bí mật càng tốt hơn, mà lại có thể quan sát khoảng cách càng dài, lấy Minh Tâm hiện tại thần thức cường độ trực tiếp quan sát phạm vi tại phương viên 10 năm trượng bên trong, mà cô động thành xúc giác lời nói xác thực có thể kéo dài trăm trượng, nếu không phải Phúc Thái Lâu nhiều chỗ sắp đặt ngăn cách thần thức kết giới, căn bản không cần một đường theo hành lang đi xuống, đứng tại 6 tầng liền có thể đem trọn lâu nhìn cái thông thấu. Thần thức một đường cẩn thận dò xét, rốt cục tại tầng 2 nơi hẻo lánh chỗ, cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức, Minh Tâm âm thầm thở dài. Vị thành chủ này đại nhân thật đúng là có kiên nhẫn. Cẩn thận thu hồi thần thức, Minh Tâm bước nhanh theo tầng 2 cửa chính đi ra Phúc Thái Lâu. Từ cái kia một đêm sau Lan Nhược liền lại không có hiển lộ qua một chút tung tích, đến mức cái kia quỷ hồn, Minh Tâm về sau cũng biết vậy căn bản không phải cái gì quỷ hồn, mà là một sợi thần niệm phân thân, mà thần niệm nơi phát ra chính là Tống Trúc Thúc Thúc, Vĩnh Châu thành chủ Tống Hàng Giang. Minh Tâm cũng không biết Lan Nhược đến cùng là thế nào chọc tới vị thành chủ này đại nhân. Suy nghĩ một chút đêm đó tình hình thật là có chút không tầm thường, nói là truy sát nhưng nhìn Tống Hàn Giang thái độ nhưng lại không giống. Mỗi lần hỏi thăm Tống Trúc hắn cũng đều là một mặt cao thâm mặt chắc, bất quá tất nhiên Tống Hàn Giang thần thức còn tại tìm kiếm, như vậy đã nói lên Lan Nhược còn không có bị bắt lại đi. Minh Tâm trên đường phố nhanh chóng chạy, thân thể linh hoạt né qua chen chúc người đi đường và chướng ngại, dù ăn mặc một thân bắt mắt áo đỏ, nhưng lại rất ít bị người phát giác được, nàng hiện tại dù còn không thể sử dụng linh lực. Nhưng dù sao tôi thể 7 tầng yêu tu thân thể điều kiện vững vàng, mặc dù bây giờ tốc độ chỉ có thể đạt tới đỉnh phong thời kỳ 3 thành, nhưng cũng không tính chậm. Thậm chí Minh Tâm có thể cảm giác được lần nữa khôi phục tới thân thể so trước kia còn cường kiện không ít, cái này đại khái liền là tảng đá nói tới, thụ nhiều tổn thương liền có lực. Một đường xuyên đường phố qua ngõ hẻm, rất nhanh, một mảnh chỉnh tề doanh trại liền đập vào mi mắt, kia là Vĩnh Châu thành thủ nhóm trụ sở, thủ bị doanh. Thấy xa xa một cái màu đỏ tinh tế thân ảnh đạp tuyết mà đến. Thủ bị doanh trên lầu tháp đứng gác vệ binh quay đầu hướng về phía dưới trong doanh trướng cao hứng hô, tiểu địch tử tới. Tiểu địch tử chính là những thứ này thủ bị doanh quan binh cho Minh Tâm lên ngoại hiệu. Minh Tâm rất mau tới đến cao lớn khí phái cửa doanh trước, hướng về phía cổng cùng trên lầu tháp vệ binh gửi lời thăm hỏi, thả chậm bước chân đạp trên trầm ổn bước chân bước vào thủ bị doanh. Nhập môn ngay phía trước, xa xa một tòa cao lớn kiến trúc đứng sừng sững ở tươi tốt cây rừng bên trong, hướng bên cạnh nhìn lại, là một mảnh có thể dung nạp mấy ngàn người rộng lớn võ đài. Cùng từng gian đều nhịp doanh trại. Trên giáo trường, ước chừng hơn ngàn người đội ngũ, bọn họ toàn bộ phân phối chế thức linh khải cùng pháp khí, lúc này chính dựa theo khác biệt áo giáp kiểu dáng chia đội năm, tại quan tướng dẫn dắt phía dưới đều nhịp thao luyện. Võ đài phía trước một vị người khoác màu đen giáp nhẹ huy vũ quan tướng ngay tại một đám tướng lĩnh chen trúc phía dưới tuần sát, nghe được vệ binh gọi hàng hướng về Minh Tâm vị trí nhìn qua. Hôm nay các vị đại lão đều ở đây. Minh Tâm bước nhanh đến phía trước, lưu loát hướng về cầm đầu tướng lĩnh đi một cái quân lễ, giòn tiếng nói, gặp qua đồng tướng quân. Đồng tướng quân cởi mở cười nói, chính nói đến ngươi ngươi liền tới. Lập tức quay đầu hướng bên cạnh một người tướng lanh nói, vừa vặn hôm nay người đủ, vệ hổ, gọi các tướng sĩ tập hợp. Tiếng hô to lên, thao luyện chúng binh sĩ trong chớp mắt sắp xếp thành trận. Minh Tâm hơi kinh ngạc, bình thường cũng không có trận thế lớn như vậy. Đồng tướng quân không hổ là lôi lệ phong hành. Trực tiếp hướng Minh Tâm nói, ngươi ngày thường thổi, nhiều nhất có thể lĩnh bao nhiêu người. Sách, những thứ này làm lính lòng tham không đủ á. Minh Tâm trả lời, 300 người. Hôm nay cùng ngươi ngàn người, ngươi khả năng làm được. Minh Tâm đuôi lông mày móc nghiêng, chính diện hướng về đồng tướng quân tự tin nói, càng nhiều càng tốt. Chương 48, luyện binh thần khí. Trên giáo trường, ngàn người xếp thành phương trận, chỉnh tề ngũ sắc áo giáp đem phương trận tươi sáng chia làm năm khối, 4 đội nam binh, 1 đội nữ tốt, phân biệt tay cầm cự thuẫn, trường kiếm, trường thương, chiến nện, to cung năm thức pháp khí, thẳng đứng trang nghiêm. Trong phương trận tâm, Minh Tâm sáo đứng ở ngọc thạch trên đài cao, lặp lại thổi lấy một đoạn ngắn đơn giản điệu, thần thức tin tức theo cái này đơn thuần điệu có thứ tự thủy triều lên xuống rung động, cảm ứng đến từ quân trận bên trong truyền đến hết thảy phản hồi. Không giống với không có tự thân ý thức hoa cỏ, 1000 người chính là 1000 cái độc lập linh hồn, có được khác biệt tư tưởng, nếu như trực tiếp dùng thần thức đi chỉ huy, lấy Minh Tâm hiện tại năng lực chỉ huy 10 người phối hợp lẫn nhau đã là cực hạn. Nhưng mà theo tái diễn làn điệu, ngàn tư tưởng của người ta cùng ý chí dần dần hướng tới cùng một, theo phương trận đồng hóa làm 5 cái ý chí thống nhất chính thể. Minh Tâm dám nói ra càng nhiều càng tốt cái này dạng hào ngôn, chính là cậy vào tại những thứ này binh sĩ lâu dài luyện thành ăn ý làm những thứ này người ngưng tụ thành trận thế, người tư tưởng liền bị tiêu giảm đến nhỏ nhất. Mà Minh Tâm lúc này không cần cá gì biết tâm, nàng chỉ cần đơn phương chi phối, những thứ này binh sĩ đơn thuần, đoàn kết, phục tùng, tựa như là một mảnh lại nhục thể cùng sắt thép tạo thành rừng cây, chính là Minh Tâm chỗ quen thuộc nhất người nghe loại hình. Tiếng địch nhất chuyển, khẳng khái nhạc khúc tấu lên, cái này là Minh Tâm hiện tại duy ba học được nhạc khúc một trong, Trung Châu lưu truyền rộng rãi nhất quân trận khúc Đường Vương phá trận khúc. Từ ngàn người tạo thành cỗ máy chiến tranh chậm rãi chuyển động lên, năm hàng phương trận chậm chậm bày ra, vây quanh ở trong thiếu nữ áo đỏ, trận thế không ngừng diễn hóa ra. Ngũ sắc linh lực bốc lên, tại trong tiếng địch dần dần dung hội cùng một chỗ, tại không trung ngưng tụ thành cả người khoác kim giáp, cao 10 trượng, tay cầm 5 loại binh khí to lớn 6 tay chiến thần hư ảnh. Theo sục sôi chập trùng tiếng địch, chiến thần khí thế không ngừng mà tăng lên, hư ảnh càng phát ra ngưng thực, khí tức kinh khủng từ trong đó phát ra, dù chưa chính diện đối đầu, một bên quan sát chúng tướng vẫn cảm giác gáp lực đột nhiên tăng, cái này đã là kết đan kỳ khí tức. Đồng tướng quân mắt lộ ra dị sắc, tay tại trong tay háo kết ấn, thủ bị doanh bên trong liên kết hộ thành đại trận tùy theo dâng lên, kiên cố màu xanh kết giới che đậy trên bầu trời thủ bị doanh, không cho khí thế kinh khủng khuyết tán đến trong thành. Cao tốc xoay tròn vòng xoáy linh lực vờn quanh tại quanh thân, váy đỏ mạnh mạnh bay múa, giống như kim giáp chiến thần trong cơ thể cổ động trái tim, lúc này Minh Tâm nghiễm nhiên trở thành quân đoàn tâm. Nóng bỏng chiến ý đáp lại tiếng địch, Minh Tâm tâm tình khuấy động, trong lòng giấy lên hừng hực chiến ý, tiếng địch gấp hơn, đem cái này ý chí truyền lại đến mỗi một cái chiến sĩ thức hải. Kim giáp chiến thần 6 tay vào múa, 5 loại binh khí mang theo tư thế bản núi, hướng không trung màu xanh kết giới vung đánh mà đi. Ngũ sắc linh quang như cuồng phong như mưa rào mãnh liệt đánh vào kết giới phía trên, kết giới kịch liệt rung động, thanh quang ảm đạm, lập tức lại có liên tục không ngừng linh khí theo trong địa mạch bổ sung tiến đến. Hộ thành đại trận chống lên kết giới về sau, một đám tướng lĩnh tâm tình phức tạp, bọn họ không ai có thể đem 1000 người chiến trận chỉ huy thành cái này dạng liền thành một khối trình độ, mà cái này cô nương chỉ có tôi thể trung kỳ tu vi. Thế mà có thể làm được tình trạng như thế, nên nói nhạc tu không hổ là thích hợp nhất quân đoàn tác chiến tu sĩ sao. Nhưng mà nhạc tu số lượng vốn là cực ít, có thể trưởng khống quân trận chiến ý nhạc tu càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đồng tướng quân cảm thấy lửa nóng, hiện tại tiểu cô nương này chỉ là tôi thể trung kỳ, nếu như có thể trưởng thành đến kết đăng kỳ, đến lúc đó thống lĩnh Tống quốc 10 vạn binh mã, chí ít tương đương với Đông Dương lại tăng thêm một vị nguyên anh tu sĩ. Đến lúc đó Tống quốc gác lại mấy trăm năm Đông Trinh đại kế có phải là cũng có thể lại suy nghĩ một chút. Nghĩ đến thành chủ đại nhân mơ hồ để lộ ra tới một chút tin tức, còn có từ Phúc Thái lâu bên kia thám thính đi vào tình báo, đồng tướng quân tiếc nuối lắc đầu, hắn cái này miếu nhỏ, lưu không được à. Cũng được, tạm thời coi là luyện binh cũng tốt. Vĩnh Châu, Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ luyện đan thất bên trong, Tống Hàn Giang tròng mắt nhìn xem bên hông một khối thanh quang lấp lóe ngọc bội, liền lại đem lực chú ý chuyển tới trước người cổ phát trên lò luyện đan, trong tay linh hoạt đánh ra liên tiếp linh quyết, vừa mở miệng nói ra, ngươi cái kia chất nữ càng ngày càng có thể dày vò. Đan lô bên cạnh, Tống Trúc đang tập trung tinh thần học Tống Hàn Giang dáng vẻ tay bấm linh quyết, nghe thấy lời ấy hơi ngây người, hoàn hồn lúc lại phát hiện đã theo không kịp Tống Hàn Giang tiết tấu, dứt khoát từ bỏ bắt trước, thay cái tư thế thoải mái tọa hạ chuyên tâm quan sát, một bên cười nói, là càng ngày càng lợi hại. Cái kia nữ hải rốt cuộc là ai, đáng giá ngươi phí như vậy nhiều tinh lực. Không phải ta chất nữ sao, đều là người một nhà, nên. Cửu Phượng núi thử quan hệ trọng đại, ngươi không nói, ta là sẽ không đem danh ngạch đưa cho ngươi. Tống Hàn Giang nhìn không chớp mắt, trong tay linh quyết không ngừng, thản nhiên nói. Tống Trúc không khỏi lâm vào trầm tư, hắn lại nghĩ tới bọn họ lần đầu lúc gặp mặt mình tâm đưa tới cái kia ánh mắt, cảnh giác, hiếu kỳ, lại kiêu ngạo, chỉ bùi không nhiễm. Trầm mặc thật lâu, Tống Trúc phong khinh vân đạm cười cười, giống như một vị duyệt tận gian nan vất vả lão giả hồi ức thở thiếu thời ngông cuồng, lạnh nhạt lại hoài niệm nói. Chỉ là ở trên người nàng nhìn thấy ta cái bóng thôi, Vương Thúc ngươi biết cái loại cảm giác này sao? Làm người có thể nhìn thấy sinh mệnh mình điểm cuối cùng lúc, liền sẽ nghĩ đến có thể tại cái này thế gian lưu lại cái gì. Ta cả đời này phấn đấu qua, cũng đặc sắc qua, ta không cảm thấy hối hận, nhưng mà cuối cùng sẽ tiếc nuối. Từng có tứ hải ý chí, làm sao tạo hóa trêu ngươi, nói ra đều là tiếc nuối. Tống Hàn Giang lạnh lùng nói, ta không biết, ta còn trẻ vô cùng. Kết đan tu sĩ thọ nguyên ngàn năm, Tống Hàn Giang bất quá 300 ra mặt, xác thực tuổi trẻ vô cùng. Tống Trúc tiếp tục êm tai nói, vì lẽ đó ta muốn, nếu có một người có thể kế thừa ta nói, lãm lần ta chưa từng đến qua phong cảnh, dù là con kia là nàng từ tiên đổ bên trong không có ý nghĩa một bộ phận, có phải là cũng coi như ta tại cái này thế gian lưu lại thứ gì đâu. Lại nói ta cũng không tính hoa cái gì tinh lực, con đường của nàng, cuối cùng vẫn là chính nàng lội đi ra. Lo lửa đồng đồng, chiếu vào Tống Trúc ôn nhuận như ngọc khuôn mặt ở trên lờ mờ còn có thể phân biệt ra được cái này nam nhân đã từng kiêu ngạo cùng hào hùng. Tống Hàn Giang thở dài một tiếng, ngươi cái này lại là tội gì? Tống Trúc cười nói, yên tâm đi thúc thúc, không đến cuối cùng một khắc, ta sẽ không bỏ qua. Hừ, tính ngươi tiểu tử còn có chút chí khí. Tống Hàn Giang bữa bữa lại hiếu kỳ hỏi, tiểu cô nương kia thật có ngươi nói lợi hại như vậy? Hắn nhưng là biết cái này vị chất tử tầm mắt rất cao, mà hắn xác thực cũng có vốn để kiêu ngạo. Tống Trúc 19 tuổi trúc cơ, 20 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, để ở trong mắt châu liền bốn đại tông môn chân truyền đệ tử đều không nhất định có thể làm được. Phó Thái Sư đã từng nói đáng tiếc kém một năm không thể tham gia Bạch Mã Hội, nếu không nhất định trên bảng nổi danh, có thể bị hắn coi là người nối nghiệp, lại sẽ là như thế nào thiên tài. Lợi hại sao? Đương nhiên là rất lợi hại, Tống Trúc có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn đột nhiên lại toát ra mấy cái rất có ý tứ suy nghĩ, Vương Thúc, ta có một cái ý nghĩ, ngươi giúp ta tham tưởng. Đan lô phong đóng đông nhiên bắn ra, một viên đen nhánh không ánh sáng rửa hoàn theo đan lô bên trong bay ra, Tống Hàn Giang thủ quyết vung lên, một đạo hàn quang hiện hiện. Lôi cuốn lấy dược hoàn xông vào Tống Trúc trong cổ họng. Trung thực uống thuốc. Thủ bị doanh bên trong, buổi sáng huấn luyện kết thúc, đồng tướng quân hài lòng dẫn các tướng lĩnh riêng phần mình rời đi. Minh Tâm xoa xoa hơi có chút choáng váng đầu, các binh sĩ phối hợp cho dù tốt cũng dù sao vẫn là dễ dàng suy nghĩ nhiều nhân loại, chỉ cần có một sĩ binh cảm xúc chập trùng đều sẽ đối Minh Tâm tiếng địch chỉ huy tạo thành không nhỏ áp lực, vì lẽ đó một trận tiếp tục nửa canh giờ nhẹ nhàng vui vẻ diễn tấu về sau, Minh Tâm thần thức cũng tiêu hao hơn phân nửa. Còn nếu là làm hoa cỏ thổi xuân khúc, cho dù là người nghe nhiều mấy trăm lần, nàng cũng sẽ không có quá lớn thần thức tiêu hao. Nhưng mà cái này lại là nàng tu luyện thần thức tốt nhất chỗ, đi qua mấy tháng qua tấp nập sử dụng thần thức, Minh Tâm có thể cảm giác được thần trí của nàng cường độ so với nửa năm trước đã chí ít tăng cường 2 thành, mà thần thức tiêu hao về sau khôi phục tốc độ càng là gia tăng gấp đôi, cái này còn nhiều hơn nhiều cảm tạ cái kia Tống Trúc chất nữ nghe đồn, nếu không nàng chỗ nào có thể tìm tới như thế nhiều ưu tú bồi luyện. Tiểu đệ tử, tới, ca ca dẫn ngươi đi luyện kiếm. Mau cút, mò mẫm bộ cái gì gần như, cũng không thể dầm hảo chiếu mình một cái kia hùng dạng. Tiểu đệ tử, chúng ta Đằng Long Doanh mới nghiên cứu một bộ kiếm pháp, ngươi nhất định phải nhìn xem. Có mấy người các ngươi chuyện gì, hôm nay đến phiên chúng ta thành dược doanh. Chỉ bằng ngươi cái kia 2 lần, cũng không cảm thấy ngại. Thế nào, luyện một chút. Nha, cho nên nói nhân loại sinh vật này quả nhiên không thể kỳ vọng hắn nhóm liên tục đoàn kết đi xuống. Nhìn xem vây quanh ở bên người cái này quần từ này quên cả trời đất vũ khí, Minh Tâm chỉ có thể yên lặng cầm lấy ống sáo. Mệt nhọc qua đi tới một bài xuân khúc, nâng cao tinh thần giải lao, lại hài lòng bất quá. Ta đi, tỉ tỉ ta nhóm sai. Thiên cô, thu thần thông đi. Sớm cái này dạng chẳng phải xong việc, cả ngày lãng phí thời gian của nàng. Minh Tâm bên trong oán thầm, trên mặt lại bày ra nụ cười ngọt ngào nói, làm phiền các vị ca ca tỷ tỷ. Thực tế hoàn toàn không cần thiết tranh đoạt, rất nhanh đa số doanh binh liền đều ra doanh phiên trực đi, còn lại doanh binh cũng còn muốn huấn luyện, cũng may Minh Tâm hiện tại yêu cầu cũng không cao, mỗi lần thay phiên phân ra mười mấy người bồi tiếp Minh Tâm luyện kiếm liền là đủ. Có thể tranh thủ đến cái này phúc lợi một mặt là Minh Tâm dùng thổi địch phụ trợ thủ bị doanh binh thao luyện đổi lấy, một tháng trước Tống Trúc giới thiệu nàng tới thời điểm thủ bị doanh lên xuống binh tướng cũng đều rất xem thường nàng, bởi vì một ít nguyên nhân, thủ bị doanh cùng trong thành đại thương hộ quan hệ không phải rất tốt, bất quá trúc cơ các tu sĩ kiến thức dù sao khác biệt, rất nhanh liền có tinh minh tướng lĩnh phát hiện tại nhà khúc dẫn đạo dưới binh sĩ phối hợp càng thêm ăn. Ý. Một đoạn thời gian xuống dù cho không cần tiếng địch phụ trợ binh sĩ lẫn nhau ở giữa phối hợp độ cũng càng ngày càng cao, có thể nói là luyện binh thần khí, Minh Tâm tại trong quân doanh địa vị cũng liền tương ứng cao lên. Còn mặt kia thì là bởi vì Minh Tâm thần bí bối cảnh, nếu không thủ bị doanh các đại gia cái nào như vậy tốt bàn điều kiện. Bất quá rất nhanh thủ bị doanh đám binh sĩ cũng phát hiện bồi Minh Tâm luyện kiếm chỗ tốt, bởi vì cái này nhỏ gầy nữ tu mặc dù lực lượng cùng tốc độ không tính xuất chúng, bọn họ không biết Minh Tâm không cách nào sử dụng linh lực. Nhưng lại luôn có thể tìm tới chiêu pháp sơ hở cùng phối hợp lẫn nhau ở giữa tì vết, cũng giúp cho đuổi đánh tới cùng. Mỗi lần luyện tập đều có thể phát hiện tự mình thiếu hụt chỗ, vì lẽ đó Minh Tâm mới có thể như thế quý hiếm. Không hổ là luyện binh thần khí. Mà đối Minh Tâm tới nói, những thứ này binh sĩ cơ bản đều là bình dân xuất thân tôi thể tu sĩ, tu luyện được là một mạc nhất nhưng lại hữu hiệu nhất dẫn đầu chiêu thức, nàng có thể mượn thần thức nhạy cảm cùng xuất sắc kỹ xảo chiến đấu cẩn thận đọ sức. Hiện tại cho nàng tìm một cái luyện khí tu sĩ đối luyện nàng thật đúng là ứng phó không. Hay hơn chính là những thứ này binh sĩ tinh thông hợp kích chi đạo, mỗi một loại khác biệt phối hợp đều tương đương với một cái hoàn toàn khác biệt địch nhân, nàng vĩnh viễn cũng không có quen thuộc địch nhân xáo lộ một ngày. Hôm nay lại là hoàn toàn mới địch nhân. Minh Tâm nhíu mày nhìn về phía đối diện bảy thành hoa mai trận hình năm cái binh sĩ, rút kiếm, tới chiến. Chương 49, mưa rơi nhàn hồ. Thông thả tiếng địch, tranh tranh kiếm minh. Thời gian một ngày lặng yên mà qua. Sương chiều nặng nề, đồng tướng quân trở lại võ đài lúc, hài lòng nhìn thấy trên giáo trường tất cả các binh sĩ như cũ tại đổ mồ hôi như mưa từng đôi chém giết huấn luyện. Trong quân doanh chỉ huấn luyện quân trận, những thứ này binh sĩ muốn trở thành tướng quân, còn phải dựa vào chính bọn hắn khổ luyện. Võ đài một bên, một cái như xuyên hoa hồ điệp tại mấy quân sĩ tạo thành rừng kiếm chỉ ở giữa xuyên qua áo đỏ bóng hình xinh đẹp lộ ra phá lệ dễ thấy. Lại luyện một ngày. Một bên phó quan đi theo đồng tướng quân nhiều năm, tự nhiên biết thượng quan nói tới ai, cười nói, luyện không động kiếm liền đi thổi khúc, thần thức hao tổn được không sai biệt lắm lại đi luyện kiếm, cái này một ngày các huynh đệ đều vòng một cái lần, liền nàng không có nhàn qua một khác. Các nàng những thứ này nhạc tu ngược lại là sẽ chiếm tiện nghi. Đồng tướng quân cười thầm, cũng là đủ liều. Liều không chỉ là cố gắng, cũng là tiền đồ. Đồng thời rèn luyện thần thức cùng chiến kỹ, cả hai bổ sung từ đó đạt được cao nhất tu luyện hiệu suất, nghe mỹ hảo, nhưng nếu như thật đơn giản như vậy lời nói. Làm sao không gặp thiên hạ nhạc tu đều là võ đạo cao thủ. Tương phản địa, nhạc tu được công nhận bất thiện chính diện đối chiến tu hành lưu phái, vẹn vẹn so đan sư, luyện khí sư hàng ngũ mạnh hơn một chút. Đúng vậy a, bị nàng như thế kéo một cái, các huynh đệ tu luyện đều khắc khổ không ít. Minh Tâm hiện tại cũng không thể không thừa nhận, Tống Trúc cái này lấy vui gửi kiếm suy nghĩ mặc dù rất không chịu trách nhiệm, nhưng đúng là rất thích hợp với nàng con đường. Nhạc tu người thiết yếu thần thức cường đại, điều khiển tinh vi, mà kiếm tu sĩ thường thường thân cường thể kiện. Hiếu chiến lại thiện chiến. Mà Minh Tâm thiên phú vừa vặn hoàn mỹ phù hợp hai cái điều kiện này, vì lẽ đó Minh Tâm hiện tại cũng liền tâm vô bàng vụ hướng cái này cực kỳ hiếm thấy con đường lên càng chạy càng xa. Nhưng mà thiên phú cũng không có nghĩa là hết thảy, vô luận nhạc đạo kiếm đạo, đều cần người tu hành nỗ lực tương đương cố gắng, cùng ai cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được cái gọi là ngộ tính. Dù sao cả hai vô luận cái nào đều là nổi danh khó mà lĩnh ngộ, thường thường cần tu sĩ chuốt xuống cả đời tinh lực đi nghiên cứu. Minh Tâm hiện tại con đường tại thờ phụng thuần túy luận tu sĩ trong mắt không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết. Một kiếm đâm ra, khoảng cách nàng tưởng tượng bên trong vị trí xác thực ngắn nửa tấc, không có đánh trúng đối thủ yếu hại, Minh Tâm hồi kiếm nằm ngang ở trước người, ngăn lại theo một phương hướng khác bổ tới trường đao, thân thể mượn trên đao kình đạo hướng về sau bay vọt mấy bước nhảy ra chiến cuộc. Cầm đao chiến sĩ mắt đỏ, còn muốn đuổi theo truy kích, lại bị một đầu đại thuận đón đầu đập ngã trên mặt đất, xoa trán nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại. Lại là mới còn cùng mình kể vai chiến đấu chiến hữu. Điên cái gì, không gặp tiểu địch tử mệnh không? Cầm đao tuổi trẻ chiến sĩ một trương mặt tròn đỏ bừng lên ta không phải, ta. Minh Tâm ngược lại không lo lắng chút nào sẽ bị ngộ thương, sớm đã thu hồi kiếm sắt, nhẹ nhàng vò án lấy không ngừng run rẩy cánh tay phải, nghe vậy cười nói, đao người thẳng tiến không lùi, thuẫn người trầm ổn như núi, hai người các ngươi có thể cùng vũ khí phẩm tính tương hợp, nói rõ đã sở đến võ đạo cánh cửa. Hai người cao mã đại binh sĩ cười thấy lông mày không gặp mắt, tiểu địch tử thế nhưng là người rất lợi hại đâu. Khó khăn thoát khỏi nhiệt tình các binh sĩ, Minh Tâm kéo lấy một thân mệt mỏi, đi ra thủ bị doanh cửa chính. Cùng thân thức so sánh không có linh lực trèo chống thân thể vẫn là cản trở, trước gánh không được cái này dạng cường độ cao tiêu hao đạt tới cực hạn, Minh Tâm dù vẫn chưa thỏa mãn cũng chỉ đành ngày mai tái chiến. Ánh mắt xoay qua, không ngoài dự liệu lại tại đối diện một tòa trên nóc nhà trông thấy một cái phản quang dòng kính. Xách, lại là một cái có kiên nhẫn nam nhân. Minh Tâm như thường lệ đi lên phía trước, chuyển qua một cái góc đường, rất nhanh liền có một người mặc che đậy đầu áo đen, đầu đội mặt nạ thiếu niên cao lớn chạy chậm đến cùng lên đến. Minh Tâm im lặng nhìn về phía thiếu niên, ngươi có thể không như vậy hèn mọn sao? Hà Chi cười thầm, cái này mà đầy đường đều là thành thủ, ta cũng không muốn lại bị những cái kia binh lính càn quấy chắn môn. Nghĩ đến trước mấy ngày bị 10 cái tráng hán ngăn ở góc tường không chịu nổi kinh lịch, Hà Chi nhịn không được đánh cái dùng mình, cái này người rất được hoan nghênh cũng không phải chuyện tốt. Rất được hoan nghênh người cười lạnh, ngươi làm ngươi mặc thành dạng này người khác cũng không nhận ra ngươi. Uy, chúng ta tốt xấu là quá mệnh giao tình, ngươi cũng không thể bán ta. Vậy ngươi còn không mau cút đi. Hà Chi bi tráng thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn trời, ngươi cứ việc nói tốt, ngươi dù bất nhân, ta lại không thể đối với bằng hưu bất nghĩa a. Minh Tâm hối hận, nàng liền không quản lý cái này tên dở hơi. Lặp đi lặp lại xác nhận qua đã thoát ly thủ bị doanh tháp canh giám thị phạm vi, Hà Chi móc ra hắn tiểu phi thuyền, cười định nói, tới tới tới, ngài thượng tọa, cái này nhanh. Ta có thể ngồi cây loan. Đừng à, hoa cái kia bổng tiền cái kia làm gì, mà lại ta nói với ngươi Vĩnh Châu cây loan ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu chất lượng tặc kém, trước kia ngã chết qua thật nhiều người đâu. Ngươi một cái nam nhân mỗi ngày hướng đăng tiên lâu chạy làm gì? Hà Chi trong lòng gào thét. Ngươi một nữ nhân cả ngày hướng đăng tiên lâu chạy mới không bình thường có được hay không? Ngoài miệng lại chứng chạc đàng hoàng nói, Minh Tâm, thực ra ta liên tục có một cái trở thành nhạc tu mộng tưởng, ngươi nhất định sẽ thành toàn ta đúng hay không? Cách một trương mặt đen che đậy, hai người ánh mắt đột nhiên cứ như vậy đối đầu, Hà Chi trong lòng càng ngày càng hư, thiếu nữ thẳng thắn dò xét nhường hắn có một loại trong lòng bí mật bị khám phá cảm giác, chỉ có thể hết sức bày ra một bộ vô lại bộ dáng tại Minh Tâm đối mặt. Phảng phất qua thật lâu. Trên thực tế chỉ là một hơi thời gian, Minh Tâm ý vị thâm trường hỏi, ngươi thật nghĩ kỹ. Mặc dù trong lòng còi báo động đại tác, Hà Trì vẫn là cắn răng gật đầu, ừm. Sự tình rốt cuộc hướng Hà Trì không muốn nhìn thấy nhất phương hướng phát triển, Minh Tâm bây giờ tại đăng tiên lâu làm kiêm chức nhạc sĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếm tiền. Ai cũng sẽ không ngại linh thạch quá nhiều không phải. Trạng vạng tối đăng tiên lâu còn chưa tới một ngày náo nhiệt nhất thời điểm, nhưng trong lầu đám người cũng bắt đầu khẩn trương bận rộn lên. Minh Tâm cùng Hà Chỉ một trước một sau dọc theo hành lang dài ràng rạc tiến lên, trên đường đi thỉnh thoảng có thân thiết tiếng chào hỏi đối diện truyền đến. Minh Tâm tiểu thư tới rồi. U, Hà bổ khoái lại tới rồi. Hà Chỉ lúng túng hướng về phía đi ngang qua vị kia xinh xắn thị nữ cười cười, lập tức ghé vào một đường cười nói tự nhiên Minh Tâm bên thai nhỏ giọng nói, vì cái gì ta chính là lại tới. Ha ha, vì cái gì trong lòng ngươi không có điểm số sao. Minh Tâm trên mặt mang theo không đổi dáng tươi cười. Làm bộ nhu hòa thực tế lại là âm thầm dùng sức đem Hà Trì đẩy ra, truyền âm nói, ít cười đùa tí tửng, đàng hoàng trang hộ vệ của ngươi, nếu không ta hôm nay nhường chính ngươi trả tiền. Minh Tâm liền thao túng ngàn quân nhạc khúc đều có thể thổi ra, truyền âm như thế cái đơn thuần đem thần thức tin tức truyền vào một người khác thức hải đơn giản thần thức kỹ xảo sử dụng, tự nhiên cũng đã sớm nắm giữ. Hà Trì biến sắc, tranh thủ thời gian nghiêm túc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thẳng tắp sống lưng nhanh chân đi theo Minh Tâm phía sau. Khoan hay nói, dù sao từ nhỏ đã là làm bộ khoái, cái này nghiêm kinh lên rất có mấy phần uy nghiêm khí thế, trên đường treo gẹo hắn người vẫn thật là không có. Đăng tiên lâu không gian đi qua trận pháp sư xảo diệu chống chất, nhìn như san bằng thẳng hành lang kỳ thực một đường thông hướng chỗ cao tầng lầu, một đường theo lầu một lối vào chỗ đi đến cuối hành lang, Minh Tâm dẫn Hà Chỉ đẩy cửa đi vào đăng tiên lâu tầng cao nhất. Tầng cao nhất toàn bộ là một tòa trang trí xa hoa đại sảnh bốn phía không tường không cột, thuần từ trong suốt phong linh vây quanh. Lúc này mặt trời lặn dư huy chưa hết, đem toàn bộ đại sảnh nhuộm thành một mảnh kim hồng. Trong sảnh đang có rất nhiều phàm nhân tạp dịch cùng thị nữ ngay tại bận rộn mà có thứ tự mà chuẩn bị lấy đợi chút nữa dạ yến. Đại sảnh trước nhất đầu bày biện một trương hoa văn trang sức tinh mỹ rộng rãi ngọc đài, Minh Tâm nhìn một cái chính nhìn thấy tới gần ngọc đài tòa trên giường một cái ôm ấp tỷ bà túi đầu gậy xinh đẹp nữ tử, trên mặt lộ ra mấy phần thật lòng dáng tươi cười, bước nhanh hướng cái kia xinh đẹp nữ tử phương hướng đi đến. Trong đại sảnh thanh âm có chút ồn ào. Minh Tâm đi tới gần mới nghe do nữ tử gậy từ khúc, không khỏi ngừng chân lắng nghe. Chỉ gặp nàng nhẹ lũng chậm trọn ở giữa, ôn nhu giai điệu theo người ấy vô hạn mỹ hảo đầu ngón tay đường cong thượng lưu ra, tiếng như cùng mưa rơi nhàn hồ, thanh tịnh thoải mái, chỉ tiếc ý cảnh không rõ, cái này là một cái hay sao khúc đoạn ngắn. Hà Trì không khỏi cảm thán, nhìn xem nhân ra cái này mới gọi âm nhạc. Thật không biết Minh Tâm là thế nào lôi kéo như vậy nhiều đoan đại đầu, chẳng lẽ đều là kẻ điếc hay sao? Đang nghĩ ngợi, Dư Quang đột nhiên nghiêng mắt nhìn thấy Minh Tâm không biết lúc nào đã xuất ra sáo ngọc đặt ở bên miệng, không khỏi thầm nghĩ không ổn, cô nãi nãi ta có thể không múa dịu qua mắt thợ sao? Tiếng địch ô minh, như không sơn quỷ khóc, làm cho lòng người bên trong phát lạnh, trong sảnh chư phàm nhân thoáng chốc mặt lộ thê sợ, Hà Trì sắc mặt xấu hổ, muốn ngăn lại Minh Tâm lúc lại nghĩ tới hắn trống không túi tiền, đành phải tiếp tục đứng nghiêm một bên trang mặt đơ. Đạn thì bà nữ tử cũng đình chỉ gậy, trong mắt lẳng lặng nghe cái này cổ quái tiếng địch. Tiếng địch cũng là hay sao khúc đoạn ngắn, một khúc rất nhanh kết thúc, trong đại sảnh là làm người tim đập nhanh yên tĩnh, Hà Trì im lặng nhìn trời, đây cũng là một loại thiên tài a. Dù sao chỉ là không có chút xuống thần thức phổ thông làn điệu, cho dù là phàm nhân cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn, rất nhanh trong sảnh vô số bàn bát tiếng va chạm vang lên lần nữa, nữ tử ngẩng đầu lên, lộ ra tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, ánh mắt lại giống như nhìn về phía phương xa. Sâu kín nói, thật khó nghe. Minh Tâm cười lạnh, ngươi cũng biết khó nghe. Hà Trì nhịn không được ho nhẹ một tiếng, bị Minh Tâm chừng một chút lại tranh thủ thời gian đứng vững. Nữ tử giống như lúc này mới tìm về ly tán ánh mắt, nhìn về phía Minh Tâm ôn nhu cười cười, khó khăn gặp một lần, ngươi lại muốn cùng ta nhau nhau sao? Cũng thế, nhân gia muốn khóc muốn oán cùng nàng có liên căng gì, các nàng chỉ là đơn thuần một đôi chi âm thôi, chỉ là đến tột cùng rất khó chịu nha. Minh Tâm tiến lên nhẹ nhàng nắm chặt nữ tử tay, vũ nương. Về sau ít đạn cái này loại điệu, ta không thích. Ừ. Minh Tâm nhìn ra nàng lại tại qua loa tự mình, còn muốn nói tiếp chút gì, nhìn thấy vũ nương cái kia không có chút rung động nào hoàn mỹ dáng tươi cười nhưng lại tự giác không thú vị, tính, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thật là một cái đáng yêu cô nương, vũ nương cưng chiều vô vô Minh Tâm tay, đúng, ngươi lần trước nói với ta loại kia từ khúc ta tìm mấy thủ, ngươi nhìn có phải hay không là ngươi muốn. Ai? Tốt vũ nương, mau đem tới ta xem một chút. Ngươi trước tạm nghe một cái này. Êm hai tiếng nhạc vang lên, cái này liên tiếp thăng trầm xuống Hà Trì đã triệt để chết lặng, à, nữ nhân. Động lòng người giai điệu bên trong, rất nhanh trong đại sảnh liền bị bố trí xong, từng cái phục sức tinh mỹ, dung mạo tuấn tiếu nam nữ người hầu ở đại sảnh một bên yên tĩnh chờ. Cửa phòng mở ra, lại có 10 cái mang theo các thức nhạc khí đăng tiên lâu nhạc sĩ tiến vào đại sảnh, nhìn thấy Minh Tâm cùng Vũ Nương hai người hơi kinh ngạc, bước lên phía trước một thuận cùng kính làm lễ. Những thứ này người đều là phổ thông nhạc sĩ, có là tu sĩ có là phàm nhân, còn không đạt được thần thức vào vui trình độ. Nhạc tu thưa thớt, nhất là trúc cơ trở xuống tu sĩ bị giới hạn thần thức cường độ không đủ, càng khó có thể hơn trở thành chân chính nhạc tu. Mà những cái kia trúc cơ trở lên nhạc tu lại đại thể bị thế lực lớn lôi kéo đi, cho nên giống Vũ Nương cái này dạng nhạc tu tại đăng tiên lâu địa vị khá cao. Minh Tâm cùng Vũ Nương chỉ là đơn giản gật gật đầu, lập tức liền một cái đạn một cái nghe, không tiếp tục để ý người khác. Mấy cái nhạc sĩ tâm tình kích động, bọn họ rất nhiều người gia nhập đăng tiên lâu chính là vì truy tìm nhạc tu chi đạo, cái này dạng tốt dự thính cơ hội quả thực ngàn năm một thở. Minh Tâm trong lúc cấp bách dành thời gian nhìn một chút bên cạnh một loạt mắt lộ ra nóng bỏng tuấn nam mỹ nữ, tâm tình thật tốt. Làm lao sư cảm giác, thoải mái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, cầu đạo người. Đăng tiên lâu bên trong mỗi ngày tân khách như rệt, vũ nữ nhạc sĩ mấy trăm. Nhưng mà thường chú nhạc tu cũng chỉ có 4 cái, cho dù tính đến Minh Tâm cái này dạng ngoại viện cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Lại thêm đăng tiên lâu làm vui sửa nhóm mở ra điều kiện rất dày rộng, chỉ cần hoàn thành mỗi tháng mấy trận nhiệm vụ, thời gian khác có nguyện ý hay không biểu diễn nhiều còn phải xem nhạc tu nhóm tâm tình. Vì lẽ đó đừng nói là khách nhân rất khó định ngày hẹn đến nhạc tu, chính là đăng tiên lâu nội bộ nhân viên cũng rất ít có cơ hội có thể nhìn thấy những thứ này bận rộn nhạc tu. Nhưng để tránh quan hệ cung cầu quá mức mất cân bằng, đăng tiên lâu thường 2 ngày liền sẽ cử hành một lần có thể cung cấp mấy trăm người tham gia thành tiên tiệc rượu, mỗi lần đều chí ít sẽ an bài 1-2 cái nhạc tu dự tiệc trợ hứng. Hôm nay đúng là vũ nương sao? Một đám nhạc sĩ hưng phấn không thôi, có quan hệ tốt đã bắt đầu cho còn chưa tới thân hữu truyền lại tin tức. Vũ nương người này hơi có chút cổ quái, cho tới bây giờ đều là ôm cái tì bà, cơ hồ sẽ không mắt nhìn thẳng những người khác, cũng là không phải cao ngạo, bởi vì nàng chưa từng sẽ nói rõ tinh giá đỡ. Mà lại tựa như hôm nay cái này dạng, chưa từng sẽ giống cái khác nhạc tu như thế phòng bị bọn họ những thứ này dã tâm bừng bừng nhạc sĩ, mà là giống như vĩnh viễn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, người khác không đi vào được. Mà lại liên quan tới nàng còn có một số không lắm hảo quang nghe đồn. Bất quá những thứ này đều không trở ngại vũ nương trở thành các nhạc sĩ hy vọng nhất gặp phải nhạc tu là được. Đến mức cái này Minh Tâm, thật đúng là không có mấy người đối nàng có hứng thú, tiểu cô nương mặc dù cũng rất phảng dễ người thân thiết, kinh lịch càng phi thường chuyển kỳ dốc lòng, nhưng mà phong cách của nàng quả thực là quá mức. Nô, đặc lập độc hành. Thiên tài giấu chân hay là người bình thường còn có thể ra sức đuổi theo, nhưng mà quái tài thành công con đường liền hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Cũng là không phải là không có không tin tà người, chỉ bất quá những thứ này người hạ tràng tất cả đều phi thường thê thảm. Cứ việc ban đầu một nhóm nhạc sĩ chỉ có một hai cái đem tin tức truyền đi, nhưng tin tức lan tràn tốc độ vượt xa trong sảnh đám người dự đoán, tiếng bước chân dày đặc tại hành lang dài rằng giặc bên trong vang lên, cùng với ồn ào nghị luận từ xa mà đến gần. Đi mau, Vũ Nương cho Minh Tâm đánh đàn đâu? Chạy mau, Vũ Nương muốn thu Minh Tâm làm đồ đệ đâu? Nhanh nhanh nhanh, Vũ Nương muốn chiêu đồ đệ. Ai u, ta đàn. Thế là đại sảnh bên ngoài bận rộn đám người hầu kinh ngạc nhìn thấy những thứ này ngày bình thường cử chỉ nhã nhặn các nhạc sĩ từng cái châm lỏng đuối tóc loạn, mặt đỏ tới mang thai chạy đến yến thính bên ngoài, sau đó trong chớp mắt khôi phục thành một phái ưu nhã tư thái, thản nhiên đi vào trong sảnh theo thứ tự ngồi xuống. Trong khoảnh khắc, trong đại sảnh đã bị nghe hỏi mà đến hơn trăm tên nhạc sĩ chiếm non nửa, phía sau còn đang không ngừng có nghe hỏi tới tham gia náo nhiệt các loại nhân viên tạm thời chạy đến. Biển người trung tâm, Vũ Nương không có chút nào trở thành nhân vật chính tự giác. Y nguyên túi đầu đạn tự mình tì bà, Minh Tâm lại là lần thứ nhất nhìn thấy cái này chiến trận, không khỏi ưu tâm. Hôm nay là đăng tiên lâu ra đến sao? Cái kia còn có cho hay không tiền công? Mặc kệ nó, Minh Tâm thầm mắng mình lại phân tâm, vội vàng tiếp tục đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở Vũ Nương trong tay tì bà bên trên. Vũ Nương hiện tại sở dĩ đàn tấu những thứ này từ khúc vẫn là nàng ý tưởng đột phát. Từ đem xuân khúc tấu cho dược viên bên trong hoa cỏ về sau. Minh Tâm liền phát hiện cỏ cây lại càng dễ nhận âm nhạc ảnh hưởng, mà lại đối âm nhạc thẩm mỹ cùng nhân loại tồn tại khác biệt rất lớn, cho nên nàng cải tạo sau xuân khúc chính nàng cùng dược viên bên trong linh thực đều rất thích, nhưng mà đối với con người mà nói xác thực giống như tra tấn. Như vậy có hay không chuyên môn làm cỏ cây tẩu thú sáng tác từ khúc đâu? Minh Tâm hồi tưởng lại mấy tháng trước nàng cùng Vũ Nương nói đến cái này tưởng niệm lúc đối phương cái kia trong chốc lát sinh động lên ánh mắt, nàng vốn cho rằng con kia là một cái ảo giác. Không nghĩ tới liền chính nàng đều muốn quên sự tình, Vũ Nương lại một mực tại tìm kiếm, hơn nữa còn từng cái dụng tâm luyện qua. Tì bà tranh tranh, nguyên thủy mà cuồng dã giai điệu lao vụt trong đại sảnh, Vũ Nương cũng không phải Minh Tâm cái này dạng sẽ chỉ bà thủ khúc quái tài, trải qua Vũ Nương cao siêu kỹ nghệ, trong nhạc khúc ý cảnh như vẽ cuốn mở ra, kia là mênh mông bãi cỏ phía trên, một thất tráng kiện tuấn mã tại như gió phi nhanh, nó trong mắt thiêu đốt lên sôi trào mãnh liệt chiến ý, hướng một cái khác thất tuấn mỹ con ngựa hí dài một tiếng. Móng ngựa thật cao nâng lên. Sau đó cưỡi đi lên. Nô, cái này là một thất ngựa được. Sau đó hình tượng liền. Dù sao Minh Tâm lấy Hà Trì răng cửa phát hệ, chân chính ngựa khẳng định không có như thế bền bỉ. Hà Trì. Trong sảnh nam nam nữ nữ nhóm từng cái sắc mặt cổ quái, còn có không ít mặt lộ khả nghi ửng hồng, xuân tình dập dờn, ai nha, nên nói quả nhiên không hổ là Vũ Nương đại nhân sao, cái này cũng quá chân thực. Đại sảnh biên giới chỗ, một cái cầm trong tay màu xanh sẫm trường kiếm. Khí chất thanh lãnh nữ tử áo xanh nhàn nhạt hướng về bên cạnh một người mặc xốc nổi đạo bào màu vàng óng thanh niên liếc một chút, chỉ liền là ngươi nói có ý tứ. Kim Trang thanh niên chấn động trong lòng, cuống quýt thu hồi một mặt dáng tươi cười, cẩn thận quan sát đến nữ tử biểu lộ, cười ha hả nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta cái này liền để các nàng ngừng. Tiếng nói mới rơi, một tiếng cao vút chấn minh đột nhiên nâng lên, trong sảnh tức thời vang lên một trận chỉnh tê hút không khí tiếng. Kim Bảo thanh niên toàn thân cứng đờ. Liều mạng duy trì được trên mặt lấy lòng dáng tươi cười không muốn biến hình. Tiếng tỷ bà run rẩy chậm rãi thấp đi, liên tiếp thô trọng hơi thở tiếng giao thoa lấy truyền đến, Kim Bảo thanh niên làm một chút cười hai tiếng, tự cho là phong độ tốt đẹp, nhưng lại không biết mình lúc này cái kia biểu lộ không nói ra được hèn mọn, ha ha, ngươi nhìn cái này không phải ngừng sao. Không thú vị. Nữ tử áo xanh xoay người đeo kiếm đứng ở cao lầu biên giới, cách phiêu hốt phong linh lực trông về phía xa, đèn hoa mới lên, Vĩnh Châu thành đêm y nguyên ồn ào náo động sốc nổi. Đáng tiếc mênh mông nhân thế, bao nhiêu tầm thường người. Còn tốt không đi, Kim Bảo thanh niên lúng túng xoa xoa tay, phất tay gọi ra tới một cái cao cỡ nửa người con rối hoàng kim, phân phó nói, để bọn hắn nhanh đều tán, lập tức mở thực rượu. Trở về thanh niên vẫy tay gọi hồi đi ra ngoài khôi lỗi, truyền âm nói, gọi Minh Tâm cái thứ nhất ở trên nói cho nàng biểu hiện tốt một chút, giá tiền thương lượng là được. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, trong sảnh đám người bỗng nhiên bừng tỉnh. Hơn phân nửa người vội vàng hướng lấy đêm nay an bài diễn tấu các nhạc sĩ ném một cái ánh mắt ghen tị, riêng phần mình hướng về bên ngoài phòng lùi cách. Minh Tâm tại Vũ Nương ngồi xuống bên người, trêu ghẹo nói, Vũ Nương ngươi cái nào tìm như thế một bài từ khúc, cố ý chính là không phải. Đúng vậy à, liền xuất sinh đều nghiên cứu như thế thông thấu, Vũ Nương tỉ tỉ tâm tư đúng dịp, kỹ nghệ tinh, tiểu muội ta thật sự là không thể không chịu phục đâu. Cái này lời nói được chân thành tha thiết, nhưng phối hợp người tới biểu lộ cũng là người ta rất không thoải mái. Minh Tâm nhíu mày, thân thức xem đi, cả người lương cổ cầm yểu điệu nữ tử chính chậm rãi hướng các nàng đi tới, chỉ gặp nàng thanh lịch như lan trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, trong mắt mang theo không còn che giấu khinh miệt, đúng, hôm nay làm sao không gặp ngươi phục phương đại nhân. Cái này là đăng tiên lâu một vị khác nhạc tu từ Tố Tố. Vũ Nương giống như là không có nghe được cái này câu ác độc niệm ai, lạnh nhạt quay về Minh Tâm đáp, cái này từ khúc là theo ta Vân Châu truyền đến một bản vui tập trung tìm tới, nghe nói là Vân Châu một cái nghiên cứu ngự thú chi thuật tông môn sáng tạo, chuyên vị yêu thú mà dùng, về sau cái kia tông môn ngược lại, cái này từ khúc cũng liền truyền tới. Nguyên lai là cái này dạng. Minh Tâm quay đầu hướng về Từ Tố Tố nói, ta nghe nguyên một khúc cũng không có nghe không hiểu, còn tưởng là con ngựa đang đánh nhau. Tố Tố tỷ chỉ nghe cuối cùng một đoạn liền có thể không sai tại tâm, có thể thấy được là thật tâm thích cái này từ khúc. Vũ Nương, ngươi đem nó đưa cho Tố Tố tỷ có được hay không? Thiếu nữ thanh thúy thanh tuyến một phái ngây thơ, nghe chân thực một cái thành tâm thành ý, nhưng mà như phối hợp nàng cặp kia đâm thẳng lòng người sắc bén mắt đỏ, không có người sẽ hoài nghi nàng trong lời nói thật sâu ác ý. Từ Tố Tố sắc mặt tâm hàn, định muốn đáp lễ trở về lúc, chỉ thấy một cái nam đồng hình dạng kim hoàng sắc khôi lỗi nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Minh Tâm bên người. Bám vào bên thai nàng nói nhỏ nói cái gì, kia là công tử khôi lỗi. Minh Tâm ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Từ Tố Tố, một bên gần từng chữ quay về con rối hoàng kim nói, thế nhưng là không được à, Tố Tố tỷ nàng. Từ Tố Tố con mắt bốc hỏa mà nhìn chằm chằm vào Minh Tâm, nghiến chặt hàm răng, rốt cục vẫn là không chịu buông mặt mũi, hừ lạnh một tiếng hướng ngọc đài một bên khác xài bước đi đi. Ngươi đùa nàng làm cái gì, nàng tâm thực ra không hỏng. Vũ Nương lau sạch nhẹ nhẹ lấy tì bà, vừa nói. Minh Tâm vô vô khôi lỗi đầu ra hiệu tự mình biết, nhẹ nhàng trả lời, cũng thế, luận tâm xấu nàng cái nào hơn được ngươi.